Chương 701, Trần Đạo danh tiếng chương 701, Trần Đạo danh tiếng nói xong, Triệu Vạn nhìn về phía Triệu Tiểu Lượng, "Tiểu Lượng ngươi đây, tiền này ngươi dự định xài như thế nào?"
"Ta còn chưa nghĩ ra."
Triệu Tiểu Lượng hồi đáp.
"Chưa nghĩ ra cũng không có việc gì, dù sao tiền tới tay là được."
Một nhóm ba người vừa nói vừa cười hướng Trần Gia thôn phương hướng tiến đến. Khi bọn hắn đi tới Trần Gia thôn thời điểm, cửa thôn chỗ rất có loại người đông tấp nập cảm giác, bất luận là sửa đường công nhân, vẫn là cùng Triệu Tiểu Lượng bọn hắn một dạng đốn tuổi, kiến trúc công nhân đều hội tụ ở chỗ này, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng đợi Trần Gia thôn phát tiền công. Rốt cục muốn phát tiền công. "Cái này Trần Gia thôn cũng thật hào phóng, chúng ta làm việc đều không một tháng đâu liền cho chúng ta phát tiền công."
"Còn không phải sao?
Trần Gia thôn là ta gặp qua tốt nhất đông gia. Các công nhân top 5 top 3 tập hợp một chỗ, trên mặt đều là vui sướng chi sắc, hôm nay không chỉ là Trần Gia thôn phát tiền công thời gian, cũng là Trần Gia thôn mỗi tháng ngày nghỉ thời gian, trừ một số nhỏ cần thủ vững cương vị công nhân bên ngoài, sở hữu công nhân đều có thể nghỉ ngơi một ngày."
"Lý ca."
Triệu Tiểu Lượng trong đám người tinh chuẩn tìm tới chính mình người quen Lý Kiều, cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Lý Kiều là Triệu Tiểu Lượng gần nhất nhận biết bạn mới, bởi vì cùng là thợ đốn tuổi lại tính cách tương đắc quan hệ, hai người bình thường công tác thời điểm chung đụng cực kỳ vui sướng, bình thường công tác thời điểm, Lý Kiều sẽ còn dạy Triệu Tiểu Lượng một số phát lực kỹ xảo, nhường Triệu Tiểu Lượng có thể thoải mái hơn chặt cây cối.
"Là Tiểu Sang a."
Nhìn đến Triệu Tiểu Lượng, Lý Kiều cũng là nở nụ cười, từ khi quyết định tại Trần Gia thôn lưu lại về sau, hắn liền trở thành Trần Gia thôn một cái thợ đốn tuổi, bởi vì tính cách bình dị gần gũi quan hệ, còn tại trên công trường làm quen rất nhiều như Triệu Tiểu Lượng hảo hữu như vậy.
"Tiểu Lượng, lập tức muốn lĩnh tiền công, chờ nhận tiền công, ta thỉnh ba người các ngươi ăn cơm."
Lý Kiều một mặt hào sảng nói, cùng Triệu Tiểu Lượng những công nhân này cùng một chỗ lâu, khẩu âm của hắn cũng không thể tránh khỏi bị đồng hóa, hiện tại tự xưng ta số lần xa so với tự xưng ta số lần muốn nhiều.
"Không có được hay không?"
Triệu Tiểu Lượng liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, "Lý ca ngươi trợ giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta làm sao còn không biết xấu hổ để ngươi mời khách." Đối với dân chúng tầm thường mà nói, mời khách ăn cơm tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng, tại Triệu Tiểu Lượng xem ra, ăn mặc phổ thông Lý Kiều khẳng định là giống như bọn hắn nhà nghèo khổ xuất thân, hắn cái nào tốt ý tứ nhường Lý Kiều mời bọn họ ăn cơm.
"Lý ca không cần, chúng ta ở nhà nếm qua."
Triệu Thạch Đầu cùng Triệu Vạn cũng là lắc đầu.
Gặp này, Lý Kiều giả bộ không vui nói, "Làm sao? Chúng ta không là bằng hữu sao? Liền một bữa cơm các ngươi đều muốn cự tuyệt?"
"Chúng ta đương nhiên là bằng hữu, nhưng là..."
Triệu Tiểu Lượng lời còn chưa nói hết, Lý Kiều chính là ngắt lời nói, "Đừng nói nữa, hôm nay bữa cơm này ta thỉnh định, các ngươi chờ lấy ăn cơm liền thành."
Nhìn thấy Lý Kiều thái độ kiên quyết như thế, Triệu Tiểu Lượng ba người cũng không tốt lại nói cái gì, sự kiện này quyết định như vậy đi xuống tới.
Không lâu sau đó, theo Trần Hạ đến, tiền công cũng bắt đầu cấp cho.
"Lưu Nhị đúng không? Đây là ngươi 500 văn tiền công."
Trần Hạ đem một chuỗi sớm xuyên tốt đồng tiền giao cho xếp tại đội ngũ phía trước nhất công nhân.
Cái kia công nhân lại là sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, "Trần thôn trưởng, chúng ta tiền công có 500 văn."
"Không sai."
Trần Hạ cười gật đầu nói, "Đạo ca nhi nể tình các ngươi làm việc vất vả phân thượng, quyết định cho các ngươi đủ tóc chán một tháng tiền công."
"Ô hô, quá tốt rồi."
"Trần tiên sinh bạc thuế,
Trần tiên sinh đối chúng ta thật sự là quá tốt."
Trong đám người bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn, trên mặt mỗi người đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng tiền công là dựa theo công tác thời gian mà tính, không nghĩ tới Trần Đạo háo phóng như vậy, thế mà cho bọn hắn đủ ngạch cấp cho một tháng tiền công, cái này để bọn hắn đối Trần Đạo 10 phần cảm kích.
"Tiểu Lượng ngươi đã nghe chưa?"
Triệu Vạn giật giật Triệu Tiểu Lượng ống tay áo, thấp giọng nói ra, "Trần tiên sinh muốn cho chúng ta phát 500 văn tiền đấy."
"Nghe được."
Triệu Tiểu Lượng một mặt kinh hỉ, trước đó hắn còn nói lần này có thể dẫn tới tiền công đại khái tại 300-400 văn tả hữu, không nghĩ tới Trần tiên sinh như thế hào phóng, cho dù bọn hắn công tác thời gian chỉ có 20 ngày, vẫn cho bọn hắn phát một tháng tiền công.
"Trần tiên sinh thật là một cái người tốt ta."
Triệu Tiểu Lượng không kiềm hãm được cảm khái nói, trong lòng tràn đầy đối Trần Đạo cảm kích. Đứng tại Triệu Tiểu Lượng bên người Lý Kiều thì là nhìn qua gieo họ không chỉ các công nhân, đối Trần Đạo tại Thái Bình huyện danh tiếng có càng sâu nhận biết. Bất luận là Trần Gia thôn thôn dân, vẫn là Triệu Tiểu Lượng những này công nhân lâm thời, lại hoặc là toàn bộ Thái Bình huyện bách tính, đối Trần Đạo đều là cực kỳ tin phục thậm chí là sùng bái. Không chút nào nói khoa trương, Trần Đạo nếu là nâng cờ tạo phản, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận Thái Bình huyện bách tính đều nguyện ý đi theo. Như dài rồng đồng dạng công nhân đội ngũ từ tốn tiến lên, mỗi cái công nhân tại dẫn tới tiền công về sau đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng, hoặc là mang theo tiền tiến nhập Trần Gia thôn dự định mua sắm một số vật tư, hoặc là bước chân vội vã trở về trong nhà đem tiền tồn.
Không bao lâu, liền đến phiên Triệu Tiểu Lượng bốn người.
Triệu Tiểu Lượng bưng lấy hơi có vẻ trầm trọng 500 viên tiền đồng, hai mắt phát sáng.
"Ta cho tới bây giờ không có kiếm đến qua nhiều như vậy tiền."
Hai tay dâng đồng tiền, Triệu Thạch Đầu giống như bưng lấy lớn nhất bảo vật chân quý đồng dạng, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ vui sướng khí tức, đây đại khái là hắn kiếm lời qua lớn nhất một món tiền. Trước kia trong thành làm công thời điểm tiền công thường thường ngày hôm đó kết thúc mỗi ngày đỉnh tiền có thể kiếm cái 10 mấy 20 viên tiền đồng, giống như loại này duy nhất một lần kiếm 500 văn kinh lịch còn là lần đầu tiên. Nhìn qua vui vô cùng Triệu Tiểu Lượng ba người, trong lòng Lý Kiều không khỏi cảm khái bạc phần, 500 văn tiền bước trên mặt đất, những cái kia thế gia đại tộc tử đệ sợ là nhặt đều chẳng muốn nhặt, lại có thể để cho Triệu Tiểu Lượng cái này ba cái cao hứng như thế, giữa người và người chênh lệch tại thời khắc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà tạo thành chênh lệch nguyên nhân chỉ là bởi vì xuất thân bất đồng mà thôi, quả thực có chút châm trọng.
"Đi thôi, ta mời các ngươi ăn cơm."
Lý Kiều vô vỗ Triệu Tiểu Lượng bà bay, lôi kéo Triệu Tiểu Lượng ba người chính là đi vào Trần Gia thôn. Mỗi tháng phát tiền công thời điểm đều là Trần thôn đại đạo náo nhiệt nhất thời điểm, cũng là trong thôn thương hộ bọn họ cao hứng nhất thời điểm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Theo tiền công liên liên tiếp tiếp phát xuống, dẫn tới tiền công thôn dân cùng các công nhân cũng lần lượt đi tới Trần Gia thôn, dự định tiêu phí một phen. Thừa lúc Lý Kiều bốn người đi vào Trần Gia thôn thời điểm, nhìn đến là một bộ người đông tấp nập giống như chẳng cảnh, đại lượng nhận tiền công các công nhân tại Trần thôn trên đường lớn đi dạo lấy, thỉnh thoảng liền sẽ tiến vào cái nào đó trong cửa hàng chọn mua một phen, đi ra lúc hoặc là hai tay trống trơn, hoặc là tay xách hàng hóa, nụ cười trên mặt rào rạt, để cho người ta một chút liền có thể cảm giác được bọn hắn vui sướng. Người thật nhiều a. Triệu Tiểu Lượng nhìn qua Trần thôn trên đường lớn náo nhiệt chẳng cảnh, nhịn không được nói một câu xúc động. Đây không phải hắn lần thứ nhất tiến vào Trần Gia thôn, bởi vì công tác địa điểm liền tại Trần Gia thôn cửa thôn đối diện quan hệ, Triệu Tiểu Lượng cùng hắn hai người đồng bạn ngẫu nhiên cũng sẽ tiến vào Trần Gia thôn mở mang tầm mắt. Chương 702, phi thường náo nhiệt chương 702, phi thường náo nhiệt vậy mà hôm nay Trần thôn đại đạo lại cùng trước kia phá lệ bất đồng, trước kia Trần thôn đại đạo mặc dù cũng náo nhiệt, nhưng có thể nhìn đến phần lớn đều là lao nhân cùng tiểu hải tử, cùng một số không ở bên trong Trần Gia thôn công tác thanh niên trai tráng. Hôm nay, Trần thôn trên đường lớn nam nữ lao hấu đều có. Có chút công nhân tại nhận tiền công về sau sẽ mang theo người nhà tới nơi này mua sắm, còn có nữ tính công nhân tại nhận tiền công về sau cùng quen biết đồng bạn cùng ra đường mua sắm. Ngoài ra, còn thật nhiều hài đồng kết bè kết đội tại Trần thôn trên đường lớn xem náo nhiệt, mua ăn vặt. Tóm lại, thời khắc này Trần thôn đại đạo phi thường náo nhiệt, cho người ta một loại đông đúc cảm giác. Đi thôi, ta mang các ngươi đi ăn cơm. Lý Kiểu vô vỗ Triệu Tiểu Lượng bà bay, dẫn Triệu Tiểu Lượng ba người đi tới Trần thôn tiểu lâu. Trong tiểu lâu trình độ náo nhiệt không thua kém một chút nào trên đường. Nhận tiền công các công nhân tự nhiên muốn tế một tế ngũ tạm miếu, lấy khao chính mình trong khoảng thời gian này đến nay mệt nhọc. Thừa lúc Lý Kiều bốn người đi vào tiểu lâu lúc, nhìn đến là một bộ kín người hết chỗ chẳng cảnh, lầu một trong đại sảnh cơ hồ ngồi đầy khách nhân, trong không khí tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Trong tiểu lâu tiểu nhị dẫn Lý Kiều bốn người thật vất vả tìm tới một chỗ chỗ trống, an bài bốn người sau khi ngồi xuống, đem danh sách đưa cho Lý Kiều, khách quan, ngài nhìn xem muốn một chút cái gì. Thành. Triệu Tiểu Lượng ba người không biết chữ, Lý Kiều tự nhiên liền gánh chịu gọi món ăn nhiệm vụ, rất nhanh, Lý Kiều chính là điểm tốt món ăn. Sau đó tiểu nhị rời đi. Lý ca. Nhìn thấy tiểu nhị rời đi, Triệu Tiểu Lượng không khỏi lo lắng nói, ở chỗ này ăn một bữa cơm không tiện nghi à. Triệu Tiểu Lượng mặc dù không có ở Trần thôn tiểu lâu ăn cơm xong, lại cũng đã được nghe nói Trần thôn tiểu lâu danh tiếng. Theo hắn theo nhân viên tạp vụ nơi đó hiểu được tin tức, Trần thôn tiểu lâu đồ ăn mặc dù tiện nghi, nhưng cũng không phải bọn hắn những công nhân này có thể tiêu phí lên, cho dù là sung túc Trần gia thôn thôn dân, cũng muốn 3-4 người hùn vốn gánh vác phí dụng mới có thể tới nơi này ăn một bữa. Không có việc gì. Lý Kiều xem thường khoát tay áo. Vừa rồi gọi món ăn thời điểm hắn coi như qua tổng giá trị, hắn điểm đồ ăn đều là chọn tiện nghi điểm, tổng giá trị tại 400 văn tà hữu, lấy hắn 500 văn tiền tiền công, hoàn toàn có thể giao nổi. Đến mức 500 văn tiền lập tức đã xài hết rồi, về sau làm sao bây giờ? Đó là đương nhiên là theo Lý Thúc ăn nhờ ở đậu, Lý Thúc tại học đường làm việc, tiền công cao hơn hắn được nhiều, ngoài ra Lý Thúc còn có một số tích xúc, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề ăn cơm. Đúng rồi. Lý Kiều giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi Triệu Tiểu Lượng nói, "Tiểu Lượng, các ngươi uống qua rượu sao?" "Không có." Triệu Tiểu Lượng ba người cùng nhau lắc đầu. Rượu đối dân chúng tầm thường mà nói là chân chính hàng xa xỉ, ba người bọn họ đều là khổ sở xuất thân, chỗ nào có thể uống nổi rượu. Muốn hay không nếm thử? Ê! Triệu Tiểu Lượng ba người nhất thời do dự, người thiếu niên đối mùi rượu luôn luôn khó tránh khỏi hiếu kỳ, nhưng lại không có ý tứ mở miệng, bởi vì mời khách chính là Lý Tiểu, bọn hắn không làm cho Lý Tiểu tổn kém. Không nói lời nào cũng là suy nghĩ. Lý Tiểu cười cận, đưa tay chiêu tới một cái tiểu nhị, nói, tiểu nhị, cho chúng ta đến một cân hoàng kiểu. Được rồi. Không bao lâu, tiểu nhị liền đem rượu cầm tới, cùng lúc đó, đồ ăn cũng lục tục lên bàn. Lý Kiều điểm đồ ăn cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền tứ đạo đồ ăn, theo thứ tự là nửa con vịt quay, một bàn xào gà, lượng bàn xào rau xanh. Cái này cũng quá xa xỉ Lý ca. Nhìn qua bưng lên món ăn, Triệu Tiểu Lượng líu lưỡi đạo, cái kia da đỏ trong suốt vịt quay, màu sắc vàng rực xào gà xem xét liền bất tiện nghi. Xa xỉ cái gì? Ăn. Lý Kiều xem thường, trực tiếp cho Triệu Tiểu Lượng ba người riêng phần mình rót một ly hoàng kỷ, nâng chén nói, đến, uống rượu. Nghe vậy, Triệu Tiểu Lượng ba người cũng không tiện cự tuyệt, hào hào giơ ly rượu lên cùng Lý Kiều đụng một cái, sau đó khẽ nhấp một miếng trong chén hoàng kỷ. Một thanh hoàng tử uống vào, Triệu Tiểu Lượng ngũ quan trong nháy mắt chính là bóp méo lên. Lý ca, cái này rượu cũng quá khó uống. Không chỉ Triệu Tiểu Lượng, Triệu Vạn cùng Triệu Thạch Đầu cũng là lông mày vặn thành một khối, cái này rượu vừa đắng vừa chát, căn bản không giống như là cho người ta uống. Ha ha. Nhìn thấy ba người bộ dáng này, Lý Kiều nhất thời cười ha ha, rượu cái đồ chơi này bị đạo, đối với lần thứ nhất uống rượu người mà nói hoàn toàn chính xác chưa nói tới dễ uống, thậm chí có thể nói là phi thường khó uống. Dùng nữa. Nhìn thấy ba người không thích đứng được với mùi rượu, Lý Kiều cũng không bắt buộc, nhiệt tình bắt chuyện ba người dùng nữa. Tiểu Lượng nếm thử cái này thịt vịt nướng. Lý Kiều đem một khối cắt gọn thịt vịt nướng thịt kẹp đến Triệu Tiểu Lượng trong bát. Triệu Tiểu Lượng nhìn lấy này cái đồng hồ da đỏ sáng thông sáng thịt vịt nướng thịt, nuốt ngụm nước bọt. Sau đó không chần chờ nữa, trực tiếp kẹp lên thịt vịt nướng thịt đưa vào bên trong miệng. Thịt vịt nướng thịt vừa vào miệng, nồng đậm mùi thơm chính là tại trong miệng bộc phát ra. Triệu Tiểu Lượng răng khẽ cắn, xúc giòn vịt ra vỡ tan. Ngay sau đó thịt vịt bên trong ẩn tàng dầu mỡ tại trong miệng tàng ra. Thơm quá. Triệu Tiểu Lượng ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, thêm nhanh thêm mấy phần nhấm nuốt tốc độ. Mà cùng lúc đó, Triệu Vạn cùng Triệu Thạch Đầu hai người cũng là hào hào đậu bữa, thưởng thức trên bàn mỹ vị thịt vịt nướng cùng xào gà. Ăn quá ngon. So chúng ta trên công trường cơm canh còn tốt hơn ăn. Hai người tiếng ca ngợi bên tai không dứt, không lo được thận trọng, hóa thân thao thiết gió cuốn mây tan giống như tiêu diệt thức ăn trên bàn. Lý Kiều thì là thưởng thức hoàng hữu, cười tủm tỉm nhìn qua ba cái lang thôn hổ yết thiếu niên. Từ nhỏ bị Lý Minh Viễn tự thân dạy dỗ, Lý Kiều xưa nay không từng xem nhẹ qua hạ tầng bách tính, thậm chí hắn mười phần ưa thích trà trộn tại hạ tầng bách tính ở giữa, cảm thụ dân chúng thuần phát cùng nhiệt tình. Cũng chính bởi vì Lý Kiều thường xuyên trà trộn tại bách tính ở giữa, hắn cùng Triệu Tiểu Lượng ba người cùng trên công trường công nhân chung đụng thời điểm mới sẽ không bị phát giác được dị thường. Mà trong lòng của hắn cũng xác thực đem Triệu Tiểu Lượng ba người coi là bằng hữu, cho nên mới sẽ thỉnh ba người ăn bữa cơm này. Lý ca, ngươi làm sao không ăn? Lại tại lúc này, Triệu Tiểu Lượng ngẩng đầu nhìn Lý Kiều một chút, tò mò hỏi. Nghe vậy, Lý Kiều trả lời, hiện tại liền ăn. Theo Lý Cương thêm bảo, thức ăn trên bàn biến mất tốc độ rõ ràng thêm nhanh thêm mấy phần. Không đến một khắc đồng hồ, tứ đạo đồ ăn chính là bị ăn sạch sẽ. Trong đó tuyệt đại đa số món ăn mặn đều bị Triệu Tiểu Lượng ba người ăn vào trong bụng. Lý Kiều cái này bụng lớn hán phản ngược lại là bởi vì uống rượu quan hệ, dùng bữa xa xa ít hơn so với Triệu Tiểu Lượng ba người. Lý ca, nhìn qua bàn bên trên trống rỗng đĩa, Triệu Tiểu Lượng ngượng ngùng nói, không có ý tứ. Chúng ta ăn nhiều một chút. Không có việc gì. Lý Kiều không thèm để ý chút nào nói ra, ta mời các ngươi ăn cơm, các ngươi ăn ít ta còn không cao hứng đây. Hắc hắc. Triệu Thạch đầu gãi đầu một cái, nói, Lý ca cảm ơn ngươi, đây là ta nếm qua một bữa cơm thịnh soạn nhất. Ta cũng giống vậy. Triệu Vạn Điên cuồng gật đầu, hôm nay bữa cơm này, hắn xem như ăn xứng rồi, bất luận là thịt vịt nướng vẫn là xào gà, đều mười phần hợp khẩu vị của hắn, liền ngay cả cái kia lượng bản xào rau xanh, vị đạo đều hơn xa trong nhà hắn cơm canh. Chương 703, người tốt Lý ca chương 703, người tốt Lý ca các ngươi hài lòng liền tốt. Lý Kiều cười cợt, đem trên bàn hoàng tửu toàn bộ uống xong, sau đó đứng lên tính tiền, cùng Triệu Tiểu Lượng ba người cùng rời đi Trần thôn tử lâu. Tiểu Lượng, ta liền không cùng ngươi bọn họ đây. Ra tiểu lâu về sau, Lý Kiều cáo biệt Triệu Tiểu Lượng ba người, nện bước thành thơi tốc độ hướng chỗ ở của mình đi đến. Triệu Thạch Đầu thì là nhìn qua Lý Kiều bóng lưng biến mất, nói ra, Lý ca thật là một cái người tốt. Đúng vậy a. Triệu Tiểu Lượng hai người gật đầu biểu thị tán đồng, trừ bọn họ phụ mẫu bên ngoài, Lý Kiều là một cái duy nhất nguyện ý mời bọn họ ăn cơm người, mà lại một bữa cơm tiêu xài cao đến hơn 400 văn tiền. Chờ ta có tiền, ta cũng muốn thỉnh Lý ca ăn cơm. Triệu Thạch Đầu mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra, hắn không có đọc qua cái gì sách, nhưng có qua có lại đạo lý vẫn hiểu. Ta cũng giống vậy. Triệu Tiểu Lượng cũng là chặt nắm quyền đầu, nói, chờ ta thành Trần gia thôn chính thức làm việc người, ta xin mời Lý ca ăn cơm, ăn Trần thôn tiểu lâu tốt nhất đồ ăn. Nói xong, Triệu Tiểu Lượng bay đầu nói, tảng đá, Triệu bạn, chúng ta đi thôi, đi Trần gia thôn tiệm tạp hóa. Trước đó chế tác thời điểm Triệu Tiểu Lượng liền nghe ngóng, thứ mà bọn họ cần tại Trần gia thôn tiệm tạp hóa đều có thể mua được, mà lại Trần gia thôn tiệm tạp hóa đồ vật thường thường là trong thôn rẻ nhất. Được rồi. Sau đó, ba người cùng lúc xuất phát, đi xuyên qua Trần thôn đại đạo phía trên. Không bao lâu, bọn hắn chính là đi tới Trần gia thôn khu buôn bán cùng khu dân cư giao giới điểm, cũng chính là Trần gia thôn tiệm tạp hóa vị trí. Nhận tiền công về sau, đến Trần gia thôn tiệm tạp hóa mua sắm một số sinh hoạt vật tư, cơ hồ đã thành Trần gia thôn thôn dân cùng công nhân một chủng tập quán. Thừa lúc Triệu Tiểu Lượng ba người lúc đến nơi này, nhìn đến là một bộ đông như chảy hội giống như chẳng cảnh. Trong tiệm hối hạ tất cả đều là người, thì liền ngoài tiệm đều có không ít người tại xếp hàng chờ đợi. Người cũng thật nhiều nha. Triệu Thạch Đầu vô ý thức cảm khái nói. Triệu Tiểu Lượng thì là cất bước đi tới xếp hàng đám người phía sau, một bên suy tư nên mua thứ gì, một bên chờ đợi đội ngũ tiến lên. Ước chừng một phút sau, Triệu Tiểu Lượng ba người rốt cục thuận lợi đi vào trong tiệm, mà lúc này Triệu Tiểu Lượng cũng nghĩ kỹ chính mình muốn mua đồ vật. Tiểu nhị, trong tiệm này gà cùng vịt cũng bao nhiêu tiền một cái? Triệu Tiểu Lượng hỏi nên đón chính mình tiệm tạp hóa. Tiểu nhị nói, hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt đều là 150 văn một cái. Cho ta đây tới một con vịt. Được rồi, khách quan chờ một lát. Tiểu nhị đi đến tiệm tạp hóa thương khố lấy hàng. Triệu Vạn thì là kinh ngạc hỏi, Tiểu Lượng, ngươi muốn mua vịt? Trần gia thôn gà vịt so ra mà nói hoàn toàn chính xác khá là rẻ, nhưng cũng chỉ là tương đối. Trên thực tế, cho dù bán 150 văn tiền một cái, có thể mua được, hoặc là nói bỏ được mua Thái Bình huyện vẫn không coi là nhiều, bởi vì bách tính thực sự quá nghèo. Lấy Triệu Vạn làm thí dụ, hắn một tháng tiền công 500 văn, mua một con vịt liền muốn tiêu hết 1/3 tiền công, đây là lấy Triệu Vạn trở thành Trần gia thôn công nhân lâm thời sau tiền công đến tính toán. Hoặc là đổi lại trước kia hắn, một tháng tiền công đều chưa hẳn có thể mua được một cái bạch vũ vịt. Cho nên đang nghe Triệu Tiểu Lượng muốn mua vịt thời điểm, Triệu Vạn mới sẽ kinh ngạc như thế. Đúng thế. Triệu Tiểu Lượng gò đầu nói, ta trong nhà đệ đệ muội muội vẫn muốn ăn thịt, ta liền nghĩ mua con vịt trở về để bọn hắn nếm thử vị thịt. Thế nhưng là đây cũng quá đắt. Triệu Vạn líu lưỡi nói, một con vịt liền muốn tiêu hết chúng ta ba thành tiền công. Không có chuyện gì. Triệu Tiểu Lượng cười nói, chúng ta cũng không phải chỉ có thể lĩnh lần này tiền công. Đang khi nói chuyện, hỏa kế kia đã dẫn theo một cái bạch vũ vịt đi tới, vừa cười vừa nói, khách quan, đây là ngươi vịt, ta cố ý chọn cho ngươi lớn nhất mập. Được rồi, cảm ơn tiểu nhị. Triệu Tiểu Lượng lấy ra 150 viên tiền đồng đưa cho tiểu nhị, chợt lại hỏi, tiểu nhị, ta còn muốn mua một số quần áo, trong tiệm có bán không? Đương nhiên là có, các ngươi đi theo ta. Tiểu nhị dẫn ba người tới bày đặt quần áo khu vực, vì ba người giới thiệu nói, chúng ta trong tiệm bán quần áo chỉ có hai loại, một loại là gà vũ phục, một loại là nhung lông vịt phục, các ngươi nhìn xem muốn loại nào. Nghe vậy, Triệu Tiểu Lượng hỏi, cái này gà vũ phục cùng nhung lông vịt phục khác nhau ở chỗ nào? Gà vũ phục bên trong bổ sung chính là gà vũ, mặc vào so sánh ngưỡng ấy, nhung lông vịt phục bên trong bổ sung chính là nhung lông vịt, mặc vào sẽ dễ chịu một số. Tiểu nhị hồi đáp, gà vũ phục cùng nhung lông vịt phục gọi chung áo lông, cả hai giữ ấm hiệu quả không kém nhiều, bất quá tại ăn mặc thoải mái dễ chịu độ trên, không thể nghi ngờ là nhung lông bị phục càng hơn một bậc. Bởi vì nhung lông bị so sánh mềm mại, sẽ không đâm đến làn da, ngược lại là gà vũ phục, bởi vì gà lông vũ nghiêng cứng rắn quan hệ, mặc vào sẽ có một loại ngứa ngáy cùng tào cảm rất đột. Cái này nhung lông bị phục bao nhiêu tiền một kiện? Triệu Tiểu Lượng vào tay sờ soạn một chút, hoàn toàn chính xác cùng Tiểu Nhị nói một dạng, gà vũ phục có chút khó giải quyết, mặc lên người khẳng định sẽ có chút ngứa ngáy, ngược lại là nhung lông bị phục không có loại cảm giác này. Gà vũ phục 20 văn một kiện, nhung lông bị phục 50 văn một kiện. Tiểu Nhị hồi đáp, theo Trần Gia thôn chế y nội quy nhà máy quân càng lúc càng lớn, áo lông giá thành cũng tiến một bước bị đè thấp, đã từng bán 50 văn một kiện áo lông giá cả cũng lên tiếng ngã xuống, bây giờ rẻ nhất gà vũ phục chỉ cần 20 văn tiền một kiện, nhung lông bị phục ngược lại là duy trì ban đầu giá cao. 50 văn một kiện. Triệu Tiểu Lượng mày nhăn lại, trong lòng yên lặng tính toán, trong nhà tổng cộng 4 người, đệ đệ muội muội một người một kiện, phụ mẫu một người mở gian, cộng lại cũng là 4 kiện, tổng cộng 200 văn tiền. Tiểu Nhị, có thể hay không tiện nghi một số? Triệu Tiểu Lượng hỏi dò. Không có được hay không? Tiểu Nhị lắc đầu nói, cái này tiệm tạp hóa hàng hóa giá cả đều là định chết, ta cũng không có hạ giá quyền lực. Tốt a. Nhìn thấy Tiểu Nhị nói như vậy, Triệu Tiểu Lượng đành phải từ bỏ trả giá ý nghĩ, chần chờ một lát sau, hắn vẫn là làm ra quyết định, "Tiểu Nhị, ta muốn 2 kiện đại nhân xuyên cùng 2 kiện tiểu hài tử xuyên nhung lông bị phục." Nói, Triệu Tiểu Lượng đếm ra 200 văn tiền giao cho Tiểu Nhị. "Được rồi." Tiểu Nhị vẻ mặt tươi cười nhận lấy bạc, sau đó mang tới 4 kiện nhung lông bị phục nhét vào một cái bao bố con bên trong giao cho Triệu Tiểu Lượng. Mà tại Triệu Tiểu Lượng về sau, Triệu Thạch Đầu, Triệu Vạn hai người cũng là tuần tự móc tiền ra, riêng phần mình cho người nhà của mình mua mấy món nhung lông bị phục. Tiền này đến nhanh, đi cũng nhanh a. Đi ra Trần Gia thôn tiệm tạp hóa, Triệu Vạn cảm khái một tiếng, hắn tổng cộng mua 3 kiện nhung lông bị phục, thoáng một cái liền trừ đi 3 thành tiền công. Tiền kiếm đến không phải liền là hoa sao? Triệu Thạch Đầu lại là cười nói, hắn mua nhung lông bị phục so Triệu Tiểu Lượng còn nhiều, chọn bẹn mua 5 kiện, tiêu hết một nửa tiền công, có điều hắn lại không có chút nào đau lòng ý tứ, bởi vì hắn biết, những y phục này có thể cho chính mình cùng người nhà của mình cảm nhận được ấm áp. Cũng thế, Triệu Vạn gật đầu biểu thị tán đồng, sau đó, 3 người lại tại Trần thôn trên đường lớn đi dạo trong chốc lát, thẳng đến ngày treo cao thời điểm, mới cùng rời đi Trần Gia thôn, bước lên đường về nhà đồ. Chương 704, ấm áp chương 704, ấm áp đầu gỗ thôn. Trong thôn một mảnh an lành. Từ khi Từ Chí Văn tiếp quản Thái Bình huyện về sau, cả huyện trị an hoàn cảnh đều chuyển tốt rất nhiều, không có đạo tặc uy hiếp, lại thêm thuế má giảm bớt, trong huyện bách tính sinh hoạt mức độ tại từ từ biến tốt. Tuy nói bách tính vẫn nghèo khó, nhưng ít ra sẽ không có người chết đói. Bởi vì thời tiết lạnh lẽo không cách nào trồng trọt, lại không có cái khác giải trí phương thức quan hệ, đầu gỗ thôn các thôn dân ảo ảo đi ra khỏi nhà, hoặc là chuyển ra ghế nhỏ, hoặc là ngồi tại nhà mình ngưỡng cửa trên một bên phơi thái dương, một bên cùng hàng xóm láng giềng nói chuyện phiếm. Nghe nói Tiểu Lượng mấy cái kia tại Trần Gia thôn làm công hài tử hôm nay muốn phát tiền công đấy. Một cái đại thẩm tỷ lệ mở ra trước đề tài. Cái này vừa nói, những người khác cũng là ảo ảo mở miệng. Tiểu Lượng cái kia mấy đứa bé thật sự là may mắn, thế mà có thể đi Trần Gia thôn chế tác. Ta nghe nói cái kia Trần Gia thôn người phú đến rất đấy, nhân gia một ngày đều ăn 3 bữa cơm, bữa bữa có thịt, thả cái rắm đều bốc lên dầu. Còn không phải sao? Ta có cái họ hàng thân thích khuê nữ cũng là đến Trần Gia thôn, khá lắm, nghe hắn nói hắn khuê nữ thời gian kia qua được cùng thần tiên giống như, mỗi ngày chỉ cần làm chút việc nhà sống liền thành, một ngày 3 bữa ăn chính là màn thầu bột mì, thỉnh thoảng còn có thịt ăn. Ta nhà nếu là có khuê nữ cũng có thể đến Trần Gia thôn liền tốt rồi. Nói lên Trần Gia thôn thời điểm, mỗi cái thôn dân trên mặt đều tràn đầy vẻ hâm mộ, không có cách, ở cái này nghèo khổ bách tính phổ biến chỉ có thể một ngày 2 bữa ăn. Quanh năm suốt tháng không gặp một lần thức ăn mặn thế giới, Trần Gia thôn thôn dân đơn giản liền cùng sinh hoạt tại thiên đường một dạng, rất khó không khiến người ta hâm mộ. Cũng không biết Tiểu Lượng mấy cái kia em bé có thể dẫn tới bao nhiêu tiền. Cái này chúng ta nào biết được, bất quá chắc chắn sẽ không ít chính là. Ta nếu là cũng có thể đi Trần Gia thôn chế tác liền tốt. Mau nhìn, mấy người kia có phải hay không Tiểu Lượng bọn hắn. Chính khi mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, lớn nhất nói chuyện trước đại thẩm chú ý tới cửa thôn trô mấy bóng người. Những người khác cũng là ào ào đưa mắt nhìn sang cửa thôn, gặp được dẫn theo bao lớn bao nhỏ Triệu Tiểu Lượng ba người. Sau đó mọi người hào hào theo ghế, ngưỡng cửa trên đứng dậy, cấp tốc vây hướng về phía vừa mới vào thôn Triệu Tiểu Lượng ba người. Tiểu Lượng, một cái cùng Triệu Tiểu Lượng tuổi tác không sai biệt lắm chàng trai đầu tiên là nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lượng trên tay phải cặc cặc kêu bạch vũ vịt, chợt hỏi, nghe nói các ngươi phát tiền công, phát bao nhiêu? Cái này vừa nói, ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung đến Triệu Tiểu Lượng trên mặt. Số này, Triệu Tiểu Lượng mở ra 5 ngón tay, nói ra, chúng ta một người lĩnh 500 văn tiền. Tiếng nói vừa ra, các thôn dân nhất thời trừng to mắt. 500 văn tiền, nhiều như vậy? Thật có 500 văn tiền? Các người đi cái kia Trần Gia thôn chế tác mới 20 ngày tả hữu a. 20 ngày liền có thể kiếm đến 500 văn tiền. Khiếp sợ cảm xúc trong đám người lan tràn, 500 văn tiền tại giàu trong mắt người đương nhiên không tính là gì. Nhưng đối với nghèo khó đầu gỗ thôn thôn dân mà nói, 500 văn tiền đã là một cái con số không nhỏ. Phải biết, bây giờ Thái Bình huyện mặt trắng giá cả mới 10 văn tiền một cân, 500 văn tiền đủ có thể đủ mua sắm 50 cân. Đây là lấy trắng mặt đến tính toán tình huống dưới, nếu là lấy đầu gỗ thôn bách tính thường ăn mạch cơm, cao lương bột giá cả đến tính toán. 500 văn tiền có thể mua được lương thực, tại bất lấy ăn tình huống dưới, đủ để cung ứng một nhà 3 cái ăn một tháng. Chỉ cần một cái nhân công làm 20 ngày, liền có thể kiếm một nhà 3 cái một tháng khẩu phần lương thực, cái này khiến mọi người làm sao không chấn kinh. Không sai, cũng là 500 văn tiền. Triệu Vạn ngẩng đầu đỡ ngực nói, Trần Gia thôn Trần Tiên Sinh thông cảm chúng ta vất vả, cho nên sớm cho chúng ta phát đủ ngạch một tháng tiền công. Cái này Trần Tiên Sinh cũng quá hào phóng đi.
khá lắm, thế mà còn có nguyện ý sớm phát tiền công đông ra. Tiểu Lượng mấy người các ngươi xem như móc lên, một tháng 500 văn, tiền này cũng xài không hết. Chắc không được Tiểu Lượng còn mua vịt, nguyên lai là kiếm lấy nhiều tiền. Đầu gỗ thôn các thôn dân càng thêm hâm mộ, nhất là khi nhìn đến Triệu Tiểu Lượng trên tay còn cầm một con vịt về sau, bọn hắn hâm mộ cảm xúc đơn giản đều muốn tràn đi ra. Triệu Tiểu Lượng lại là không để ý những thôn dân này, rất nhanh chính là xuyên qua đám người, bước chân nhẹ nhàng đi về nhà. Ngược lại là Triệu Vạn không ngừng đang cùng các thôn dân suy hư các loại tại Trần gia thôn kiến thức, thưởng thụ lấy các thôn dân ánh mắt hâm mộ. Cha mẹ, ta trở về. Một lát sau, Triệu Tiểu Lượng bước chân nhẹ nhàng về đến nhà. Nghe được động tĩnh Triệu phụ Triệu mẫu, đệ đệ muội muội lúc này từ trong nhà chạy tới. Tiểu Lượng, đại ca. Bốn người tại Triệu Tiểu Lượng trước người dừng lại, Triệu Tiểu Hinh tò mò nhìn Triệu Tiểu Lượng tay xách vịt, hỏi, nồi lớn, đây là cái gì nha? Tuổi tác không tính lớn Triệu Tiểu Hinh gặp qua vịt số lần rất ít, chớ nói chi là màu lông trắng nõn như thiên nga đồng dạng bạch vũ vịt. Đây là vịt. Triệu Tiểu Lượng sờ lên Triệu Tiểu Hinh khô vàng tóc, cười nói, Tiểu Hinh có muốn hay không ăn thịt vịt? Nghĩ. Triệu Tiểu Hinh hai mắt thật to trong nháy mắt phát sáng lên, cơ hồ là không chút do dự nói ra nghĩ cái chữ này. Ta cũng muốn ăn thịt. Đại ca, ta muốn ăn thịt, muốn ăn rất nhiều thịt. Triệu Thụ cũng là ánh mắt sáng rực nhìn qua nhà mình ca ca tay xách vịt, nước bọt đều muốn chảy xuống, quanh năm suốt tháng đều không kịp ăn một thanh thịt hắn, đối với thịt khát vọng là vô hạn. Tiểu Lượng. Triệu Mẫu lại là cau mày nói, ngươi làm sao còn mang theo con vịt trở về? Ở đâu ra vịt? Là ta dùng tiền mua. Bỏ ra bao nhiêu tiền? Triệu Mẫu mày nhíu lại đến sâu hơn, đầu năm nay thịt giá cả có thể không tiện nghi. 150 văn tiền một cái, rất tiện nghi. Triệu Tiểu Lượng một bên trả lời, một bên đem một cái tay khác dẫn theo bao khỏa giơ lên, khoe khoang giống như nói, ta không chỉ mua vịt, trả lại cho các ngươi mua quần áo mới đấy. Nói, Triệu Tiểu Lượng theo trong bao lấy ra một kiện nhỏ một chút nhung lông bị phục, đối Triệu Tiểu Hinh nói ra, Tiểu Hinh, muốn hay không mặc quần áo mới? Muốn. Vậy đại ca cho ngươi mặc trên. Triệu Tiểu Lượng đem vịt giao cho Triệu Phụ, trực tiếp đem nhung lông bị phục bọc tại Triệu Tiểu Hinh trên thân, giúp đỡ Triệu Tiểu Hinh mặc về sau. Triệu Tiểu Lượng lui về phía sau hai bước, khích lệ nói, Tiểu Hinh mặc vào quần áo mới thật xinh đẹp. Thật sao? Đạt được khích lệ Triệu Tiểu Hinh nhất thời hưng phấn lên, cảm thụ một phen rồi nói ra, nồi lớn, y phục này thật là ấm áp. Tháng 8 Thanh Châu thời tiết đã so sánh lạnh, Triệu Tiểu Hinh bình thường mặc vá víu quần áo cũ căn bản vô pháp chống đỡ loại này lạnh lẽo, trong phòng thời điểm còn tốt, một khi đến bên ngoài, liền lập tức sẽ đông tay chân rất lạnh. Bất quá tại mặc vào nhung lông bị tan vào về sau, Triệu Tiểu Hinh liền lập tức cảm giác thân thể ấm áp rất nhiều, liền mang theo tâm tình cũng biến khá hơn. Đương nhiên ấm áp, đây chính là ta hoa 50 văn tiền mua nhung lông bị quần áo. Nhìn thấy Triệu Tiểu Hinh cao hứng, Triệu Tiểu Lượng cũng cao hứng trở lại. Chương 705, đại tỷ đầu chương 705, đại tỷ đầu đại ca ta đâu? Có hay không ta? Nhìn thấy Triệu Tiểu Hinh có quần áo mới, Triệu Thụ đội vàng hỏi. Đều cũng có. Triệu Tiểu Lượng lại từ trong bao lấy ra một kiện nhung lông bị phục cho Triệu Thụ mặc vào, ta hết thể mua 4 kiện, trong nhà một người một kiện. Quá tốt rồi. Cảm ơn đại ca. Mặc vào quần áo mới, Triệu Thụ cùng Triệu Tiểu Hinh vui vẻ ra mặt. Triệu Phụ cùng Triệu Mẫu thì là liếc nhau, cao mày. 50 văn một kiện quần áo, đối với Triệu gia mà nói coi là giá trên trời, phải biết, tiệm vải một thất vải bố giá cả cũng bất quá liền 100 văn tiền tả hữu, một thất vải bố chí ít có thể làm thành tốt mấy bộ y phục. Mà Triệu Tiểu Lượng mua quần áo một kiện liền muốn 50 văn tiền, 4 kiện cộng lại 200 văn tiền. Tiểu Lượng, Triệu Mẫu không khỏi trách cứ, ngươi làm sao mua mắc như vậy quần áo? Trên miệng mặc dù đối Triệu Tiểu Lượng có chút trách cứ, nhưng Triệu Mẫu trong lòng vẫn là thật cao hứng. Triệu Tiểu Lượng hết thảy mua 4 bộ y phục, cho phụ mẫu cùng đệ đệ muội muội đều mua, duy chỉ có không có suy nghĩ qua chính mình, phần này hiếu tâm cùng đối đệ đệ muội muội bảo vệ, để cho nàng cảm thấy hết sức vui mừng. Ta suy nghĩ gần nhất thời tiết này quá lạnh, không có thể để các ngươi đông lạnh lấy, cho nên liền mua. Triệu Tiểu Lượng gãi đầu, một mặt thật thà cười nói, mẹ, ta nơi này còn thừa lại chút tiền, ngươi cầm lấy đi. Nói, Triệu Tiểu Lượng đem còn lại 150 viên tiền đồng toàn bộ lấy ra ngoài nhét vào Triệu Mẫu trong tay. Đây là ngươi tiền kiếm, chính ngươi cầm lấy đi. Triệu Mẫu muốn cự tuyệt, Triệu Tiểu Lượng lại là không cho nàng cơ hội cự tuyệt, cưỡng ép đem tiền giao cho nàng. Sau đó, Triệu Tiểu Lượng quay đầu đối Triệu Tiểu Hinh cùng Triệu Thụ nói, Tiểu Hinh, Tiểu Thụ, đi. Chúng ta đi giết vịt, buổi tối ăn thịt. Tốt à. Giết vịt rồi. Giết vịt ăn thịt rồi. Hai đứa bé hoan hô đi theo Triệu Tiểu Lượng sau lưng, cùng một chỗ hướng nhà bếp chạy tới. Triệu Mẫu thì là nhìn qua ba người bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, trong nhà có lẽ nghèo khó, có lẽ không có cái gì, nhưng duy chỉ có không thiếu thân tình, vô luận là Triệu Tiểu Lượng cái kia phần hiếu tâm, còn là hắn đối đệ đệ muội muội bảo vệ, đều bị Triệu Mẫu cảm thấy hết sức cao hứng. Tiểu Lượng trưởng thành a. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói, Triệu Phụ nói như thế, trước kia hắn cuối cùng sẽ đem Triệu Tiểu Lượng làm thành một đứa bé, hiện tại hắn mới giật mình phát giác, Triệu Tiểu Lượng đã trưởng thành một cái đỉnh tiên lập địa nam tử hán, trở thành trong nhà trụ cột một trong. Buổi chiều, Thái Dương tức sắp xuống núi thời điểm, Triệu gia cơm tối cũng làm xong. Một nhà năm miệng ăn ngồi vây quanh tại trên bàn cơm, bàn ăn ở giữa thì là một cái bồn lớn thịt vịt. Lấy Triệu gia điều kiện, làm ra đồ ăn đương nhiên sẽ không giống Trần gia thôn như thế sắc hương vị đều đủ, chỉ là đơn giản đem thịt vịt xào quen thôi. Bất quá dù vậy, trên bàn thịt vịt vẫn lộ ra mê người như vậy. Nhìn xem Triệu Tiểu Hinh cùng Triệu Thụ liền biết, hai người trông mong nhìn qua trên bàn thịt vịt, điên cuồng nuốt nước bọt. Triệu Tiểu Lượng cũng chú ý tới hai người biểu hiện, không khỏi cười cho hai người riêng phần mình kẹp một cái vịt chân. Tiểu Hinh, Tiểu Thụ, vịt chân cho các ngươi ăn. Cảm ơn đại ca. Hai người cũng không cùng nhà mình đại ca khách khí, lấy tay nắm lên vịt chân cắn xé. Thơm quá nha. Cắn một cái vịt thịt đuổi, Triệu Tiểu Hinh ánh mắt óng ánh,
đối với lâu dài không kịp ăn chất béo nàng tới nói, dầu mỡ phong phú thịt vịt, không thể nghi ngờ là nhân gian lớn nhất mỹ vị.
Ăn ngon.
Triệu Thụ cũng là nói, ăn quá ngon.
Ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều một chút.
Nhìn thấy đệ đệ muội muội ăn đầy miệng chảy mỡ, Triệu Tiểu Lượng cười cợt, quay đầu đối phụ mẫu nói ra, cha mẹ, các ngươi cùng ăn.
Tốt.
Sau đó, người một nhà ào ào động đũa, bắt đầu hưởng dụng thịt vịt. Trần gia thôn Bạch Vũ vịt cái đầu lớn, da thịt cũng rất nhiều, cho dù là 5 người phân ra ăn, cũng có thể nhường mỗi người ăn vào đầy đủ thịt vịt. Triệu Thụ cùng Triệu Tiểu Hình tại gặm xong vịt chân về sau cũng chưa từng dừng lại, tại Triệu Tiểu Lượng trợ giúp phía dưới tiếp tục ăn như gió cuốn, ăn đầy miệng chảy mỡ. Mãi cho đến trên bàn thịt vịt bị tiêu diệt sạch sẽ, hai người mới thỏa mãn ngừng lại.
Đại ca, thịt vịt ăn thật ngon.
Triệu Thụ một bên dùng đầu lưỡi liếm láp khỏe miệng giọt nước sôi, vừa nói, chúng ta nếu có thể mỗi ngày ăn thịt.
Không, có thể nửa tháng ăn một lần thịt ta liền thỏa mãn.
Ha ha. Triệu Tiểu Lượng nở nụ cười, sờ lấy Triệu Thụ đầu nói, Tiểu Thụ yên tâm, chờ đại ca lần sau phát tiền công, đại ca còn cho người mua thịt ăn.
Thật sao đại ca?
Triệu Thụ cùng Triệu Tiểu Hình trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, hôm nay nếm đến vị thịt bọn hắn, đối với thịt vị đạo càng thêm khát vọng.
Đương nhiên là thật.
Quá tốt rồi.
Hai đứa bé hưng phấn hoan hô lên.
Có điều rất nhanh, Triệu Thụ liền có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc ta tuổi tác quá nhỏ, ta nếu có thể nhanh điểm lớn lên, liền có thể cùng đại ca một dạng đi Trần Gia thôn chế tác, mỗi ngày ăn thịt.
Không có việc gì, tiếp qua mấy năm ngươi liền có thể đi Trần Gia thôn chế tác.
Ta cũng muốn đi Trần Gia thôn chế tác.
Triệu Tiểu Hình một mặt tích cực nói.
Tốt tốt tốt, Tiểu Hình cũng đi Trần Gia thôn chế tác.
Triệu Tiểu Lượng cười ha hả nói, chờ Tiểu Hình trưởng thành liền đi Trần Gia thôn chế tác, sau đó cho đại ca mua thịt ăn có được hay không?
Ừ ừ ừ.
Chờ ta tại Trần Gia thôn đã kiếm được tiền, liền cho đại ca mua thịt ăn, mua rất nhiều thịt ăn.
Ha ha.
Triệu gia nho nhỏ trong phòng vang lên tiếng cười cười nói nói, một con vịt dừng lại thịt, nhường Triệu gia năm thanh cảm nhận được hạnh phúc, Trần gia thôn tồn tại cũng thật sâu lạc ấn ở một nhà năm miệng ăn trong đầu, để bọn hắn đối Trần gia thôn sinh ra vô tận hướng tới. Mà Trần gia thôn tồn tại ảnh hưởng tuyệt không chỉ là một cái Triệu gia, đại lượng tại Trần gia thôn dẫn tới tiền công Thái Bình huyện bách tính, tự thân cùng người nhà đều đắm chìm trong hạnh phúc trong không khí.
Trần gia thôn.
Ngay tại Triệu Tiểu Lượng người một nhà hưởng thụ lúc ăn cơm tối, Lý Minh Viễn lại là đứng tại học đường cách đó không xa một mảnh trên đất trống, kinh ngạc nhìn qua phía trước chơi đùa học đường hài đồng. Mỗi tháng số 15 không chỉ là Trần Gia thôn công nhân ngày nghỉ thời gian, cũng là học đường ngày nghỉ thời gian. Một ngày này, học đường lao sư có thể nghỉ lĩnh tiền công, các hải tử cũng thu được một ngày nghỉ thời gian. Mà nghỉ hải tử, hiển nhiên sẽ không an phận đợi trong nhà, mà chính là chạy ra khỏi nhà, tìm tới đồng bạn của mình, trong thôn vui sướng chơi đùa. Lý Minh Viễn phía trước, đúng lúc liền là một đám chính đang chơi đùa hài đồng, bọn hắn dùng nhặt được nhánh cây giấy lên hỏa diễm trên chính mang lấy một cái đã nhổ lông vũ, đi trừ nội tạng gà, tại ngọn lửa liếm lắp dưới, tản mát ra từng đợt mê người mùi thơm.
Đại tỷ đầu, cái này gà có thể ăn chưa?
Một cái vây quanh ở bên cạnh đống lửa, trên mặt còn mang theo một số cho đen tiểu cô nương liếm môi một cái hỏi, giống như có lẽ đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử cái này nướng gà vị đạo. Mà bị nàng xưng là đại tỷ đầu người không là người khác, chính là Trần Gia thôn tiểu công chúa Trần Phỉ. Chương 706, hai thế giới chương 706, hai thế giới làm Trần Gia thôn chi chủ Trần Đạo thân muội muội, Trần Phỉ tại Trần Gia thôn địa vị không thể nghi ngờ là cực kỳ tôn quý. Có điều nàng xưa nay sẽ không bởi vì thân phận của mình mà tự ngạo, ngược lại cùng học đường những hài tử khác chung đụng mười phần hài hòa, cho nên nàng tại trong học đường bằng hữu cũng rất nhiều, trong học đường cái khác hài đồng cũng nguyện ý cùng Trần Phỉ cùng nhau chơi đùa, thậm chí đem Trần Phỉ phục làm trong học đường đại tỷ đầu.
Còn không được.
Trần Phỉ lắc đầu nói, còn không có chín mọc đâu, cẩn thận ăn tiêu chảy.
Tốt ta.
Nhìn thấy đại tỷ đầu lên tiếng, các hài tử cũng không có quá thất vọng, có người rời đi bên cạnh đống lửa, thua tay nhánh cây cùng tiểu đồng bọn đánh nhau, tựa như chính mình trở thành thoại bản bên trong nhiều khách. Cũng có người dùng nhánh cây đâm đống lửa trại, trông mong chờ đợi nướng gà triệt để chín mọc. Mà xa xa nhìn qua một màn này, Lý Minh Viễn thì là mặt lộ vẻ mỉm cười, nếu để hắn dùng một cái từ để hình dung hôm nay Trần Gia thôn không khí lời nói, Lý Minh Viễn đại khái sẽ dùng hạnh phúc cái từ này. Hôm nay Trần Gia thôn, trên mặt mỗi người đều mang phát ra từ nội tâm nụ cười, bất luận là đại nhân hay là lão nhân, lại hoặc là hài đồng, trên thân đều tản ra hạnh phúc khí tức.
Hạnh phúc cái từ này, tựa như vào hôm nay Trần Gia thôn cụ hiện hóa.
Nếu là Cửu Châu bách tính đều có thể qua được cùng Trần Gia thôn trăm họ giống nhau liền tốt.
Thật lâu, Lý Minh Viễn than nhẹ một tiếng, nhớ tới một số không mỹ hảo nhớ lại. Đã từng đi khắp Cửu Châu, hắn biết do Cửu Châu bách tính đến tột cùng đến cỡ nào nghèo khổ, tại các châu bạo phát phản loạn trước đó, bách tính cũng đã bụng ăn không no, bây giờ Cửu Châu các nơi lại là khắp nơi trên đất chiến tranh, Lý Minh Viễn cũng không dám tưởng tượng, những cái kia thân ở chiến loạn chi địa bách tính sẽ đến cỡ nào khổ sở. Cũng chính bởi vì biết được địa phương khác bách tính khổ sở, Lý Minh Viễn mới càng rõ ràng hơn Trần Gia thôn phần này hạnh phúc đến tột cùng đến cỡ nào đáng quý. Không chút nào nói khoa trương, Trần Gia thôn bách tính sinh hoạt chính là hắn trong lý tưởng Cửu Châu bách tính hẳn là vượt qua sinh hoạt, cho nên hắn mới chọn tại Trần Gia thôn lưu lại, thật tốt thủ hộ Trần Gia thôn khối này nơi lý tưởng.
Một lát sau, ngày dần dần ngã về tây, Lý Minh Viễn cũng quay người rời đi. Về đến trong nhà, chỉ thấy Lý Kiều như cùng một cái cá ướp muối đồng dạng nằm phía trước viện trên ghế nằm, một bộ lười biếng bộ dáng.
Ngươi ngược lại là sẽ hưởng thụ.
Lý Minh Viễn vừa cười vừa nói, Trần đạo cho bọn hắn an bài chỗ ở là một cái bình thường nhà dân, trước kia là không có ghế nằm loại vật này. Cái này ghế nằm vẫn là Lý Kiều tại Trần đạo nhà tiền viện nhìn sau khi tới cố ý tìm tượng nhân chế tạo.
Thúc trở về a.
Lý Kiều một mặt thoải mái lung lay ghế nằm, cũng không muốn nhúc nhích một chút.
Ừm.
Lý Minh Viễn gật một cái, chợt hỏi, ngươi hôm nay phát bao nhiêu tiền công?
Tiền công? ở đâu ra tiền công? Lý Kiều trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nói, ta không có dẫn tới tiền công. Lý Minh Viễn liếc mắt, không cần hỏi hắn đều biết, Lý Kiều khẳng định là đem tiền công đã xài hết rồi. Đối với cái này, Lý Minh Viễn cũng là mười phần bất đắc dĩ, Lý Kiều đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, duy chỉ có cũng là tại dùng tiền trong chuyện này quá tùy tiện một số, đến tiền trong tay của hắn, bình thường đều lưu không đến ngày thứ hai. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Minh Viễn mới có thể trưởng quản hai người quyền lực tài chính bảo đảm Lý Kiều không loạn hoa. Tiền công không có, về sau ngươi liền bữa bữa ăn màn thầu a. Thúc, ta thật không có dẫn tới tiền công a. Ha ha. Mặc cho Lý Kiều như thế nào ngụy biện, Lý Minh Viễn căn bản không tin. Có điều hắn cũng không có thật dự định nhường Lý Kiều bữa bữa ăn màn thầu, mà chính là trực tiếp tiến vào trong phòng, tại nhà bếp một hồi bận rộn sống, mang sang mấy món ăn cùng Lý Kiều cùng nhau ăn cơm. Nói đi, tiền đều hoa đi đâu rồi? Trên bàn cơm, Lý Minh Viễn hỏi. Thỉnh trên công trường hảo hữu ăn cơm đi. Ngươi ngược lại là hào phóng, một bữa cơm liền đem một tháng công tiêu sạch. Hắc hắc. Ta xem bọn hắn qua được thực sự nghèo khổ một chút, liền nhịn không được sinh ra lòng trắc ẩn, mời bọn họ ăn một bữa Trần thôn tiểu lâu đồ ăn. Cũng tốt. Lý Minh Viễn không có lại nói tiếp, cũng không có thật muốn trách cứ Lý Kiều ý tứ, ngược lại là Lý Kiều đối với hạ tầng bách tính lòng thông cảm, nhường hắn cực kỳ vui mừng. Tại hắn tự thân dạy dỗ dưới, Lý Kiều không có trở thành loại kia cao cao tại thượng võ giả, mà chính là một cái đối bách tính giàu có lòng thông cảm người, cái này liền đầy đủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sắp trời sáng lên, vui sướng không khí cũng dần dần tan đi, Trần gia thôn thôn dân cùng các công nhân cũng ào ào tỉnh lại, đi ra khỏi nhà, đi đến cương vị của mình trên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mà cùng lúc đó, Thái Bình huyện trong thành, Trường Hợp thương đội cũng chuẩn bị lên đường. Sớm tại đầu tháng 8 thời điểm, Dung Lương huyện huyện lệnh chính là truyền đến bức thư, trên thư nói Dương Thiên Vương đã đồng ý trước đó bọn hắn thương lượng sinh ý sự tình, đồng thời thỉnh cầu Trường Hợp mau chóng đem hàng hóa vận chuyển đến Dung Lương huyện. Đối với cái này, Trường Hợp tự nhiên không có lý do cự tuyệt, sớm tiến hành một phen chuẩn bị về sau, liền dự định lên đường tiến về Lương Châu Dung Lương huyện. Khi ốm, đều chuẩn bị xong chưa? Trường Hợp ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua sau lưng chờ xuất phát đội xe hỏi. Đều chuẩn bị xong. Vậy liền xuất phát. Trường Hợp vung tay lên, quy mô không đội buôn nhỏ lập tức lên đường, dọc theo huyện thành con đường chính một đường hướng bắc xuất phát, ra khỏi cửa thành về sau, dọc đường Trần Gia thôn thương đội tại Trần Gia thôn lắp đặt đại lượng hàng hóa, sau đó tiếp tục hướng bắc, hướng về Dung Lương huyện phương hướng tiếp tục tiến lên. Giữa trưa ngày treo cao thời điểm, thương đội vượt qua Thanh Châu cùng Lương Châu đường ranh giới, cảnh sát trước mắt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Vượt qua giới biên một khắc này, Trường Hợp không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau là màu vàng vì chủ cơ điều đứng đất, mà trước người thì là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, trắng loan tuyết trắng bao trùm tại trên quan đạo, liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa. Phía sau là màu vàng, trước người là màu trắng, một đạo giới địa, tựa hồ đem hai khối dính liền nhau thổ địa chia cắt thành hai nơi hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Thời tiết này sao bỗng nhiên như vậy lạnh? Khi ốm không tự chủ được sợ run cả người. Trong thương đội các hán tử cũng là theo bản năng quấn chặt lấy trên người quần áo. Cái này hàn thai thật đúng là quỷ dị. Trường Hợp híp mắt nói ra, đối với đã là võ giả hắn mà nói, tuyết tiên lạnh lẽo tự nhiên không tính là gì. Chính là khi ốm mấy người cũng không sợ phong tuyết, nhưng đối với bách tính mà nói, ngày tuyết rơi cũng có chút kinh khủng. Bởi vì tuyết thiên không chỉ có mang ý nghĩa giá lạnh, tuyết lớn sẽ còn áp sập nhà tạo thành đủ loại tai họa, nhường bách tính bị tài sản, thậm chí là sinh mệnh trên tổn thất. Tuyết thiên đường không dễ đi, nhường các minh đệ đều cẩn thận chút. Trường Hợp phân phó khi ốm một tiếng, sau đó thương đội bước lên bị băng tuyết bao trùm con đạo. Một mảnh trắng loan thế giới bên trong, tựa hồ chỉ còn lại có cái này một chi thương đội tại cô độc tiến lên. Ngày thứ hai, buổi sáng, Dung Lương huyện thành cửa nam, An Mặc cùng cảnh đường thanh đứng ngoài cửa thành. Một bên a lấy hàng khí, một bên liên tiếp ngắm nhìn quan đạo cuối cùng phương hướng, dường như đang đợi người nào giống như. Chương 707, tốt nhất chi chọn chương 707, tốt nhất chi chọn mà tại đường thanh bên người, còn bồi theo Dương Tranh, Dương Nhị Lang cùng Dung Lương huyện bộ đầu tần nhạc. Sớm tại mấy ngày trước đó, Đường Thanh liền nhận được Trường Hợp hồi âm, trên thư Trường Hợp cáo chi chính mình thương đội xuất phát thời gian. Đường Thanh tại thu đến trên thư lập tức đem nên tin tức chuyển cho Dương Tranh. Sau đó, hôm nay Dung Lương huyện thành ngoài cửa thành liền xuất hiện dạng này một màn, Lương Châu chi chủ tự mình ở cửa thành bên ngoài chờ, chỉ vì nên đón một chi thương đội. Nếu chỉ là Trường Hợp thương đội, hiển nhiên không đủ nhường Dương Tranh coi trọng như vậy, chỗ lấy tự mình trước tới đón tiếp, chủ yếu vẫn là bởi vì vài ngày trước Dương gia quân thám tử chuyển về tin tức. Từ lần trước biết được Trần gia thôn tồn tại về sau, Dương Tranh liền hướng Trần gia thôn phái ra đại lượng thám tử, những thám tử này hoặc là ngụy trang thành thương nhân, hoặc là ngụy trang thành bình dân tiến vào Trần gia thôn, vì Dương gia quân chuyển về hết thảy có quan hệ với Trần gia thôn tin tức. Mà không hề nghi ngờ, thám tử chuyển về tin tức, lại để cho Dương Tranh cùng Dương gia quân nhất chúng cao tầng hung hăng chấn kinh một phen. Dựa theo thám tử truyền về tin tức, Trần gia thôn xung đột so với Đường Thành tại trên thư miêu tả chỉ có hơn chứ không kém. Tại cái thôn kia bên trong, người người đều có thể có một phần thể diện làm việc, người người đều có thể cơm no áo ấm, người người đều có thể có tôn nghiêm sinh hoạt. Chỗ đó thương nghiệp phát đạt, bách tính giàu có, tựa như nhân gian thiên đường. Thám tử đối Trần gia thôn miêu tả, nhường Dương Tranh cùng một đám Dương gia quân cao tầng cơ hồ cho là mình là đang nhìn lời nói câu chuyện này, bọn hắn thực sự không thể tin tưởng, tại cái này cầu nhập thế đạo bên trong, vậy mà lại tồn tại dạng này một chốn cực lạc. Thế mà bọn hắn nhưng lại không thể không tin tưởng. Bởi vì truyền về những tin tức này không chỉ một thám tử, mà chính là mỗi một cái tiến về Trần gia thôn thám tử đều cấp ra đồng dạng đáp án. Cái này khiến Dương gia quân các cao tầng cực kỳ chấn kinh, thậm chí có người sinh ra lập tức ra binh tướng Trần gia thôn đặt vào Dương gia quân phạm vi thống trị ý nghĩ. May ra, Dương Tranh ngăn cản những này dục dịch cao tầng. Mà Dương Tranh ngăn cản các vị cấp cao nguyên nhân cũng rất đơn giản, tốt đẹp như thế Trần Gia thôn, hắn không nguyện ý nhường nó bị binh hai. Còn có một nguyên nhân chính là, Dương Tranh còn không có thăm dò rõ ràng Trần Gia thôn thực lực. Dương Tranh không phải người ngu, hắn biết rõ, như thế sung túc Trần Gia thôn, không thể nào không làm cho thế lực khác chú ý, thế mà Trần Gia thôn lại có thể bình yên vô sự tồn tại. Điều này nói rõ Trần Gia thôn chắc chắn sẽ không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, tùy tiện xuất binh sẽ chỉ làm phe mình bị tổn thất. Nên ở đây, Dương Tranh bác bỏ các vị cấp cao xuất binh đề nghị, dự định trước cùng Trần Gia thôn tiếp xúc một phen, như có thể tiến hành hợp tác, vậy liền không thể tốt hơn. Đường tiên sinh. Dương Tranh thu hồi suy nghĩ, đối bên người Đường Thành nói, trong quân có không ít người đều hy vọng xuất binh Trần Gia thôn, ngươi như thế nào đối đại việc này? Không thể. Đường Thanh suy tư một lát, hồi đáp, cái kia Trần Gia thôn tuyệt không tầm thường chi địa, tùy tiện xuất binh tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nghe vậy, Dương Tranh nhận đồng gật một cái, hắn cũng cho rằng như thế, tiền tài động nhân tâm, Trần Gia thôn như thế sung túc, lại có thể giữ vững tài phú mà không bị ngoại nhân đoạt đi, nói rõ bọn hắn tất nhiên nắm giữ thủ hộ phần này tài phú lực lượng. Không dối gạt Dương Soái, lão phu những ngày qua đã từng thăm dò được rất nhiều có quan hệ Trần Gia thôn tin tức. Đường Thanh tiếp tục nói, những ngày qua có không ít theo Thái Bình huyện trở lại về nhà thăm người thân Dung Lương huyện Bắc Tính, lão phu thông qua hỏi thăm bọn họ biết được, Trần Gia thôn bên trong tồn tại lấy một chi tên là Trần Gia quân quân đội, nên quân đội người không nhiều, chỉ có khoảng 300 người, thực lực lại cực kỳ cường hãn, mỗi người đều là thực lực cao cường võ giả, không thể khinh thường. Thuần túy do võ giả tạo thành quân đội. Trong lòng Dương Tranh giật mình, tự thân liền là võ giả hắn biết rõ bồi dưỡng một võ giả độ khó khăn, một cái cựu phẩm võ giả, chí ít cần phải hao phí mấy chục đến trên trăm lượng bạc mới có thể bồi dưỡng được. Trần Gia quân 300 người, người người đều là võ giả, đây chẳng phải là nói chi quân đội này ít nhất phải hoa mấy vạn lượng bạc. Một cái thôn làng có thể lấy ra mấy vạn lượng bạc bồi dưỡng một chi thuần túy võ giả quân đội, đây quả thực không thể tưởng tượng. Trừ Trần Gia quân bên ngoài, bên trong Trần Gia thôn còn có rất nhiều dị thú tồn tại. Đường Thanh nói ra, theo trở lại thôn Dung Lương huyện Bách Tính nói, hắn ở bên trong Trần Gia thôn nhìn thấy qua một loại cự điểu, cái kia cự điểu hình thể to lớn giống như một ngọn núi, không chỉ có thể miệng phun liệt diễm, còn có thể phi hành trên bầu trời, mười phần khủng bố. Thế gian lại có như thế dị thú. Dương Nhị Lang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, hình thể to lớn giống như sơn phong, có thể phun lửa, còn có thể phi hành cự điểu. Chỉ là nghe Đường Thanh miêu tả, liền có thể cảm giác được cái này cự điểu đáng sợ. Việc này lão phu đã từng hỏi qua nhiều tên theo Thái Bình huyện trở về Dung Lương huyện Bắc Tính, sẽ không có giả. Đường Thanh trịnh trọng nói, cho nên lão phu không đề nghị Dương Gia quân cùng Trần Gia thôn thù địch, cùng hắn giao hảo mới là tốt nhất chi chọn. Dương Tranh gật một cái, Đường Thanh ý nghĩ cùng hắn không lệch mấy, hắn cũng cảm thấy cùng Trần Gia thôn giao hảo là lựa chọn tốt nhất. Cùng hắn không duyên cớ gia tăng một địch nhân, không bằng lựa chọn cùng Trần Gia thôn giao hảo, thông qua bình thường mậu dịch theo Trần Gia thôn thu hoạch được đối Dương Gia quân thứ cần thiết. Đường tiên sinh nói rất đúng. Dương Tranh mở miệng nói, cái kia Trần Gia thôn đã không phải địch nhân của chúng ta, lại không phải ước hiếp bách tính địa chủ hảo cường, chúng ta hoàn toàn chính xác không cần thiết cùng hắn trở mặt. Nhìn thấy Dương Tranh tiếp thu chính mình đề nghị, Đường Thanh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật sợ Dương Tranh hám lợi đen lòng, lựa chọn phát binh tiến công Trần Gia thôn. Bởi vì theo hắn biết, Trần Gia thôn tại Thái Bình huyện, thậm chí Thái Thương quận đều rất được dân tâm, Dương Gia quân một khi phát binh công kích Trần Gia thôn, mặc kệ có thể thành công hay không, chỉ sợ đều sẽ nhường Thái Thương quận bách tính lòng sinh chán ghét, cuối cùng mất đi dân tâm, đây đối với Dương Gia quân mà nói là mười phần bất lợi. Như Bạch Liên giáo như thế phản quân có lẽ không thèm để ý dân tâm loại này hư vô mở mịt đồ vật, nhưng Dương Gia quân lại không thể không coi trọng. Bởi vì Bạch Liên giáo lựa chọn là dựa vào thế gia đại tộc chống đỡ làm lớn, mà Dương Gia quân lựa chọn cùng hắn hoàn toàn ngược lại, dựa vào chính là khổ cực đại chúng chống đỡ. Nếu như mất đi dân tâm, Dương Gia quân liền giống như vô căn chi một đồng dạng, triệt để mất đi chính mình cơ bản bản. Đến rồi. Lại tại lúc này, Dương Nhị Lang âm thanh vang lên. Dương Tranh, Đường Thanh, Tần Nhạc ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phương nam, đã thấy tại cuối tầm mắt, một chi quy mô không đội buôn nhỏ chậm rãi xuất hiện, chính là Trương Hợp Thương đội. Rốt cuộc đã đến. Dương Tranh nhếch miệng lên một vệt đủ cười, cùng Dương Nhị Lang, Đường Thanh, Tần Nhạc ba người cùng một chỗ bước nhanh nên đón tiếp lấy. Không bao lâu, song phương liền là đụng nhau. Trương Hợp nhìn qua trước tới đón tiếp Đường Thanh, kinh ngạc nói, "Đường đại nhân, ngài đây là?" Trương Hợp biết Đường Thanh đối lần này giao dịch rất xem trọng, lại không ngờ tới Đường Thanh coi trọng đến loại tình trạng này, Đường Đường một cái huệ lệnh, vậy mà bước lên tuyết lớn tự mình ra khỏi thành nên đón chính mình cái này thương nhân, cái này khiến Trương Hợp khó tránh khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Ha ha. Đường Thanh cười ha hả, "Trương huynh đệ, lão phu đối ngươi có thể là tưởng niệm chặt ta." Chương 708, thụ sủng nhược kinh chương 708, thụ sủng nhược kinh. Trương Hợp trầm mặc một chút, Đường Thanh lời này, nhiều ít có chút dễ dàng để cho người ta hiểu sai. "Trương huynh đệ, lão phu đến vì ngươi giới thiệu một phen." Nhìn thấy Trương Hợp không lên tiếng, Đường Thanh cũng không thèm để ý, vì Trương Hợp giới thiệu Dương Tranh hai người, đây là Dương gia quân chi chủ Dương Tranh cùng Dương Nhị Lang Dương tướng quân. "Dương Tranh." Trương Hợp hổ khu chấn động, thật không thể tin nhìn về phía mặt mỉm cười Dương Tranh. "Dương Tranh cái tên này, tại Thanh Châu, thậm chí toàn bộ Cửu Châu chính là như sấm bên tai đồng dạng tồn tại, Trương Hợp làm sao cũng không nghĩ tới, Đường Đường Lương Châu chi chủ lại sẽ đích thân tới đón tiếp chính mình." "Thảo dân Trương Hợp, tham kiến Dương Thiên Vương." Ngắn ngủi ngây người sau đó, Trương Hợp lập tức một gối quỳ xuống hướng Dương Tranh hành lễ. Trong thương đội các hán tử cũng là đồng loạt cùng Trương Hợp cùng một chỗ làm ra đồng dạng hành lễ tư thế, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là đến Lương Châu làm sinh ý, vậy mà gặp được đại danh đỉnh đỉnh Lương Châu Dương Thiên Vương. "Trương huynh đệ không cần đa lễ." Dương Tranh cười đem Trương Hợp đỡ lên, một mặt hòa khí mà hỏi, "Trương huynh đệ lần này mang đến bao nhiêu hàng hóa?" Bị Dương Tranh tự tay đỡ dậy, Trương Hợp trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, hắn nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Dương Tranh sự tích, tại tưởng tượng của hắn bên trong, Dương Tranh hẳn là một cái giết người không chớp mắt, không giận tự uy đại tướng quân mới đúng, thế mà, trước mắt cái này trên mặt nụ cười, bình dị gần gũi Dương Tranh, lại cùng hắn tưởng tượng bên trong Dương Tranh hoàn toàn khác biệt. Hồi bẩm Dương Thiên Vương, trường hợp hồi đáp, lần này mang tới hàng hóa cùng sở hữu Hoàng Vũ kê 1000 con, Bạch Vũ vịt 1000 con, ngoài ra, còn có như là gà vịt trứng, áo lông loại hình hàng hóa. Cái này áo lông là vật gì? Dương Tranh không hiểu hỏi. Áo lông chính là Trần Gia thôn đặc hữu chống lạnh chi vật. Trường hợp giải thích nói, Trần Gia thôn sẽ đem thu thập gà vịt lông vũ bổ sung tại trong quần áo bộ, gia tăng quần áo giữ ấm hiệu quả, đây cũng là áo lông tồn tại. Thì ra là thế. Dương Tranh hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên, bây giờ Lương Châu thời tiết giá lạnh, bách tính gấp thiếu chống lạnh quần áo, cho dù Dương Tranh hạ lệnh đường hàng dệt kim phụ tận lực chế tạo gấp gáp chống lạnh quần áo, vẫn khó có thể thỏa mãn bách tính đối chống lạnh quần áo nhu cầu. Trường hợp mang tới áo lông, đúng tốt có thể hóa giải Lương Châu thiếu khuyết chống lạnh quần áo của diện. Trên thực tế, trường hợp cũng nghĩ như vậy. Lần trước theo Lương Châu rời đi thời điểm, hắn liền bén nhạy ý thức được tuyết rơi Lương Châu khẳng định sẽ thiếu khuyết chống lạnh quần áo, cho nên lần này qua đến cố ý mang tới đại lượng áo lông, dự định thật tốt kiếm trên một bút. Trương huynh đệ, Đường Thanh lại là cao mày nói, chúng ta đã nói xong gà vịt số lượng là 1 tháng 1 vạn con, ngươi mang tới số lượng làm sao mới 2,000 con. Nghe vậy, Trương Hợp trả lời, Đường đại nhân, không phải là tiểu tử không nguyện ý mang càng nhiều gà vịt tới, thật sự là vận lực có hạn, tiểu tử bất lực à. Trương Hợp đương nhiên muốn duy nhất một lần vận chuyển 1 vạn con gà vịt tới, nhưng cái này cũng không hề hiện thực, bởi vì đầu năm nay quan đạo thực sự không dễ đi, lại thêm xe vận tải năng lực có hạn, căn bản không thể nào một lần vận chuyển nhiều như vậy gà vịt, chỉ có thể từng nhóm tiến hành vận chuyển, một lần vận chuyển 2000 con tới 5 lần vận đầy đủ 10000 chỉ. Đường đại nhân yên tâm, tiểu tử có thể cam đoan, trong vòng 1 tháng, nhất định có thể mang 1 vạn con gà vịt tới. Trường hợp trịnh trọng làm ra hứa hẹn. Gặp này, Đường Thanh ngược lại không tốt nói thêm gì nữa. Ngược lại là Dương Tranh mở miệng nói, như thế cũng tốt. Có Trương huynh đệ gà vịt, trong quân các huynh đệ nhất định có thể ăn càng tốt hơn, nắm giữ càng thêm cường kiện thể phách. Nói xong, Dương Tranh nhiệt tình ôm Trương Hợp cùng một chỗ hướng Dung Lương huyện thành đi đến, vừa đi còn vừa nói, nghe nói Trương huynh đệ nguyên là Lương Châu nhân sĩ. Đúng vậy, tiểu tử nhà ngay tại khoảng cách huyện thành không xa Trương Vương thôn. Vậy là ngươi làm sao đi đến Thanh Châu? Nghe được vấn đề này, Trương Hợp trong mắt lóe lên một tia đau đớn, chần chờ một lát sau, vẫn là hồi đáp, không dối gạt Dương Thiên Vương, tiểu tử ban đầu là sống không nổi nữa, mới từ Lương Châu chạy trốn tới Thanh Châu. Sống không nổi sao? Dương Tranh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, sắc mặt biến đến có chút trầm trọng. Trường hợp là sống không nổi mới chạy trốn tới Thanh Châu, hắn Dương Tranh sao lại không phải như thế? Lúc trước nếu không phải sống không nổi, hắn Dương Tranh như thế nào lại xách cái đầu tạo phản? Là những tham quan ô lại kia, những cái kia đối bách tính đòi lấy không chừng mực địa chủ hào cường, cứ thế mà đem trường hợp làm cho ly biệt quê hương, buộc hắn Dương Tranh tạo phản. May ra, bây giờ hết thảy đều đã đi qua. Tham quan ô lại đều đã bị Dương gia quân giết chết, địa chủ hào cường cũng đã bị Dương gia quân tiêu diệt, bây giờ trên vùng đất này đám người cuối cùng nên đón ngày tốt. Tuy nói vẫn nghèo khổ, nhưng ít ra có thể có một đầu sinh lộ. Trương huynh đệ, không ngại nói một chút ngươi tại Thái Bình huyện kinh lịch. Dương Thiên Vương muốn nghe, tiểu tử tự nhiên biết gì nói đấy. Dương Tranh một bên theo Trương Hợp miệng bên trong hiểu được Thái Bình huyện sự tình, một bên hướng Đường Thanh phủ đệ đi đến. Không bao lâu, mọi người liền tới đến Đường Thanh ngoài phủ đệ. Ở đây về sau, Đường Thanh lưu ở ngoài cửa cùng Khỉ Ống thương lượng hàng hóa giao tiếp sự tình. Dương Tranh, Dương Nhị Lang, Trương Hợp ba người thì là cùng đi đến trong phủ phòng khách ngồi xuống. Trương huynh đệ, uống trà. Dương Tranh tự mình cho Trương Hợp rót nước trà. Đối với cái này, Trương Hợp quả thực là thụ sủng nhược kinh. Đường Đường Lương Châu chi chủ, bị Cửu Châu Bách Tính phụng làm Dương Tiên Vương tồn tại, không chỉ có bình dị gần gũi ôm bà vai hắn nói chuyện, còn tự thân cho hắn đưa lên nước trà. Việc này nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng. Dù sao, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, Dương Tranh mặc dù không phải chính thức vương gia, lại là vua không ngai tồn tại, nhân vật như vậy vốn nên cao cao tại thượng mới đúng, làm sao lại đối một cái thương nhân như thế tôn trọng, thậm chí tự mình cho thương nhân châm trà. Dương Tiên Vương, ta tự mình tới là được. Trường Hợp đưa tay muốn tiếp nhận Dương Tranh trên tay ấm trà. Dương Tranh lại là đẩy ra tay của hắn, cười nói, Trương huynh đệ không cần khách khí, đem ta xem như một người bạn bình thường là được. Trương Hợp khỏe miệng giật một cái, đem ngươi trở thành bằng hữu bình thường. Ngươi muốn không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Ngươi thế nhưng là thủ hạ nắm giữ 20 vạn đại quân, được tôn sùng là Lương Châu Vương Dương Tranh A, ta Trương Hợp có tài đức gì, có thể đem ngươi trở thành bằng hữu bình thường. Cho Trương Hợp rót nước trà về sau, Dương Tranh tại Trương Hợp ngồi xuống bên người, hỏi do, Trương huynh đệ có thể nhận biết cái kia Trần Gia Thôn chi chủ. Dương Tranh không hỏi Trần Gia Thôn thôn trưởng, bởi vì hắn đã sớm biết, Trần Gia Thôn đương gia làm chủ người cũng không phải Trần Gia Thôn thôn trưởng, mà chính là bị Thái Bình huyện Bách Tính Phụng làm Trần Tiên Sinh Trần Đạo. Nhận biết. Trương Hợp gật một cái, hắn không chỉ có nhận biết Trần Đạo, cùng Trần Đạo ở giữa còn hết sức quen thuộc, có thể nói được là bằng hữu. Cái kia Trương huynh đệ cảm thấy, cái kia Trần Gia Thôn chi chủ là người như thế nào? Dương Tranh lại hỏi. Nghe được vấn đề này, Trương Hợp rơi vào trầm tư. Trần Đạo là người như thế nào? Người khác nhau có khác biệt đáp án. Tại Lý Minh Viễn xem ra, Trần Đạo là cái yêu quý Bách Tính, thương cảm người yếu hiền nhân. Tại Thái Bình huyện Bách Tính xem ra, Trần Đạo là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, là để bọn hắn có thể ăn được cơm no người tốt. Mà tại Trương Hợp nhìn tới, chương 709, người đặc biệt chương 709, người đặc biệt Trần Tiên Sinh là một người rất đặc biệt. Trương Hợp trầm ngâm nói, đối mặt nghèo khổ Bách Tính lúc, hắn luôn luôn trên mặt nụ cười, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác, đối mặt thế gia quý tộc thời điểm, hắn lại sẽ biểu hiện ra hoàn toàn ngược lại lãnh khốc trạng thái, Thái Thương quận không ít địa chủ hào cường, đều là bị Trần Tiên Sinh tự tay hủy diệt. Nào trên mà mẫn phía dưới sao? Dương Tranh khẽ gật đầu, Dương gia quân phái đi Thái Bình huyện thám tử, truyền về trong tin tức, nhiều nhất cũng là liên quan tới Trần gia thôn chi chủ Trần Đạo. Dựa theo thám tử truyền về tin tức, Trần Đạo đúng như là cùng Trương Hợp nói tới đồng dạng, đối với nghèo khổ bách tính ôm lấy cực mạnh đồng tình chi tâm, đối nghèo khổ bách tính quan tâm đầy đủ. Ngược lại là đối địa chủ hào cường, Trần Đạo cực kỳ chán ghét, thậm chí tự tay chu diệt qua rất nhiều đại tộc. Đối mặt thương nhân lúc, Trần Tiên Sinh tuy không có coi thường, nhưng lại sẽ tính toán chi ly, chỉ vì nhiều theo thương nhân trên tay kiếm lời một số tiền. Dương Tranh tiếp tục nói, mà tại đối mặt nghèo khổ bách tính lúc, Trần Tiên Sinh lại sẽ phá lệ hào phóng, không chỉ có sẽ cho bách tính cung cấp thịt ăn, còn nhiều lần đề cao Trần gia thôn công nhân tiền công. Tóm lại trong mắt của ta, Trần Tiên Sinh là một cái đối xử tử tế bách tính người tốt. Đứng tại khác biệt góc độ nhìn Trần Đạo, đương nhiên sẽ có khác biệt đánh giá. Đang bị Trần Đạo tự tay hủy diệt những đại gia tộc kia xem ra, Trần Đạo tự nhiên là tội ác tại trời người, là vô tình đổ thể, đao phủ. Nhưng tại Trương Hợp xem ra, Trần Đạo lại là một cái chân chân chính chính người tốt. Từ Chí Văn cho Trương Hợp một đầu sinh lộ, mà Trần Đạo thì là cho Trương Hợp một đầu làm giàu con đường. Có thể nói, không có Trần Đạo, liền không có hiện tại áo gấm về quê Trương Hợp. Cho nên Trương Hợp trong lòng đối với Trần Đạo cảm kích, gần với nhường hắn cùng một đám huynh đệ có thể còn sống sót từ Chí Văn. Đối xử tử tế bách tính người tốt sao? Dương Tranh tự lẩm bẩm, Trương Hợp đối Trần Đạo đánh giá, cùng Dương gia quân thám tử đối Trần Đạo đánh giá cơ hồ là một dạng. Dương gia quân thám tử từng tìm rất nhiều Thái Bình huyện bách tính hỏi thăm qua bọn hắn đối với Trần Đạo đánh giá, đều không ngoại lệ, Thái Bình huyện bách tính đối Trần Đạo đánh giá đều cực cao, thậm chí có không ít bách tính đem Trần Đạo phụng làm cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, trong nhà thờ phụng Trần Đạo trường sinh bài, ẩn ẩn có đem Trần Đạo thần hóa dấu hiệu. Không chút nào nói khoa trương, Trần Đạo nếu là muốn tạo phản, lấy Thái Bình huyện bách tính đối với hắn ủng hộ, tuyệt đối là người đi theo tụ tập, trong nháy mắt liền có thể lôi ra đến mấy vạn đại quân người. Dương Nhị Lang đột nhiên mở miệng nói ra, cùng thương nhân tính toán chi ly, đối đãi bách tính lại cực kỳ khẳng khái, cái này Trần Đạo tính cách ngược lại là có chút mâu thuẫn. Trần Tiên Sinh từ trước đến nay đều là như thế. Trương Hợp vừa cười vừa nói, tại thương ngôn thương, cùng thương nhân làm giao dịch, tự nhiên muốn tranh thủ kiếm được nhiều nhất lợi ích, nếu không phải như thế, Trần trước sống thì sao có thể để cho Trần gia thôn nhiều như vậy bách tính được sống cuộc sống tốt. Là đạo lý này. Dương Tranh hai người cùng nhau gật đầu, lại hỏi thăm Trương Hợp rất nhiều cùng Trần gia thôn tương quan sự tình, dần dần đối Trần gia thôn có rõ ràng hơn nhận biết. Trương huynh đệ, hiểu rõ xong Trần gia thôn về sau, Dương Tranh hỏi dò, ta muốn cùng Trần gia thôn chi chủ kết giao một phen, không biết Trương huynh đệ có thể hay không dẫn tiến. Nghe nói như vậy Trương Hợp sửng sốt một chút, Dương Tranh muốn cùng Trần Đạo muốn gặp, cái này chỉ sợ chưa hẳn là một chuyện tốt ta. Tuy nói Dương Tranh đối đãi chính mình rất khách khí, biểu hiện rất bình dị gần gũi, nhưng Trương Hợp cũng không tốt khẳng định, hắn có thể hay không đối Trần gia thôn bất lợi. Dù sao, Trần gia thôn sung túc cùng Trần gia thôn nắm giữ đủ loại bí pháp, đủ để gọi bất luận kẻ nào động tâm. Loại tình huống này, Dương Tranh hoặc là nói Lương Châu Dương gia quân phát binh tấn công Trần gia thôn, là một kiện rất có thể xuất hiện sự tình. Nghĩ tới chỗ này Trương Hợp nhất thời có chút lo lắng, có điều hắn cũng biết, chính mình không có cự tuyệt chỗ trống. Cho nên tại suy nghĩ một lát sau, Trương Hợp vẫn là gật đầu nói, Dương Thiên Vương cho mời, tiểu tử tự nhiên không dám cự tuyệt, đợi tiểu tử trở về Thái Bình huyện về sau, liền cáo chi Trần Tiên Sinh việc này. Dương Tranh nhìn Trương Hợp một chút, tựa hồ có thể nhìn rõ đến hắn nội tâm tâm thần bất định, cười trấn an nói, Trương huynh không cần phải lo lắng, Dương Mộ chỉ là muốn cùng cái kia Trần Đạo gặp một lần, sẽ không đối Trần gia thôn bất lợi. Nghe nói như vậy Trương Hợp thần sắc nhất thời dễ dàng rất nhiều, tiếp tục cùng Dương Tranh hai người nói chuyện phiếm. Mà tại ba người nói chuyện phiếm thời điểm, Đường Thanh cũng xử lý xong hàng hóa giao tiếp sự tình, đi vào phòng khách. Đường Tiên Sinh tới, uống một ngụm trà giải giải khát ta. Đa tạ Dương Soái. Nhấp một hớp trà nóng, ấm ấm thân thể về sau, Đường Thanh mở miệng nói, Dương Soái, hàng hóa đã giao tiếp hoàn tất, 2.000 con gà vịt đã sắp xếp người vận chuyển quân doanh. Làm phiên Đường Tiên Sinh. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, nhóm này gà vịt hắn cũng không tính lưu tại Dung Lương huyện, mà chính là đưa đến ở vào phủ thành Dương gia quân doanh, để cao trong doanh binh lính thức ăn. Đã hàng hóa đã giao tiếp xong, vậy liền cho Trương huynh đệ kết một chút sổ sách ra. Được. Đường Thanh rất nhanh liền an bài nhân thủ, đem mua sắm gà vịt tiền giao cho Trương Hợp trong thương đội khỉ ốm mọi người. Như vậy, tiền hàng thanh toán xong, song phương đều hết sức hài lòng lần này giao dịch. Dương gia quân thu được 2.000 con gà vịt, có thể đề cao quân đội thức ăn tiêu chuẩn, tăng lên quân đội chiến đấu lực, Trương Hợp thì là kiếm đến không tầm thường lợi nhuận, song phương có thể nói tất cả đều vui vẻ. Mà lúc này, mặt trời cũng sắp lặn. Đường Thanh trong phủ đệ, cố ý mời tới đầu bếp cũng chuẩn bị tốt dạ tiệc, thiết yến chiêu đãi Trương Hợp một đoàn người. Dạ tiệc cũng không tính phong phú, bất quá đối với một đường phong trần mệt mỏi Trương Hợp bọn người mà nói, nóng hầm hập đồ ăn vị đạo vẫn là tương đối không tệ. Đáng nhắc tới chính là, dạ tiệc trên còn chuẩn bị rượu, nhường trong thương đội không ít rượu ngon hán tử có thể thoải mái uống, rất tự tại. Trương Hợp ngược lại không tốt rượu, bất quá tại Dương Tranh cùng Dương Nhị Lang nhiều lần mời rượu phía dưới cũng uống không ít, sắc mặt có chút phát hồng. Dương Thiên Vương, ta không thể uống nữa, lại uống liền muốn say. Ha ha ha. Trương huynh đệ ngươi tửu lượng này cũng quá kém. Dương Nhị Lang cười lớn trêu chọc nói, một đại nam nhân, tửu lượng lại như vậy kém. Trương Minh tiểu lượng này còn phải luyện a. Dương Tranh cũng là ôm Trương Hợp bả vai nói ra. Không có cách, ta tiểu lượng cứ như vậy, thật không thể uống nữa. Thành đi. Nhìn thấy Trương Hợp thật uống không được, Dương Tranh hai người cũng không có lại tiếp tục mời rượu, ngược lại quên Trương Hợp dùng nữa. Sau đó không lâu, dạ tiệc kết thúc, chén choáng hơi lui Trương Hợp giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu đối Đường Thanh nói ra, tiểu tử có cái yêu cầu quá đáng, không biết đại nhân có thể hay không đáp ứng. Trương Minh mời nói. Tiểu tử nghĩ tại Dung Lương huyện đặt mua một gian cửa hàng, chuyên môn bán Trần gia thôn hàng hóa, không biết Đường đại nhân có thể hay không giúp một chút. Đây là Trương Hợp lần trước rời đi Dung Lương huyện thời điểm đản sinh ý nghĩ. Trước đó cũng đã nói, Trương Hợp muốn lấy Dung Lương huyện vì điểm tựa, đem sinh ý làm đến toàn bộ Lương Châu đi. Đã dự định lấy Dung Lương huyện vì điểm tựa, vậy dĩ nhiên cần phải có một nhà cửa hàng. Cái cửa hàng này tại Trương Hợp suy nghĩ bên trong, không chỉ có là bán hàng hóa địa phương, còn sẽ trở thành Trương Hợp thương đội hàng hóa trung chuyển tương cố. Chương 710, vuốt ve an ủi chương 710, vuốt ve an ủi theo Thái Bình huyện vận đến Dung Lương huyện hàng hóa, đều sẽ tạm thời an trí tại Dung Lương huyện trong cửa hàng, sau đó lấy Dung Lương huyện làm điểm xuất phát, đem hàng hóa bán hướng Lương Châu các nơi. Đây cũng là Trương Hợp ý nghĩ, hắn muốn cho tới bây giờ đều không phải là đơn độc một cái Dung Lương huyện thị trường, mà chính là toàn bộ Lương Châu. Đây là chuyện tốt ta. Nghe được Trương Hợp muốn đặt mua cửa hàng, Dương Tranh ánh mắt sáng lên. Tại hắn cùng Trần Gia Thôn liên hệ với trước đó, Trương Hợp chính là duy nhất có thể đem Trần Gia Thôn hàng hóa vận đến Dung Lương huyện thương nhân. Nếu như Trương Hợp có thể tại Dung Lương huyện đặt mua cửa hàng lời nói, vậy liền mang ý nghĩa Dung Lương huyện về sau sẽ liên tục không ngừng xuất hiện Trần Gia Thôn hàng hóa. Đây đối với Dung Lương huyện thậm chí toàn bộ Lương Châu mà nói đều là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Bởi vì Trần Gia Thôn sản xuất gà vịt, áo lông đều là bây giờ toàn bộ Lương Châu khan hiếm đồ vật. Trương Minh đệ nghĩ tại Dung Lương huyện xây dựng cửa hàng, lão phu tự nhiên hoan nghênh. Đường Thanh cũng ý thức được điểm này, vừa cười vừa nói, vừa vặn quan phủ trên tay còn có không ít chép tới cửa hàng, ngày mai Trương huynh đệ có thể theo ta tiến đến kiểm tra một phen, nếu là có nhìn chúng, cứ việc cầm đi là được. Mọi người đều biết, Dương gia quân chép không ít địa chủ hào cường nhà, những này địa chủ hào cường trong nhà cũng không chỉ có nông điền, còn có đại lượng cố định tư sản, như là cửa hàng loại hình đồ vật. Những vật này tại địa chủ hào cường bị xét nhà về sau, tự nhiên cũng liền rơi xuống Dương gia quân trong tay, sau đó Dương Tranh lại đem những cửa hàng này khế đất giao cho quan phủ các nơi xử trí. Cho nên bây giờ Đường Thanh trên tay là có không ít chép tới cửa hàng, hoàn toàn làm chủ có thể đem trong đó một gian thậm chí vài gian giao cho Trương Hợp kinh doanh. Tiểu tử kia liền đa tạ Đường đại nhân. Trương Hợp nói tiếng cảm ơn. Sau đó, sự kiện này quyết định như vậy đi xuống tới. Thời gian trôi mau, 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Có tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thói quen, Dương Minh sớm sớm mở hai mắt ra, theo thói quen bén chân lên, sau đó không tự chủ được dùng mình một cái. Cái này cậu nhập thời tiết có thể đúng là mẹ nó lạnh a. Dương Minh che kín trên người quần áo, cho dù là buổi tối lúc ngủ, hắn vẫn xuyên cực kỳ kín, bởi vì bây giờ Lương Châu lạnh lẽo thời tiết, dựa vào đệm chăn căn bản không đủ giữ ấm. Ừm. Dương Minh tỉnh lại động tĩnh đánh thức vợ con của nàng, thê tử Đặng Khiết mơ mơ màng màng mở to mắt, nói: "Đương gia, ngươi dậy sớm như thế làm gì? Đây không phải muốn làm." Nói được nửa câu Dương Minh liền nói không được nữa, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, bây giờ đã là mùa đông, căn bản không làm được việc nhà nông. Đúng vậy, Dương Minh là một cái nông dân, trong nhà có vài mẫu đất cằn, tuy nói không đến mức đại phú đại quý, nhưng bởi vì cùng thê tử còn không có sinh con, trong nhà cũng không có lao nhân quan hệ, vài mẫu đất cằn sản xuất còn có thể nuôi sống hai người. Từ nhỏ tại phụ thân dạy bảo phía dưới làm việc nhà nông, Dương Minh sớm thành thói quen mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt, mỗi ngày sớm tỉnh lại, cùng thê tử cùng một chỗ tiến về nhà mình nông điền bên trong trồng trọt, lúc mặt trời lặn lại trở về nhà cơm nước xong xuôi ngủ. Đây cũng là Dương Minh buồn kẻ lại cuộc sống bình thản, giàu không được, nhưng cũng không đói chết, cả ngày dây rủa tại ăn no mà cấm phía dưới. Đối với mình sinh hoạt trạng thái, Dương Minh cùng thê tử của hắn mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có chút bất mãn, nhưng chúng quy cũng là quen thuộc, hai người thậm chí nghĩ đến, nếu như có thể dạng này một mực sinh hoạt lời nói cũng không tệ, chí ít so với huyện bên trong những cái kia chết đói người muốn may mắn nhiều. Thế mà, ông trời tựa hồ không thể gặp bọn hắn tốt, liền ngay cả tay làm hàm nhai cơ hội đều không lưu cho bọn hắn. Theo hàng thai buông xuống, nông điền bên trong hoa màu sản xuất trên diện rộng giảm bớt, hai người sinh hoạt trong nháy mắt biến đến túng quẫn lên, trước kia còn có thể miễn cưỡng ăn cơm no, bây giờ lại là muốn bất ăn bất mặc, phận không thể dừng lại cháo mạch phân chia hai bữa ăn. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, mấu chốt là hàn thai ảnh hưởng, nhường Lương Châu mùa đông biến đến lạnh lẽo vô cùng, trước kia có thể miễn cưỡng chống lạnh quần áo, hiện tại cũng biến thành không đủ ấm áp lên, cái này khiến Dương Minh cùng thê tử sinh hoạt biến đến 10 phần khó khăn. Phải biết, hạ quốc vải vóc giá cả có thể không tiện nghi, cái này theo dân chúng phổ biến ăn mặc và vữu quần áo liền có thể nhìn ra, tuyệt đại đa số bách tính là không nỡ, hoặc là nói mua không nổi vải vóc làm quần áo mới. Huống chi, bây giờ theo thời tiết càng thêm lạnh lẽo, Dung Lương huyện vải vóc giá cả cũng theo đó căng gọn, trước kia một thất vải bố giá cả đã theo ban đầu 100 văn tăng vọt đến 200 văn một tớt. Như Dương Minh dạng này phổ thông nông hộ, thật sự là vô lực gánh chịu dạng này giá cao, chỉ có thể dựa vào trước kia quần áo cũ chống đỡ lạnh lẽo. Đây cũng là bây giờ Dương Minh đối mặt khốn cảnh, không cách nào trồng trọt, không có thu nhập nơi phát ra, chỉ có thể chịu đói, lại cũng không đủ tiền bạc mua sắm vải vóc may chống lạnh quần áo. Ai, thời gian này cũng không biết cái gì thời điểm là đi. Dương Minh thở dài ngồi tại cạnh giường, có chút mờ mịt, hắn chỉ là muốn vượt qua cơm no áo ấm sinh hoạt mà thôi, vì gì gian nan như vậy à? Trước kia có tham quan ô lại, có địa chủ hào cường bóc lột hắn, bây giờ tham quan ô lại cùng địa chủ hào cường thật vất vả bị Dương Thiên Vương đuổi đi, nhưng lại cần đối mặt hắn hai. Nói đến, Dương Minh cùng Dương Thiên Vương Dương Tranh ở giữa còn có chút liên hệ máu mủ tới, hắn tổ gia gia đã từng là cùng Dương Tranh cùng một cái thôn làng, chỉ là về sau đem đến huyện thành định cư thôi. Thật ban về đến, kỳ thật Dương Minh miễn cưỡng cũng coi là Dương Tranh họ hàng thân thích, chẳng qua hiện nay nhiều đời như vậy đi qua, liên hệ máu mủ đã sớm mờ nhạt, Dương Tranh cái kia các loại đại nhân vật cũng sẽ không nhận hắn cái này họ hàng thân thích, Dương Minh cũng không có đi leo lên Dương Tranh ý nghĩ. Có thể dựa vào chồng chọn nuôi sống chính mình cùng thế tử, nếu như có thể mà nói, tái sinh trên một hai đứa bé, Dương Minh liền đã cảm thấy nhân sinh viên mãn.
Chỉ tiếc, trời không tội lòng người, ông trời cũng không có cho hắn thực hiện cái này một mạc nguyện vọng cơ hội. Đưa ra, đang lúc Dương Minh mày ủ mặt dễ thời điểm, thê tử bắt lấy tay của hắn, ấm giọng nói, không nên nản chí tăng tức giận, thời gian cũng nên qua không phải sao? Cảm thụ được tay bên trên truyền đến ấm áp, trong mắt Dương Minh vẻ mờ mịt biến mất dần, biến thành vẻ kiên định. Không sai, mặc kệ khó khăn đi nữa, chúng ta thời gian cũng nên qua đi xuống. Nhìn qua thê tử không tính khuôn mặt dễ nhìn bảng, Dương Minh ánh mắt kiên định nói ra, thê tử của hắn cũng không xinh đẹp, cũng chưa nói tới ôn nhu, nhưng là trong lòng của hắn người trọng yếu nhất, vô luận là vì mình hay là vì thê tử, hắn đều phải cố gắng sinh hoạt. Nàng dâu, Dương Minh nắm lấy tay của vợ, ấm giọng nói, đợi chút nữa chúng ta đi ra ngoài nhìn xem có hay không tiện nghi vải vóc, có lời nói liền mua lấy một thất làm quần áo mới, thuận tiện nhìn xem có hay không việc vặt có thể làm. Dương Minh trong lòng yên lặng nói bổ sung, miệng ăn núi lở tuyệt đối không phải tính tình của hắn, bây giờ chồng chọn không được, chỉ có thể tìm chút việc vặt, bán dốc sức, đổi lấy một số tiền công đến phụ cấp gia dụng. Tất cả nghe theo ngươi. Một phen nuốt ve an ủi về sau, hai vợ chồng rời giường, cùng đi đến nhà bếp làm một trận cháo mạch. Ăn hết cháo mạch về sau, hai người liền dự định ra cửa. Chương 711, trùng kích lực chương 711, trùng kích lực cửa lớn mở ra, bên ngoài gào thét mà đến gió lạnh chính là rót vào trong nhà, trong phòng trong nháy mắt trên diện rộng giảm xuống nhiệt độ, nhường hai vợ chồng không tự chủ được dùng mình một cái. Cái này cậu nhập thời tiết thật là đủ lạnh. Dương Minh cùng thê tử theo bản năng tới gần đối phương một số, mượn đối phương nhiệt độ cơ thể lẫn nhau sưởi ấm. Chờ hơi thích ứng một chút phía ngoài nhiệt độ không khí về sau, hai vợ chồng cái này mới đi ra khỏi gia môn. Ngoại giới một mảnh trắng loãng chi cảnh, đổi lại người đọc sách nhìn đến tình cảnh này, sợ là sẽ phải nhịn không được thi hứng đại phát, ngâm một câu thơ. Nhưng đối với Dương Minh hai vợ chồng mà nói, mảnh này bao phủ trong làn áo bạc cảnh tượng cùng mỹ hảo không có nửa điểm liên quan. Bởi vì đông tuyết mang tới là lạnh lẽo, tại căn cối, bách tính tiêu ăn thiếu mặc lương châu, lạnh lẽo là thật sẽ chết người đấy. Nàng dâu, chúng ta đi nhanh điểm. Ừm. Hai vợ chồng không khỏi bước nhanh hơn, bước lên phong tuyết hướng chợ phía đông phương hướng đi đến. Ước chừng nửa canh giờ về sau, hai người tới Dung Lương huyện phồn hoa nhất chợ phía đông. Chợ phía đông chính là Dung Lương huyện thương nghiệp phát đạt nhất một khối khu vực. Ở chỗ này, Dung Lương huyện bách tính cơ hồ có thể mua được chính mình cần bất kỳ vật gì, bao quát gạo mì tạp hóa, nồi bát bầu bốn các loại. A, tiến vào chợ phía đông khu vực, Dương Minh bỗng nhiên ánh mắt dừng lại tại một gian cửa hàng trên, kinh ngạc nói, đây không phải là Trương gia cửa hàng a? Làm sao một lần nữa mở cửa? Dương Minh trong miệng Trương gia là đã từng Dung Lương huyện một cái đại địa chủ, kỳ tộc nạ cả tạ sinh vô số, tại Dung Lương huyện bên trong còn có đại lượng cửa hàng, có thể nói là toàn bộ Dung Lương huyện giàu có nhất gia tộc. Bất quá cái này đều đã là chuyện quá khứ. Theo Dương Thiên Vương lên khởi sự, Trương gia bực này đối bách tính cưỡng đoạt, việc ác từng đóng Trương gia tự nhiên khó thoát Dương gia quân đồ đao. Tại Dương tranh khởi sự không lâu sau, Dương gia quân chính là bao vây Trương gia ở vào Dung Lương huyện ngoại thành trang biên, đem Trương gia tộc nhân cơ hồ toàn bộ chặt đầu. Mà đối với việc này, Dung Lương huyện bách tính đều vỗ tay khen hay, Trương gia có thể nói là Dung Lương huyện thổ hoàng đế, đối Dung Lương huyện bách tính bóc lột đến cái gì, dân chúng sớm đã đối với hắn chán ghét không thôi. Bất quá bởi vì Trương gia thế lớn, cho nên không ai dám phản kháng bọn hắn thôi. Bây giờ Dương gia quân chu diệt Trương gia, dân chúng tự nhiên vui thấy nó thành. Mà tại vị diệt Trương gia về sau, Trương gia ruộng đất và nhà cửa cùng cửa hàng tự nhiên cũng chuyển rời đến Dương gia quân trên tay. Trong đó ruộng đất và nhà cửa Dương gia quân đại đa số đều sẽ phân cho nghèo khổ bách tính trồng trọt, đến mức cửa hàng dạng này bất động sản, Dương gia quân ngược lại là có lòng bán đi, nhưng có thể đón lấy những này người của cửa hàng lại là lác đác không có mấy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Hạ Quốc có tiền tài, có năng lực, có người mạch làm ăn thường thường đều là đại địa chủ, mà toàn bộ Dung Lương huyện đại địa chủ cơ hồ đều đã bị Dương gia quân giết sạch, cái nào còn có người có thể đón lấy những này cửa hàng. Phải biết, Trương gia cửa hàng vị trí đều là nằm ở phồn hoa nhất khu vực, loại vị trí này cửa hàng nó giá cả có thể nghĩ, trừ đại địa chủ bên ngoài, tầm thường quán nhỏ hàng rong, căn bản không thể nào mua được dạng này cửa hàng. Đây chính là Dương gia quân trên tay cửa hàng bán không được nguyên nhân, cũng là Dương Minh như thế kinh ngạc nguyên nhân. Hắn mặc dù không thường đến chợ phía đông, nhưng cũng biết những cái kia trước kia thuộc về đại địa chủ cửa hàng đã sớm đóng cửa rất lâu, lúc này lại là đột nhiên một lần nữa mở cửa buôn bán, cái này khiến Dương Minh nhịn không được hoài nghi, có phải hay không Trương gia một lần nữa trở về? Không phải là Trương gia một lần nữa trở lại đi? Dương Minh nàng dâu có chút lo lắng nói, Trương gia nếu là một lần nữa trở về, đối Dung Lương huyện bách tính mà nói tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Bởi vì Trương gia đối thổ địa 10 phần tham lam, trước kia ỷ vào gia tộc thế lớn, không biết xâm chiếm qua bao nhiêu bình dân bách tính nông điền, thậm chí Dương Minh trong nhà vài mẫu đất cằn đều bị Trương gia để mắt tới qua, nếu không phải Dương Tranh đột nhiên tạo phản, chỉ sợ Dương Minh trong nhà nông điền cũng khó thoát Trương gia độc thủ. Ta qua đi hỏi một chút. Dương Minh suy nghĩ một lát, lựa chọn đi hướng cửa hàng, dự định hỏi thăm một phen. Mà lúc này, trong cửa hàng cũng đi ra một cái tiểu nhị ăn mặc tiểu nam tử. Nhìn thấy Dương Minh hai người đi tới, nam tử bận bịu nhiệt tình hô, "Khách quan, muốn mua vài món đồ sao? Ta cũng là muốn hỏi một số chuyện." Nhìn thấy tiểu nhị nhiệt tình như vậy, Dương Minh lúc này hỏi, "Các ngươi đây là Trương gia cửa hàng sao?" "Trương gia?" "Trương gia không phải sớm đã bị Dương Tiên Vương diệt sao? Hiện tại đâu còn có Trương gia?" Nam tử không là người khác, chính là Trương Hợp theo Trương Vương thôn bên trong mang vào thương đội đồng hương, bởi vì bản thân liền là Dung Lương huyện nhân sĩ quan hệ, tự nhiên cũng hiểu biết Trương gia tồn tại. Nghe được nam tử trả lời, Dương Minh sửng sốt một chút, chỉ cửa hàng trên cửa bảng hiệu hỏi, "Đây không phải Trương gia cửa hàng sao?" Dĩ nhiên không phải. Nam tử lắc đầu nói, ta Đông gia hoàn toàn chính xác họ Trương, nhưng không phải cái kia Trương gia. Cái này gian cửa hàng bây giờ Đông gia, tự nhiên chính là Trương Hợp. Bất quá Trương Hợp mặc dù họ Trương,
nhưng cùng Dung Lương huyện Trương gia xác thực không có nửa phần quan hệ, bằng không mà nói, lúc trước Trương Hợp cũng không đến mức luân lạc tới trở thành lưu dân trình độ.
Ê! Dương Minh gãi gãi đầu, buồn bực nói, không phải Trương gia, vậy các ngươi là ai?
Chúng ta là theo Thanh Châu Thái Bình huyện tới thương nhân.
Nam tử cười hồi đáp, khách quan ngài cứ việc yên tâm đi, chúng ta cùng cái kia Trương gia không có quan hệ.
Tốt a.
Biết được cái này xác thực không phải Trương gia cửa hàng, Dương Minh nhất thời yên tâm không ít, đang muốn cùng thê tử cùng một chỗ rời đi, nam tử lại là đột nhiên mở miệng nói, khách quan, ngài hai vị là đến chợ phía đông mua vải bạc à?
Làm sao ngươi biết?
Dương Minh theo bản năng hỏi.
Nam tử lại là không đáp, chỉ là nhìn thoáng qua Dương Minh trên thân hai người quần áo.
Chú ý tới nam tử ánh mắt, Dương Minh túi đầu nhìn thoáng qua áo quần trên người mình, lập tức liền phản ứng lại. Hắn cùng thê tử mặc trên người quần áo đã là 2 năm trước, thời gian dài như thế, quần áo tự nhiên khó tránh khỏi muốn may và vá, đánh lên đại lượng miếng vá. Hỏa kế này đoán chừng cũng là theo hắn y phục trên miếng vá nhìn ra hắn là muốn tới mua vải vóc.
Ta đích thật là đến mua vải vóc.
Dương Minh nói ra, các ngươi trong tiệm có vải vóc bán không?
Vải vóc không có, bất quá quần áo là có. Khách quan ngài theo ta tiến vào.
Nam tử cười đem Dương Minh hai người nên vào trong cửa hàng.
Vừa vào đến trong tiệm, nhiệt độ không khí lập tức thăng cao hơn một chút, nhờ Dương Minh cùng thê tử của hắn cảm giác thoải mái dễ chịu một chút. Ngay sau đó, Dương Minh liền thấy được trong cửa hàng cái kia từng kiện treo quần áo.
Thật nhiều quần áo.
Dương Minh thê tử không khỏi kinh hô nói, quần áo nhiều như vậy chỉnh chỉnh tề tề treo ở trong tiệm, mang tới đánh vào thị giác lực là cực mạnh.
Bởi vì bây giờ Hạ Quốc, đại đa số bách tính trên thân mặc quần áo đều là mình mua sắm vải vóc trở về, sau đó cắt may vải vóc, sau cùng đem may quần áo phủ. Cho nên, cho dù là Dương Minh thê tử loại này thường xuyên cùng vải vóc, theo thừa liên hệ người, cũng chưa bao giờ thấy qua quần áo nhiều như vậy.
Không chỉ là thê tử, Dương Minh chính mình cũng nhìn ngây người.
Số lượng quần áo nhiều như thế, hắn cũng là lần đầu tiên gặp.
Nhất là ở cái này lạnh lẽo mùa vụ, trước mắt những y phục này mang tới đánh vào thị giác lực, xa so với trước kia càng mạnh.
Chương 712, mùa đông này không quá lạnh. Chương 712, mùa đông này không quá lạnh. Nhìn thấy hai người ánh mắt đờ đẫn, tiểu nhị cười cợt, vì hai người giải thích nói, chúng ta nơi này là chuyên môn bán quần áo, bên trái những y phục này chúng ta xưng là áo lông gà, dùng chính là vật liệu là vải bố cùng gà lông vũ, giữ ấm hiệu quả so tầm thường áo đây tốt hơn nhiều. Bên phải đây là áo lông vịt, dùng vải đông cùng lông vịt mềm mại may mà thành, giữ ấm hiệu quả hơn xa áo đông.
Tiểu nhị thanh âm rốt cục nhường Dương Minh hai vợ chồng hồi phục thần trí, Dương Minh đem ánh mắt theo trên quần áo thu hồi, hỏi, cái này áo lông gà cùng áo lông vịt phân biệt bán bao nhiêu tiền?
Áo lông gà 20 văn tiền một bộ, áo lông vịt 70 văn tiền một bộ.
Tiểu nhị cười báo ra giá cả, Trấn Gia Thôn áo lông gà cùng áo lông vịt theo thứ tự là 10 văn tiền cùng 50 văn tiền một bộ, vận đến Lương Châu về sau, giá bán tự nhiên muốn nổi lên một số, nếu không thương đội lợi nhuận từ đâu mà đến.
Mà trên thực tế, cái này giá bán cũng coi là tương đương tiện nghi, phải biết, bây giờ Dung Lương huyện, một thất vải bố giá cả cao đến 200 văn tiền trở lên, hơn nữa còn cùng không đủ cầu.
Muốn không phải Trương Hợp tâm hệ Dung Lương huyện bách tính, đổi lại cái khác trục lợi thương nhân đến, áo lông gà giá cả chỉ sợ có thể bán được 50 văn tiền trở lên, áo lông vịt càng là không cần phải nói, giá bán ít nhất phải 100 văn đi lên.
Giá tiền này,
Dương Minh nhíu mày, trong lòng nhanh chóng tính toán.
Trước mắt Dung Lương huyện vải bố giá cả tại 200 văn tiền tả hữu, một thất vải bố, chí ít có thể làm thành 5 bộ quần áo, mà trong tiệm này áo lông gà lại chỉ cần 20 văn tiền một kiện.
Không chỉ có giá cả càng tiện nghi, còn càng thêm giữ ấm.
Nghĩ tới chỗ này, Dương Minh tâm lý đã có quyết định.
Có điều hắn không có vội vã mua sắm, mà chính là hướng tiểu nhị đưa ra thỉnh cầu nói, ta có thể mặc thử một chút sao?
Đương nhiên có thể.
Tiểu nhị cười cho Dương Minh mang tới một bộ thích hợp hắn vóc người áo lông gà, còn tự thân làm mẫu một phen, tay nắm tay dạy Dương Minh đem áo lông gà bọc tại trên thân.
Ý phục này hoàn toàn chính xác cấm áp một số.
Đem áo lông gà mặc lên người Dương Minh rất là hài lòng, tiểu nhị không có lừa hắn, cái này áo lông gà giữ ấm hiệu quả sát thực so với bình thường quần áo vải gai tốt hơn nhiều.
Khuyết điểm duy nhất chính là, bởi vì lông gà so sánh cứng rắn quan hệ, bổ sung tại quần áo nội bộ gà vũ luôn luôn khó tránh khỏi sẽ đâm đến làn da, dẫn đến trên người có loại ngứa ngáy cùng ngứa cảm giác.
Đương nhiên, đây đối với Dương Minh mà nói cũng không phải vấn đề gì, lâu dài xử lý lao động chân tay hắn vốn là da dày thịt béo, một chút ngứa ngáy cảm giác đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào.
Khách quan có muốn thử một chút hay không cái này áo lông vịt?
Nhìn thấy Dương Minh hài lòng, tiểu nhị lại mang tới một kiện áo lông vịt, vẻ mặt tươi cười chào hàng nói, cái này áo lông vịt mặc dù đắt một chút, nhưng là đáng giá, giữ ấm hiệu quả càng tốt hơn mặc vào cũng càng thêm dễ chịu.
Ê!
Nhìn qua tiểu nhị trên tay áo lông vịt, Dương Minh không khỏi có chút do dự.
Áo lông vịt giá bán 70 văn tiền, so áo lông gà quý còn nhiều gấp 3, ít nhiều khiến Dương Minh có chút chần chừ.
Bất quá đang suy nghĩ một lát sau, Dương Minh vẫn là mở miệng nói, nàng dâu, ngươi đi thử một chút cái này áo lông vịt ta.
Mua cho mình quần áo, Dương Minh có thể chọn tương đối kém, nhưng cho nàng dâu mua, hắn vẫn là muốn mua đỡ một ít.
Đi.
Dương Minh thê tử không có cự tuyệt, tại tiểu nhị chỉ đạo phía dưới bỏ đi áo ngoài, đem áo lông vịt mặc vào người.
Nàng dâu, thế nào?
Nhìn thấy thê tử đem áo lông vịt mặc xong, Dương Minh hỏi.
Rất ấm áp.
Thê tử hồi đáp, vừa rồi ăn mặc quần áo cũ thời điểm, cho dù là trong phòng, nàng vẫn cảm giác tứ chi có chút lạnh.
Có thể theo áo lông vịt mặc lên người, thân thể cùng tứ chi liền lập tức ấm áp lên, có thể thấy được nó giữ ấm hiệu quả.
Ấm áp liền tốt.
Dương Minh nở nụ cười, quay đầu đối tiểu nhị nói ra, "Tiểu nhị, chúng ta muốn một kiện áo lông gà, một kiện áo lông vịt."
Nói, Dương Minh lấy ra túi tiền, thận trọng đếm ra 90 văn tiền giao cho tiểu nhị.
"Được rồi."
Nói thành một cuộc làm ăn, tiểu nhị tâm tình thật tốt, cười đem tiền nhận lấy về sau, thật cao hứng đem Dương Minh hai người đưa ra cửa hàng.
Mà cùng lúc đó, cửa hàng lầu các trên, đem lầu một đại sảnh vừa mới phát sinh sự tình thu hết vào mắt. Dương Tranh cười đối Trương Hợp nói ra, Trương huynh đệ cái này cửa hàng, sợ là muốn một ngày thu đấu vàng. Hôm nay là thời gian buôn bán ngày đầu tiên mở cửa sau Trương Hợp mua xuống cửa hàng này, vẫn luôn có chú ý chuyện này, Dương Tranh tự nhiên muốn đến cổ động một phen, sau đó liền dẫn Dương Nhị Lang cùng Đường Thanh đến nơi này, đồng thời tại Trương Hợp mời mọc đi tới cửa hàng lầu các trên, một bên thưởng thức trà, vừa quan sát lầu một đại sảnh tình huống. Vừa rồi Dương Minh hai vợ chồng mua sắm quần áo, vừa vặn là hôm nay khai trương đến nay thành giao đệ nhất đơn sinh ý, tuy nói bây giờ sinh ý chỉ thành giao một đơn, nhưng Dương Tranh rất rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải là sau cùng một đơn, bây giờ Lương Châu thời tiết lạnh lẽo, dân chúng gấp thiếu chống lạnh quần áo, đúng lúc Trương Hợp cửa hàng mua bán quần áo lại là như thế hàng đẹp giá rẻ. Không khó tưởng tượng, cửa hàng này sinh ý chắc chắn sẽ không quá kém. Mà đối với việc này, Dương Tranh cũng là vui thấy nó thành, làm Lương Châu người thống trị, hắn tự nhiên hy vọng dưới sự cai trị con dân có thể xuyên ấm áp một số. Trương Hợp theo Thái Bình huyện mang tới áo lông, đúng dễ dàng cho bách tính nghèo khổ mang đến một số ấm áp, cũng có thể nhường Dung Lương huyện vải vóc giá cả ngã xuống một số. Còn phải đa tạ Dương Thiên Vương cùng Đường đại nhân chiếu cố. Nhìn thấy trong cửa hàng có sinh ý, Trương Hợp cũng là tâm tình thật tốt, dơ lên chén trà, lấy trà thay rượu kính Dương Tranh mấy người một chén, sau đó mọi người đang ngồi người tiếp tục một bên nói chuyện tiếm, vừa quan sát đại sảnh lầu dưới tình huống. Ý y phục này thật ấm áp a. Rời điếm đi trải Dương Minh vừa đi, một bên quay đầu đối thê tử nói ra, là rất ấm áp. Thê tử gật một cái, trước đó hai người lúc ra cửa, bên ngoài gào thét gió lạnh nhường cả người nàng đều đang phát run, lúc này mặc vào áo lông bịt về sau, bên ngoài gió lạnh tựa hồ cũng không có như vậy khốc liệt, ngược lại trên thân ấm áp hết sức thoải mái, liền mang theo tâm tình đều biến đến long lanh. Có y phục này, mùa đông này chúng ta cũng sẽ không quá gian nan. Dương Minh nói như thế, chủ quán kia cũng là có chút lương tâm, giữ ấm hiệu quả quần áo tốt như vậy, thế mà bán tiện nghi như vậy. Đúng nha, cửa hàng này sinh ý đoán chừng sẽ rất tốt. Thê tử gật đầu biểu thị tán đồng, giữ ấm hiệu quả tốt như vậy, giá cả lại không tính quá đắt, áo lông gà cùng áo lông bịt tuyệt đối sẽ bị Dung Lương huyện bách tính nhiệt phùng, cũng chính là hiện tại tên tuổi còn không có chuyện đi, không phải vậy cửa hàng này đã sớm kín người hết chỗ. Nàng dâu, chúng ta mau về nhà, đem cửa hàng này tin tức nói cho hàng xóm, để bọn hắn cũng tới mua quần áo. Tốt. Hai vợ chồng dắt tay đi tại bao trùm lấy tuyết đọng mặt đường trên, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc có lúc rất đơn giản, đói bụng thời điểm có thể ăn trên một miếng cơm no cũng là hạnh phúc, làm lúc rét lạnh có thể mặc vào một kiện giữ ấm quần áo, đồng dạng cũng là hạnh phúc. Tựa như cùng lúc này Dương Minh cùng thê tử của hắn đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là một kiện giữ ấm áo lông, liền để bọn hắn cảm nhận được hạnh phúc. Bởi vì mùa đông đối với bọn hắn mà nói không lại chỉ có lạnh lẽo, vẫn còn ấm ấm. Chương 713, Dũ Võ Doanh. Chương 713, Dũ Võ Doanh. Dương Tranh đoán cũng lầm, Trường Hợp cửa hàng đích thật là muốn một ngày thu đấu vàng. Dương Minh hai vợ chồng về sau, liên liên tiếp tiếp lại có rất nhiều chú ý tới cửa hàng này bách tính đi đến, tại hiểu rõ trong tiệm quần áo giá cả về sau, no bụng thụ lạnh lẽo quấy nhiễu Dung Lương huyện bách tính cơ hồ đều là không chút do dự tự nguyện móc ra túi tiền, hoặc là mua sắm áo lông gà, hoặc là mua sắm áo lông bịt. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, trong cửa hàng trưng bày trang phục chính là cơ hồ bị Dung Lương huyện dân chúng tranh mua không còn. Tốt lần này Trương Hợp mang tới áo lông số lượng đủ nhiều, mặc dù có đại lượng bách tính tiến hành tranh mua, trong tiệm hàng tồn vẫn có thể ứng phó được. Ý y phục này thật là không nhút nhát a, ăn mặc thật ấm áp. Đúng vậy a, mấu chốt giá cả cũng không quý, 20 văn tiền liền có thể mua được một kiện áo lông gà, so mua vải tự mình làm quần áo phù hợp nhiều. Người điếm chủ này thật là lương tâm, tốt như vậy quần áo, thế mà bán tiện nghi như vậy. Mua được quần áo Dung Lương huyện dân chúng không có chỗ nào mà không phải là vui vẻ ra mặt, đối với thiếu khuyết chống lạnh quần áo bọn hắn tới nói, tiệm này mua bán áo lông gà cùng áo lông vịt, không hề nghi ngờ có thể trợ giúp bọn hắn chống đỡ lạnh lẽo, để bọn hắn ở cái này mùa đông giá rét bên trong cảm nhận được một chút ấm áp. Trương huynh đệ, lão phu kính ngươi một chén, cảm tạ ngươi vì Dung Lương huyện bách tính mang đến chống lạnh quần áo. Mắt thấy trong tiệm dân chúng cầu mua áo lông cảnh tượng, Đường Thanh giơ lên chén trà kính Trương Hợp một chén, làm Dung Lương huyện huyện lệnh, Dung Lương huyện bách tính quan phụ mẫu, Đường Thanh nhiên biết rõ dưới sự cai trị bách tính tại mùa đông này bên trong qua được đến cỡ nào khổ. Lạnh lẽo không giờ khắc nào không tại khốn nhiễu Dung Lương huyện bách tính. Đường Thanh cũng từng nghĩ tới một số biện pháp cải biến loại tình huống này, có thể cho dù hắn học phú ngũ xa, cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Bởi vì hắn trên tay căn bản không có bất luận cái gì tài nguyên có thể giúp bách tính chống lạnh, may ra bây giờ có Trường Hợp, Trường Hợp theo Trần Gia thôn mang tới áo lông, đúng dễ giải quyết Dung Lương huyện bách tính khẩn cấp. Có áo lông tại, mùa đông này chết cóng Dung Lương huyện bách tính nhất định có thể giảm bớt rất nhiều. Đường đại nhân khách khí. Trường Hợp nâng chén cùng Đường Thanh đụng một cái, tiểu tử đều chỉ là vì cầu tài mà thôi, chưa nói tới cái gì cảm tạ. Nghe vậy, Đường Thanh cùng Dương Tranh không nói gì, nhưng trong lòng cũng không tán đồng Trương Hợp lần này thuyết pháp, nếu như chỉ là vì cầu tài, Trương Hợp hoàn toàn có thể đem áo lông bán ra giá tiền cao hơn, thế mà Trương Hợp lại là lấy chỉ so với giá thành cao hơn có chút giá cả bán ra áo lông. Rất hiển nhiên, Trương Hợp không hề giống hắn trên miệng nói một dạng, tâm lý chỉ muốn cầu tài. Trương Minh đệ mấy ngày nay liền muốn trở về Thái Bình huyện đi. Dương Tranh uống một hớp nước trà sau hỏi. Đúng thế. Trương Minh đệ sau khi trở về cũng đừng quên ta nhờ và sự tình. Dương Thiên Vương cứ việc yên tâm, tiểu tử tất không dám quên. Lương Châu phủ thành bên ngoài, Dương gia quân trong quân doanh, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn chậm rãi bay xuống, đem tòa này quân doanh bao phủ tại trong đông tuyết. Thế mà, tại cái này tuyết lớn đầy trời hoàn cảnh bên trong, Dương gia huấn luyện quân sự luyện lại chưa từng đình chỉ. Quân doanh trên giáo trường, ước chừng mấy ngàn danh binh sĩ đang dạy đầu chỉ huy phía dưới tiến hành thao luyện. Giết! Mấy ngàn người thanh âm hội tụ vào một chỗ, liền ngay cả không trung bay xuống bông tuyết tựa hồ cũng rung động, rơi vào các binh sĩ trên người, bông tuyết càng là trong nháy mắt bị các binh sĩ trên thân bốc hơi lấy nhiệt khí hòa tan.
Giết, giết, giết.
Các binh sĩ giống như không biết mệt mỏi đồng dạng, không ngừng đâm ra trường đường, trong mắt ẩn chứa nghiêm nghị sát ý. Cái này mấy ngàn tên chính binh lính đang huấn luyện, chính là Dương gia trong quân chân chính tinh nhuệ, mỗi một sĩ binh đều là theo 20 vạn Dương gia trong quân trổ hết tài năng người nổi bật. Mà chi này do Dương gia quân trung tinh nhuệ tạo thành quân đội, cũng được xưng là Dũng Võ Doanh, là trực thuộc ở Dương Tranh Dương gia quân trung kiên lực lượng. Tầm thường Dương gia quân sĩ binh, đồng dạng chỉ cần mấy ngày một cầm, thậm chí là 10 ngày thao luyện một lần liền thành, Dũng Võ Doanh tinh nhuệ lại không giống nhau, bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều cần muốn tiến hành thao luyện, như thế mới có thể bảo chứng Dũng Võ Doanh chiến đấu lực. Đương nhiên, tại đãi ngộ trên, Dũng Võ Doanh binh sĩ cũng so tầm thường Dương gia quân sĩ binh đỡ một ít, lấy thức ăn làm thí dụ, tầm thường Dương gia quân sĩ binh ăn chính là khó có thể nuốt xuống cháo mạch, mỗi bữa miễn cưỡng có thể ăn cái bảy thành no bụng. Dũng Võ Doanh binh sĩ thì là bữa bữa ăn tình lương, màn thầu bột mì cùng gạo cơm bao no, ngẫu nhiên còn có thể ăn được một hai ngụm thịt. Lại nói quân lương, Dũng Võ Doanh binh sĩ quân lương thường thường lại so với tầm thường binh sĩ cao hơn chừng gấp đôi. Có thể nói, Dũng Võ Doanh binh sĩ đãi ngộ là sở hữu Dương gia quân sĩ binh đều không ngừng hâm mộ tồn tại. Mà chỗ lấy xuất hiện tình huống như vậy, ngược lại cũng không phải Dương Tranh không coi trọng phổ thông binh sĩ, mà chính là Lương Châu cằn cỗi, hắn cái này Lương Châu vương trên tay nắm giữ tài nguyên 10 phần có hạn, chỉ có thể sẽ có hạn tài nguyên tiến hành hợp lý phân phối, ưu tiên đem nhiều tư nguyên hơn phân phối cho trong quân chiến đấu lực mạnh hơn tinh nhuệ. Trên thực tế, đối với Dương Tranh cách làm, đại đa số Dương gia quân binh sĩ cũng không có cái gì lời oán giận, Dũng Võ Doanh người mạnh hơn bọn họ là sự thật, tác chiến lúc sông càng trước, giết địch càng nhiều cũng là sự thật. Mạnh hơn, lập công càng nhiều thần uy binh sĩ, đãi ngộ càng tốt hơn tự nhiên cũng đã thành chuyện đương nhiên sự tình. Cùng hắn phàn nàn cái này phàn nàn cái kia, còn không bằng chính mình thật tốt cố gắng, tranh thủ thêm vào Dũng Võ Doanh, trở thành Dũng Võ Doanh binh sĩ đây. Đây cũng là tuyệt đại đa số Dương gia quân sĩ binh ý nghĩ, sẽ hâm mộ Dũng Võ Doanh đồng đội, nhưng sẽ không đố kỵ, mà chính là đem hâm mộ hóa thành động lực, thật tốt quất roi chính mình cố gắng, tranh thủ tiến vào Dũng Võ Doanh. Giết. Dũng Võ Doanh thao luyện còn đang tiến hành, mấy ngàn Dũng Võ Doanh binh sĩ tiếng chấn như sấm, chỉnh tề như một rất đâm động tác giống như mấy ngàn người hòa làm một thể. Rất tốt. Phụ trách dạy bảo Dũng Võ Doanh binh sĩ giáo đầu hài lòng gật đầu. Những này khổ sở xuất thân binh sĩ mặc dù thân thể tố chất kém một chút, nhưng đi qua thời gian dài như vậy huấn luyện bắt đầu, đã kinh biến đến mức già dáng. Mấu chốt nhất là, những này Dũng Võ Doanh binh sĩ tương đương có thể chịu được cực khổ, cho dù thao luyện cường độ lại lớn, cũng sẽ cắn răng kiên trì, chưa từng kêu lên một lần khổ. Đương nhiên, có thể chịu được cực khổ về có thể chịu được cực khổ, giáo đầu cũng rõ ràng, những này Dũng Võ Doanh binh sĩ bởi vì xuất thân khổ sở, quá trình lớn lên bên trong phổ biến ăn không no quan hệ, thân thể nội tình là thuộc về tương đối kém. Cưỡng ép tiến hành cường độ cao huấn luyện khó tránh khỏi sẽ tạo thành trên thân thể thâm hụt, cho nên hắn cũng không dám khiến cái này Dũng Võ Doanh binh sĩ tiến hành quá cao cường độ huấn luyện, rất nhanh chính là hô to một tiếng giải tán, nhường các binh sĩ kết thúc buổi sáng thao luyện. Mà nghe được giải tán, đám binh sĩ cũng là như chút được gánh nặng, đem trên tay vũ khí cất kỹ về sau, hơi có vẻ mệt mỏi hướng nhà ăn phương hướng đi đến. Buổi sáng thao luyện cuối cùng kết thúc, Dũng Võ Doanh binh sĩ Trương Tiểu Nhu thở ra một thanh bạch khí, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt. Buổi sáng thao luyện thời gian cũng không dài, chỉ có 1.5 canh giờ, cũng chính là chừng 3 giờ. Chương 714, tinh bị lực tấn chương 714, tinh bị lực tấn 3 giờ thao luyện thời gian không tính đặc biệt dài, nhưng đối thể lực tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn. Phải biết, Dũng Võ Doanh thao luyện lúc dùng vũ khí thế nhưng là thường, thương dài tiếp cận 4m, trọng lượng vượt qua 3 cân, tưởng tượng một chút, vung vẩy một chi chiều dài tiếp cận 4m, nặng 3 cân trường thường 3 giờ nên có bao nhiêu mệt mỏi. 3 giờ vẫn luyện tập, Trương Tiểu Nhu chỉ cảm thấy hai cánh tay đều tại mọi nhừ, toàn thân đều có loại tinh bị lực tấn cảm giác. Muốn không phải hắn có cường đại nghị lực, chỉ sợ trong huấn luyện đồ thời điểm, hắn liền thương đều không cầm được. Tiểu Nhu cùng Trương Tiểu Nhu quan hệ 10 phần phải tốt, Ngụy Khuê cởi tiến đến Trương Tiểu Nhu bên cạnh, hỏi: "Có mệnh hay không?" "Hoàn thành." Trương Tiểu Nhu nhìn thoáng qua thân hình cao lớn Ngụy Khuê, trong mắt chỗ sâu lướt qua một tia hâm mộ. Cùng Trương Tiểu Nhu bất đồng, Trương Tiểu Nhu có thể gia nhập Dũng Võ Doanh là bởi vì hắn trên chiến trường lập qua công lao, đồng thời có không tầm thường nghị lực, nương tựa theo cường đại nghị lực thông qua được Dũng Võ Doanh thể năng khảo hạch, cái này mới thành công trúng tuyển Dũng Võ Doanh. Ngụy Khuê thì là bởi vì trời sinh vóc người khôi ngô, lực lượng cường đại, cho nên tại thêm vào Dương gia quân trước tiên liền bị Dương Soái trọng trúng. Sau đó bị Dương Soái tự mình an bài tiến vào Dũng Võ Doanh bên trong. Đơn giản tới nói, Trương Tiểu Nhu là dựa vào lấy cố gắng tiến vào Dũng Võ Doanh, mà Ngụy Khuê thì là ông trời thưởng cơm ăn, cho hắn một cái tốt thân thể, nhường hắn không cần cố gắng liền có thể gia nhập Dũng Võ Doanh. Đây cũng là Trương Tiểu Nhu mỗi lần nhìn đến Ngụy Khuê đều sẽ cảm thấy 10 phần hâm mộ nguyên nhân, thân thể tố chất cường đại Ngụy Khuê luôn luôn có thể nhẹ nhõm hoàn thành mỗi ngày thao luyện, xem xét lại chính hắn. Mỗi ngày thao luyện kết thúc về sau, đều sẽ tinh bị lử tận, toàn thân tựa như muốn tan ra thành từng mảnh giống như. "Tiểu Nhu, ta là thật bội phục ngươi a." Ngụy Khuê một bên cùng Trương Tiểu Nhu đi lên phía trước, vừa nói, thân thể ngươi như vậy gầy yếu, mỗi ngày thao luyện lại đều có thể kiên trì nổi, thật sự là lợi hại. Ngụy Khuê lời này cũng không phải lấy lòng, mà là thật tâm thật ý bội phục Trương Tiểu Nhu. Dũng Võ Doanh binh sĩ thân phận cho tới bây giờ đều không phải là bát sát, nghĩ muốn tiếp tục lưu lại Dũng Võ Doanh, như vậy thì nhất định phải gánh vác cường độ cao huấn luyện, gánh không được người liền sẽ bị đào thải. Trong khoảng thời gian này đến nay, Ngụy Khuê đều không biết có bao nhiêu người bởi vì gánh không được huấn luyện mà bị đào thải ra Dũng Võ Doanh, thế mà một mực bị hắn không coi trọng Trương Tiểu Nhu, nhưng mỗi lần đều có thể kiên trì nổi. Cái này khiến Ngụy Khuê khá là kinh ngạc. Phải biết, Trương Tiểu Nhu dáng người nhỏ nhỏ, vóc người cũng cực kỳ gầy yếu, mạnh hơn hắn cường tráng rất nhiều người đều bị đào thải, hắn lại có thể kiên trì nổi, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ta không muốn bị đào thải. Trương Tiểu Ngưu mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, hắn có thể kiên trì nổi, dựa vào là cường đại nghị lực, nếu không phải có cường đại nghị lực, mỗi ngày đều tại cắn răng kiên trì, lấy hắn thân thể tố chất, sợ là cũng sớm đã bị đào thải ra Dũng Võ Doanh. Mà Trương Tiểu Ngưu chỗ lấy muốn kiên trì lưu tại Dũng Võ Doanh quan hệ cũng rất đơn giản, Dũng Võ Doanh ăn càng tốt hơn quân lương cũng càng cao, lưu tại nơi này hắn không chỉ có thể ăn no ăn được, còn có thể dẫn tới càng nhiều quân lương, gửi cho mình tại quê nhà ăn đói mặc rách người nhà. Không nói cái này, chúng ta đi ăn cơm. Ngụy Khuê cười nắm ở Trương Tiểu Ngưu bà bay, bước chân nhẹ nhàng hướng đi quân doanh nhà ăn phương hướng. Ngụy Khuê xuất thân cũng không so Trương Tiểu Ngưu tốt hơn chỗ nào, đồng dạng sinh ra ở nghèo khổ nông dân nhà, bởi vì trong nhà nghèo khó lại tự thân khẩu vị tương đối lớn quan hệ, Ngụy Khuê trong trí nhớ chính mình có thể ăn cơm no thời điểm lác đác không có mấy, đại đa số thời điểm chỉ có thể ăn ba thành no bụng, ngẫu nhiên có thể ăn cái năm thành no bụng, mà lại mỗi ngày còn chỉ có thể ăn hai bữa. Cái này khiến đói khát cơ hồ nương theo Ngụy Khuê toàn bộ tuổi thơ ký ức. Nhất là tại Hàn Thai buông xuống về sau, Ngụy Khuê trong nhà thời gian qua được càng kém, trước kia còn có thể ăn ba thành no bụng, về sau chỉ có thể ăn hai thành no bụng, thậm chí có lúc một ngày chỉ có thể ăn một bữa. Muốn không phải Ngụy Khuê trời sinh khí lực so sánh lớn, có thể đi trong thành dốc sức kiếm chút tiền phụ cấp gia dụng, Ngụy Khuê một nhà chỉ sợ sớm đã chết đói. Có thể theo Hàn Thai càng ngày càng nghiêm trọng, Ngụy Khuê có thể kiếm được tiền cũng là càng ngày càng ít, người một nhà thời gian cũng là càng ngày càng khó qua, mỗi ngày đều là đói một bữa no một bữa trạng thái. May ra, ngay tại Ngụy Khuê một nhà thời gian sắp không vượt qua nổi thời điểm, Dương Tranh khởi sự. Dơ lên tạo phản đại kỳ Dương Tranh dường như đốt lên toàn bộ Lương Châu bách tính nội hỏa, vô số bụng ăn không no bách tính vẫn mà thêm vào Dương Tranh tạo phản đội ngũ, nhường Dương Tranh Dương gia quân như là quả cầu tuyết đồng dạng cấp tốc lớn mạnh, cho đến quét sạch toàn bộ Lương Châu, trở thành Lương Châu mảnh đất này người thống trị thực sự. Cũng liền tại Dương Tranh chiếm lĩnh toàn bộ Lương Châu thời điểm, nghe nói Dương gia quân danh tiếng Ngụy Khuê kiên quyết dứt khoát lựa chọn thêm vào Dương gia quân, đồng thời mười phần may mắn tại thêm vào Dương gia quân ngày đầu tiên liền hấp dẫn đến Dương Tranh ánh mắt, sau đó liền bị Dương Tranh tự mình an bài vào Dũng Võ Doanh bên trong. Từ khi thêm vào Dương gia quân về sau, Ngụy Khuê liền dường như đi tới thiên đường đồng dạng, xưa nay không từng nếm qua cơm no hắn, tại Dương gia trong quân rốt cục cảm nhận được ăn no tư vị, mà lại ăn xong là cảm giác vị đạo đều cực tốt gạo cơm cùng màn thầu bột mì, cái này khiến Ngụy Khuê cảm giác mười phần hạnh phúc, ngày bình thường cầm lúc luyện cũng là mười phần ra sức, sợ mình bị đuổi ra Dương gia quân. Bây giờ Ngụy Khuê thêm vào Dương gia quân đã năm chắc trăng thời gian, hắn đã thành thói quen trong quân sinh hoạt, trừ mỗi ngày thao luyện cùng lĩnh quân hướng thời gian bên ngoài, nhất làm cho hắn mong đợi không thể nghi ngờ là mỗi ngày giờ cơm. Trên thực tế, chờ mong giờ cơm lại đâu chỉ là Ngụy Khuê một người. Dương gia quân binh sĩ cơ hồ đều là khổ sở xuất thân, từ nhỏ đến lớn liền cháo mạch đều ăn không đủ no, tại trong quân doanh lại có thể bữa bữa bao ăn no, cái này trong quân doanh sinh hoạt, đối với những binh lính này mà nói, đơn giản liền cùng tiên đường không sai biệt lắm. Cũng không biết hôm nay thức ăn là cái gì. Nhìn lấy gần ngay trước mắt nhà ăn, Ngụy Khuê khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong, thần uy quân thức ăn đồng dạng có hai loại, hoặc là gạo cơm, hoặc là màn thầu bột mì. So sánh gạo cơm, Ngụy Khuê càng ưa thích màn thầu bột mì, bởi vì màn thầu bột mì vị đạo so sánh ngọt. Hẳn là màn thầu bột mì. Trương Tiểu Như cái mũi giật giật rồi nói ra, hắn đã đánh hơi được trong không khí tán phát màn thầu mùi thơm, ánh mắt cũng theo phát sáng lên, chỉ vì hắn đối màn thầu yêu thích, không chút nào thấp hơn Ngụy Khuê. Vậy thì tốt quá. Tiểu Như chúng ta đi nhanh điểm. Ừm. Hai người bước nhanh hơn, không bao lâu liền tới đến nhà ăn bên trong. Lúc này nhà ăn bên trong đã có rất nhiều binh sĩ ngồi trên bàn dùng cơm, Ngụy Khuê liếc qua những binh lính khác thức ăn trên bàn, nhất thời hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin kinh hô nói, bọn hắn làm sao còn có thịt ăn. Nghe nói như vậy, Trương Tiểu Như theo Ngụy Khuê ánh mắt nhìn, ánh mắt cũng là không tự chủ được trừng lớn. Đã thấy trên bàn kia, không chỉ có mập trắng mập màn đầu, mỗi người trước người còn có một bát nhỏ thịt, cái kia thịt dường như có được ma lực thần kỳ đồng dạng, một mực hấp dẫn lấy Trương Tiểu Như cùng Ngụy Khuê ánh mắt. Chương 715, cảm kích chương 715. Cảm kích Dũng Võ Doanh thức ăn hoàn toàn chính xác sẽ ngẫu nhiên có chút thịt, nhưng cái này ngẫu nhiên thường thường là lấy chăng là thời gian đơn vị, bình quân xuống tới, như Trương Tiểu Như dạng này Dũng Võ Doanh binh sĩ một tháng mới có thể ăn lần trước thịt, mà lại mỗi lần có thể ăn đến số lượng đều tương đương thiếu, ít đến chỉ có thể nếm cái vị thịt trình độ. Đây cũng không phải Dương Tranh không nỡ cho Dũng Võ Doanh đám binh sĩ ăn thịt, mà chính là toàn bộ Lương Châu đều thiếu thịt, dù là cao quý Lương Châu chi chủ Dương Tranh cũng làm không đến bao nhiêu thịt, cho nên chỉ có thể có hạn ngẫu nhiên nhường Trương Tiểu Như những này Dũng Võ Doanh binh sĩ nếm thử vị thịt. Đối với cái này, Trương Tiểu Như dạng này Dũng Võ Doanh binh sĩ cũng không có cái gì bất mãn, thậm chí có thể nói là tương đương thỏa mãn, dù sao tại thêm vào Dương gia quân trước đó, trong bọn họ tuyệt đại đa số người liền chấu phu đều ăn không đủ no, đi tới Dũng Võ Doanh về sau không chỉ có bữa bữa tinh lương bao no, ngẫu nhiên còn có thể ăn được một thanh thịt, cái này còn có cái gì không thỏa mãn đây này. Trương Tiểu Như còn nhớ rõ, lúc trước chính mình vừa mới trúng tuyển Dũng Võ Doanh thời điểm ăn được cái thứ nhất thịt, cho dù cái kia thịt chỉ có rất ít hai khối, cho dù cái kia thịt làm vị đạo cũng không tốt, Trương Tiểu Như vẫn cảm thấy đó là trên đời vị ngon nhất đồ ăn. So với hắn lớn nhất thường ăn cháo mạch, rau dại muốn tốt ăn gấp trăm lần, không, gấp một vạn lần. Mà lần kia nếm qua vị thịt về sau, Trương Tiểu Như đối với thịt khát vọng cũng biến thành vô hạn mãnh liệt lên. Không chỉ là Trương Tiểu Như, Ngụy Khuê cũng giống như thế. Chỉ thấy ánh mắt hai người nhìn chòng chọc vào trên bàn thịt, trong miệng nước bọt điên cuồng bài tiết, hận không thể đem trên bàn thịt toàn nhét vào chính mình trong miệng. May ra, mặc dù thèm thịt, nhưng Ngụy Khuê cùng Trương Tiểu Như coi như khắc chế, không có làm ra trắng trợn cướp đoạt sự tình tới. Tống Đại Lang, ngươi cái này thịt là từ đâu tới? Ngụy Khuê lưu luyến không rời đem ánh mắt theo trên bàn thịt dịch chuyển khỏi, hỏi thịt chủ nhân Tống Đại Lang nói:
"Đương nhiên là theo Trương đại chủ vậy đến."
Bị gọi là Tống Đại Lang binh sĩ cười nói: "Chúng ta hôm nay xem như thật có phúc, ta nghe Trương đại chủ nói, Dương Soái cố ý theo phía Nam làm mấy ngàn con gà bị tới, chuyên môn cho chúng ta cải thiện thức ăn đấy."
Nói, Tống Đại Lang kẹp lên trong bát một khối thịt gà đưa vào trong miệng, nhai nuốt lấy đồng thời, khắp khuôn mặt là vẻ hưởng thụ.
Đối với cần tiêu hao lớn lượng thể lực quân nhân mà nói, thịt mỹ vị tự nhiên không cần nhiều lời, mà lại, ăn thịt còn càng thêm đỡ đói, có thể để cho quân nhân có càng nhiều thể lực tiến hành thao luyện.
"Cái gì?"
Ngụy Khuê hổ khu chấn động, bất khả tư nghị nói: "Ngươi nói Dương Soái làm mấy ngàn con gà bị tới, chuyên môn cho chúng ta ăn?"
"Không sai."
Tống Đại Lang không nói chuyện, ngược lại là ngồi tại bên cạnh hắn hán tử hồi đáp: "Dương Soái đối chúng ta là thật không thể chê, chuyên môn theo phía Nam cho chúng ta làm ra gà vịt, cải thiện chúng ta thức ăn."
"Đúng vậy a, đúng a.
Dương Soái đợi chúng ta là thật tốt, ta cái mạng này về sau liền bán cho Dương Soái. Ta nghe người ta nói, những này gà vịt, Dương Soái thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn."
"Nói nhảm.
Thời đại này một con gà đều phải bán 500-600 văn tiền, Dương Soái cho chúng ta mua cái này mấy ngàn con gà vịt, ít nhất phải hoa tốt mấy ngàn lượng bạc."
Hán tử phát biểu đạt được mọi người nhất trí tán đồng, bình tĩnh mà xem xét, Dương Tranh đối đãi bọn hắn những này Dương gia quân sĩ binh là thật không thể nói, không chỉ có để bọn hắn ăn được cơm no, mỗi tháng quân lương cũng là xưa nay không từng ít quá nửa phần. Đây cũng là Dương gia quân chiến đấu lực cường hãn, có thể chiến thắng triều đình quân đội nguyên nhân. Dương Tranh đối xử tử tế binh sĩ, các binh sĩ tự nhiên cũng nguyện ý chiến đấu cho hắn, xem xét lại triều đình đám lính kia.
Triều đình cắt xén bọn hắn quân lương thì cũng thôi đi, sĩ quan động một tí còn đánh mắng bọn hắn, đem bọn hắn làm thành gia nô sai sử, trên chiến trường lập được công cũng không chiếm được bất luận cái gì ban thưởng. Quân đội như vậy có thể có chiến đấu lực mới là lạ.
Dương Soái đợi chúng ta đích thật là vô cùng tốt.
Ngụy Khuê cùng Trương Tiểu Nhu nghe được âm thầm gật đầu, Dương Tranh có thể nói là cải biến vận mệnh bọn họ người, nếu không có Dương Tranh, bọn hắn chỉ sợ đã sớm không biết chết đói ở cái góc nào, sao có thể giống bây giờ như vậy, mỗi ngày ăn 5 no bụng 6 no bụng, mỗi tháng còn có thể lĩnh quân hướng gửi về cho người nhà của mình.
Có thể nói, Dương Tranh là trừ phụ mẫu bên ngoài, hai người cảm kích nhất người.
Như cũng có ngày Dương Soái gặp phải nguy hiểm, bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn đứng ra thay Dương Soái cả đao, không vì cái gì khác, đơn giản là Dương Soái để bọn hắn ăn được cơm no, mà lại bọn hắn cũng tin tưởng, bọn hắn hy sinh về sau, Dương Soái cũng nhất định sẽ chiếu cố tốt người nhà của bọn hắn.
"Tiểu Nưu, đi, chúng ta đi mua cơm."
Ngụy Khuê vô cùng lo lắng lôi kéo Trương Tiểu Nưu đi tới mua cơm địa phương, tự giác xếp tại đội ngũ đằng sau.
Không bao lâu, liền đến phiên hai người mua cơm.
Mà lúc này, Ngụy Khuê cũng nhìn thấy đầu bếp trước người cái kia tản ra mê người mùi thơm thịt gà, hắn một bên chạy nước bọn, vừa hướng đầu bếp nói ra: "Trương đại chủ, nghe nói hôm nay có thịt ăn."
Trương đại chủ là một tên mập, bởi vì quá mập mạp quan hệ, ngũ quan nhét chung một chỗ, cho người ta một loại mười phần cảm giác tức cười.
Nghe được thanh âm, Trương đại chủ ngẩng đầu nhìn một chút Ngụy Khuê, nhất thời cười: "Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Ngụy Tùng Cơm a."
Bởi vì lượng cơm ăn lớn, mỗi bữa cơ hồ có thể ăn người khác gấp hai phân lượng quan hệ, Ngụy Khuê tại Dũng Võ Doanh bên trong được một cái Ngụy Tùng Cơm ngoại hiệu.
"Tới ngươi."
Ngụy Khuê liếc mắt nói: "Ta gọi Ngụy Khuê, không gọi Ngụy Tùng Cơm."
"Được rồi, Ngụy Tùng Cơm."
Trương đại chủ trêu đùa Ngụy Khuê một phen, chợt trả lời hắn trước đó vấn đề: "Hôm nay xác thực có thịt ăn, Dương Soái cố ý theo phía Nam làm chút gà bị tới, chuyên môn phân phối nhà ăn cho các ngươi những này bụng lớn hán làm thịt ăn."
Nói xong, Trương đại chủ không khỏi hơi xúc động nói: "Dương Soái đối với các ngươi những này bụng lớn hán thật đúng là tốt. Ta làm nhiều năm như vậy quân doanh đâu biết, còn chưa thấy qua giống Dương Soái như vậy chuyên môn cho binh lính làm thịt ăn."
Trương đại chủ trước kia là làm thuê cho quan quân đâu biết, chuyên môn vì Lương Châu quân nấu cơm hắn quá rõ ràng trong quân doanh là cái dạng gì.
Liền nói hắn tại Lương Châu quân trong quân doanh thời điểm, những cái kia hạ tầng binh sĩ đừng nói ăn thịt, liền ngay cả ngày thường khẩu phần lương thực đều muốn bị sĩ quan cắt xén.
Tại Lương Châu quân trong quân doanh, hạ tầng binh sĩ liền người cũng không tính là, những cái kia có quyền có thế sĩ quan, động một tí đối hạ tầng binh sĩ đánh chửi, các binh sĩ quân lương cũng là có thể tham ô liền tham ô, như Dương Tranh như vậy, không chỉ có thưởng phạt phân minh, còn thời khắc quan tâm trong quân binh lính, đặc biệt vì binh lính tìm thịt đến ăn tướng lãnh, Trương đại chủ còn là lần đầu tiên gặp.
Không nói cái này,
sau một phen cảm khái, Trương đại chủ mang tới một cái bát, dùng cái môi đánh một muỗng thịt đặt ở trong bát đưa cho Ngụy Khuê:
"Vâng, đây là ngươi hôm nay phân lượng."
Ngụy Khuê chảy nước bọt đem bát nhận lấy, lại không khỏi có chút lòng tham nói: "Trương đại chủ, ta lượng cơm ăn lớn, ngươi nhìn có thể hay không cho ta nhiều chuẩn bị?"
"Ngươi nghĩ hay lắm."
Trương đại chủ liếc mắt, nói ra: "Mỗi người chỉ có thể lĩnh một muỗng thịt, đây là quy định."
"Thành a."
Nhìn thấy Trương đại chủ thái độ kiên quyết, Ngụy Khuê cũng từ bỏ nhiều muốn một chút thịt ý nghĩ, cùng Trương Tiểu Nhu cùng một chỗ nhận món chính màn thầu về sau, tìm tới một cái bàn trống ngồi xuống. Chương 716, lập công. Chương 716, lập công. Sau khi ngồi xuống, Ngụy Khuê cầm lấy một cái bánh màn thầu, dùng màn thầu dính vào màu nâu thịt gà nước canh về sau, hung hăng cắn một cái.
Dính nước canh màn thầu vị đạo phong phú rất nhiều, không chỉ có màn thầu thơm ngọt, còn có một cố màn vị tươi đạo, nhường Ngụy Khuê hai mắt không tự chủ híp lại.
Trương đại chủ tay nghề coi như không tệ.
Ngụy Khuê đối diện, Trương Tiểu Nhu thì là trực tiếp kẹp một khối thịt gà thả vào bên trong miệng.
Đi qua thời gian dài đun nhừ thịt gà mười phần mềm nát, răng nhẹ nhàng khẽ cắn, thịt gà chính là tản ra, tràn ngập tại thịt gà nội bộ nước canh cùng da gà bên trong dầu mỡ cũng tại trong miệng khuyết tán ra đến, nhường Trương Tiểu Nhu vị giác đạt được thỏa mãn cực lớn.
Trương đại chủ trước kia thế nhưng là cho quan quân làm đầu bếp, tay nghề có thể không tốt sao?
Ngụy Khuê cũng kẹp lên một khối thịt gà nếm thử một miếng, mặn mùi thơm nhường hắn hai mắt sáng lên, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng vui vẻ.
Cái này thịt vừa vặn rất tốt ăn a.
Ta nếu có thể mỗi ngày ăn thịt, cảm giác chết đều đáng giá.
Ngụy Khuê một bên tăng tốc độ ăn, một bên nói như thế. Hiện tại cũng không tệ. Trương Tiểu Như vừa cười vừa nói, chúng ta trước kia liền một thanh thịt đều ăn không được, bây giờ ngẫu nhiên còn có thể có thịt ăn, thời gian này so trước kia không biết tốt bao nhiêu đấy.
Cũng thế. Ngụy Khuê gật đầu biểu thị tán đồng, so sánh đã từng bụng ăn không no, bây giờ sinh hoạt đã tốt rất nhiều, chí ít đối với mình trước mắt sinh hoạt, Ngụy Khuê là rất hài lòng.
Tiểu Như, ngươi nói chúng ta cái gì thời điểm có thể đụng tới chiến sự?
Ta chỗ nào hiểu được?
Làm sao? Ngụy Khuê ngươi muốn lập công?
Đương nhiên muốn.
Chúng ta Dũng Võ Doanh bên trong nào có không muốn lập công?
Lập được công thế nhưng là có ban thưởng, có ban thưởng, ta tại quê nhà người nhà liền có thể được sống cuộc sống tốt.
Trong mắt Ngụy Khuê tràn đầy vẻ mơ ước, bây giờ thân ở quân doanh thật sự là hắn vượt qua áo cơm không lo thời gian, có thể hắn cha mẹ còn tại quê nhà ăn đói mặc rách, hắn vô cùng hy vọng mình có thể trên chiến trường lập công, sau đó đạt được dương soái ban thưởng, cải thiện phụ mẫu sinh hoạt mức độ.
Ngụy Khuê ngươi nghe ta một lời khuyên, phía trên chiến trường này lập công cũng không phải dễ dàng như vậy, sơ ý một chút liền phải chết ở trên chiến trường.
Trương Tiểu Nưu nghiêm túc khuyên.
Cùng Ngụy Khuê không giống nhau, Trương Tiểu Nưu là chân chính đi lên chiến trường, hắn biết rõ trên chiến trường đến cùng đến cỡ nào tàn khốc, đó là chân chính thi sơn huyết hải, cho dù là lực lớn như Châu Ngụy Khuê, tại đao thương không có mắt trên chiến trường, cũng lúc nào cũng có thể mất mạng.
Đương nhiên, đó cũng không phải nói Trương Tiểu Nưu sợ hãi tác chiến, mà chính là đối tác chiến duy trì lòng kính sợ, bởi vì tác chiến liền mang ý nghĩa muốn chết người, chết có lẽ là người khác, nhưng cũng có thể là chính mình cùng chính mình đồng bạn bên cạnh. Cho nên, Trương Tiểu Nưu chân thành hy vọng chiến tranh có thể ít một chút.
Chết tính là gì, ta không sợ chết.
Ngụy Khuê lại là chẳng sợ hay nói, so sánh chết, ta sợ hơn trở lại trước kia loại đói bụng thời gian.
Ngụy Khuê thật không sợ chết sao?
Đáp án đương nhiên là phủ định.
Trên đời này trừ số ít đặc thù người bên ngoài, không có người không sợ chết.
Nhưng so với tử vong, Ngụy Khuê sợ hơn trở lại trước kia loại bụng ăn không no sinh hoạt trạng thái.
Đói qua cái bụng người đều biết, loại kia đói lửa đốt đau lòng khổ, cũng không so với bị đau chặt ở trên người kém bao nhiêu, càng đáng sợ chính là, loại thống khổ này vẫn là lâu dài.
Biết rõ đói khát tư vị, Ngụy Khuê sớm đã lập hạ quyết tâm, cho dù là chết, cũng tuyệt không nguyện ý tiếp qua về lấy trước những tháng ngày đó. Cho nên hắn vô cùng hy vọng có chiến sự phát sinh, bởi vì có chiến sự hắn liền có thể trên chiến trường, có thể trên chiến trường lập công, thu hoạch được ban thưởng, dựa vào ban thưởng để cho mình cùng người nhà của mình vượt qua giàu có thời gian.
Tiểu Nưu,
Ngụy Khuê nhìn về phía Trương Tiểu Nưu, tò mò hỏi, ta nghe người khác nói ngươi trước đi lên chiến trường, còn giết qua không ít địch nhân, Dương Soái có không có cho ngươi cái gì ban thưởng?
Có.
Trương Tiểu Nưu gật đầu, trước đó cùng quan quân đại chiến thời điểm, ta chém chết 3 cái quan quân, được 3 lượng bạc ban thưởng.
3 lượng bạc.
Nghe được cái số này, Ngụy Khuê trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. 3 lượng bạc đừng nhìn không nhiều, nhưng đối với Ngụy Khuê mà nói, đã coi là một cái con số trên trời.
Sống 20 năm, Ngụy Khuê gặp qua hoàn chỉnh 1 lượng bạc số lần đều lắc đắc không có mấy, 3 lượng bạc đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn.
3 cái đầu địch nhân liền có thể giá trị 3 lượng bạc, đây chẳng phải là nói,
10 địch nhân cũng là 10 lượng bạc, 100 địch nhân cũng là 100 lượng bạc.
Trong lòng Ngụy Khuê trên chiến trường xúc động càng mãnh liệt, nếu là mình may mắn có thể trên chiến trường chém chết 10 địch nhân, vậy mình và người nhà chẳng phải là đều có thể vượt qua bữa màn thầu bữa mì, ngẫu nhiên còn có thể ăn thịt ngày tốt.
Nếu là có thể giết địch 100 người, cái kia càng là không cần phải nói, chính mình vài phút có thể vượt qua nhà giàu ông chủ sinh hoạt.
Tiểu Nưu, ta cũng muốn giống như ngươi, trên chiến trường giết địch, lập công cầm ban thưởng.
Ngụy Khuê thần sắc kiên định nói ra.
Ê!
Trương Tiểu Nưu gãi gãi đầu, có lòng muốn nói trên chiến trường giết địch không phải dễ dàng như vậy, bất quá tại nhìn thoáng qua Ngụy Khuê vóc người khôi ngô về sau, Trương Tiểu Nưu liền không muốn nói nữa.
Đối với hắn dạng này vóc dáng bé gầy người mà nói giết địch hoàn toàn chính xác không dễ dàng, nhưng đối với Ngụy Khuê mà nói,
giết địch có lẽ còn thật không có khó như vậy, dù sao Ngụy Khuê khí lực Trường Tiểu Như cũng đã thấy rồi, tay không tấc sắt tình huống dưới, Ngụy Khuê một người có thể đánh Dũng Võ Doanh 3 cái tinh nhuệ. Nếu là phối hợp vũ khí cùng khải giáp, Ngụy Khuê một cái đánh 5 cái đều là dễ dàng.
Tiểu Như, ngươi nói năm nay có thể có chiến sự sao?
Ta không biết.
Ai, chó nhập triều đình cũng không phái quan quân tới Lương Châu, làm đến ta đều không cách nào lập công.
Đang khi nói chuyện, trước người hai người màn thầu cùng hầm thịt gà đã bị tiêu diệt không còn.
Chọn vẹn ăn 20 cái màn thầu cùng một bát nhỏ hầm thịt gà, Ngụy Khuê vô vô bụng của mình, một mặt thỏa mãn nói, bữa này ăn thật thoải mái.
Nghe nói như vậy, Trương Tiểu Như gật một cái, bữa cơm này xem như gần nhất trải qua mấy ngày nay hắn ăn thỏa mãn nhất một trận, dù sao có thịt ăn.
Đi thôi Tiểu Như, về đi nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều còn phải huấn luyện đây.
Tốt.
Ngắn ngủi nghỉ trưa sau đó, Dũng Võ Doanh buổi chiều huấn luyện bắt đầu.
Giữa trưa ăn thịt đám binh sĩ từng cái tựa hồ khí lực lớn tăng, cầm lúc luyện lộ ra phá lệ có lực.
Không tệ.
Dũng Võ Doanh giáo đầu Vương Hách nhìn qua tinh thần diện mạo hoàn toàn khác biệt binh lính bọn họ, thần sắc tương đương hài lòng.
Dương Soái nói không sai, muốn nhường các binh sĩ càng có chiến đấu lực, thức ăn cải thiện chính là trọng yếu nhất.
Thân là Dũng Võ Doanh giáo đầu, Vương Hách đương nhiên biết buổi trưa hôm nay Dũng Võ Doanh thức ăn là cái gì, trên thực tế, mỗi người một muỗng thịt phân phối phương thức đúng là hắn tự mình chế định. Mà tại nhìn thấy ăn thịt binh lính bọn họ từng cái long tinh hổ mãnh về sau, Vương Hách càng thêm kiên định tiếp tục nhường các binh sĩ ăn thịt quyết tâm.
Bất quá,
bây giờ Lương Châu loại thịt rất thiếu, muốn nhường Dũng Võ Doanh binh lính vẫn luôn có thể ăn được thịt chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, chỉ có thể nhìn Dương Soái bên kia có thể hay không làm ra càng nhiều thịt.
Chương 717, đây là quan đạo sao?
Chương 717, đây là quan đạo sao?
Trần Gia Thôn.
Rời đi Dung Lương huyện Trương Hợp cũng không trở về trở lại Thái Bình huyện, mà chính là đi thẳng tới Trần Gia Thôn gặp được Trần Đạo, đồng thời đem Dương Tranh thỉnh cầu thực sự nói cho Trần Đạo.
Ngươi nói là, Lương Châu Dương Tranh nghĩ muốn gặp ta. Trần Đạo nhìn qua ngồi tại chính mình đối diện Trương Hợp, nhíu mày.
Đúng thế. Trương Hợp xác định gật đầu, Dương Thiên Vương nói, ngài nếu là nguyện ý lời nói, hắn sẽ đích thân đến Trần Gia Thôn cùng ngài gặp mặt.
Tự mình đến Trần Gia Thôn sao?
Trần Đạo rơi vào trầm tư. Trần Gia Thôn bị Lương Châu người thống trị Dương Tranh chú ý tới, Trần Đạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Trần Gia Thôn khoảng cách Lương Châu thực sự quá gần, ra Trần Gia Thôn, hướng bắc đi cái mười mấy cây số liền sẽ tiến vào Lương Châu Dung Lương huyện phạm vi, như thế tương cận khoảng cách, như Trần Gia Thôn là cái phổ thông thôn làng thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Trần Gia Thôn là như thế đặc thù, không chỉ có nhân khẩu phong phú, còn có đủ loại đặc biệt sản phẩm. Dạng này một cái thôn làng, nghĩ không bị Lương Châu cái kia vừa chú ý đến cơ hội là không thể nào. Lúc trước Trần Đạo đồng ý Trương Hợp đem sinh ý làm đến Lương Châu thời điểm liền có dự liệu được tình huống này. Mà đối với Dương Tranh muốn gặp mình sự kiện này, nói thật, Trần Đạo cũng không phải đặc biệt mâu thuẫn. Trần Đạo mình đích thật không có tranh bá chi tâm, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, trong cái loạn thế này, Trần Gia Thôn muốn chỉ lo thân mình là gần như không có khả năng. Cho nên, Trần Gia Thôn nhất định phải đầu nhập vào hoặc là nói đầu tư nhất phương thế lực, mà Lương Châu Dương Gia Quân, không thể nghi ngờ là Trần Đạo coi trọng nhất, hoặc là nói lớn nhất nguyện ý đầu tư thế lực. Có lẽ bởi vì chiếm cứ địa bàn so sánh căn cối, tại người sáng suốt xem ra Dương Gia Quân nội tình không đủ, cướp đoạt thiên hạ khả năng không lớn, nhưng muốn nói cái này Cửu Châu các lộ phản quân, Trần Đạo hy vọng nhất phương nào có thể đoạt được thiên hạ lời nói, đó nhất định là Dương Gia Quân. Bởi vì toàn bộ Cửu Châu vô số chi tạo phản thế lực bên trong, chỉ có Dương Gia Quân là thật đối xử tử tế bách tính, chưa từng cướp đoạt qua dưới sự thai trị bách tính nửa phần tài sản, ngược lại thường xuyên mở kho phát thóc cứu tế bách tính. Từ một điểm này nhìn lại, Dương Tranh cùng Trần Đạo nhưng thật ra là một loại người, đều đối nghèo khổ bách tính ôm lấy đồng tình chi tâm, mà đối những cái kia ghé vào bách tính trên thân hút máu thế gia đại tộc thì là chán ghét chí cực. Chính là bởi vì như thế, lúc trước Trần Đạo mới sẽ đồng ý Trương Hợp đem Trần Gia Thôn sản phẩm vận đến Lương Châu đi bán, mục đích làm như vậy trừ khai thác thị trường bên ngoài, trọng yếu nhất chính là Trần Đạo hy vọng Trương Hợp có thể gây nên Dương Gia Quân phương mặt chú ý, sau đó cùng Dương Gia Quân tiếp xúc một phen. Mà đến tiếp sau phát triển cũng không có vượt quá Trần Đạo lúc trước, Trương Hợp hoàn toàn chính xác đưa tới Dương Gia Quân chú ý, thậm chí đưa tới Dương Gia Quân chi chủ Dương Tranh ánh mắt. Mà tại chú ý tới Trương Hợp về sau, Dương Tranh cho ra đáp lại cũng để cho Trần Đạo an tâm không ít. Dương Tranh lựa chọn nhường Trương Hợp trở về truyền lời, mà không phải trực tiếp đại quân tiếp cận, điều này nói rõ Dương Tranh đối Trần Gia Thôn là ôm lấy thiện ý, đã Dương Tranh ôm lấy thiện ý, như vậy cùng Dương Gia Quân hợp tác, liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Trần Đạo thu hồi phát tán tư duy, đối Trương Hợp nói ra, ngươi có thể trở về tin cho Dương Tranh, liền nói ta nguyện ý cùng hắn muốn gặp.
Được.
Trương Hợp quay người rời đi. Tại Trương Hợp rời đi về sau, Trần Đạo lập tức quay đầu phân phó Trần Thành nói, Thành ca nhi, ngươi gửi lên xích diễm nhất, tự mình tiến về quận thành mời Trịnh quận thủ chạy tới Trần Gia Thôn, cần phải nhường hắn mang lên các huyện lệnh.
Vâng.
Rất nhanh, bên trong Trần Gia Thôn, một cái cự điểu đằng không mà lên, chở Trần Thành bay lên không trung. Sau 3 ngày, Dung Lương huyện thành, một chi hơn 10 người đội ngũ cưỡi chiến mã ra cửa nam, trực tiếp hướng nam mà đi. Dương Soái, chúng ta chút người này tay có phải hay không thiếu một chút? Ngồi trên lưng ngựa Dương Nhị Lang hơi có vẻ lo lắng nói ra, lần này tiến về Trần Gia Thôn, Dương Tranh chỉ dẫn theo 10 tên hộ vệ tiến về, tuy nói những hộ vệ này đều là theo Dương Gia Quân bên trong ưu bên trong tuyển ưu chọn lựa ra hảo thủ, nhưng nhân số ít như vậy, chỉ sợ rất khó cam đoan phe mình an toàn a, dù sao cái kia Trần Gia Thôn ở vào Thanh Châu. Mà Thanh Châu đối với Dương Gia Quân tới nói, là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ.
Không ít.
Dương Tranh vừa cười vừa nói, chúng ta muốn đi đàm luận, cũng không phải tác chiến, muốn nhiều người như vậy làm gì. Dương Tranh đều nói như vậy, Dương Nhị Lang cũng không tốt lại nói cái gì, sau đó dứt khoát không nói thêm gì nữa, vùi đầu đi đường. Bởi vì cưới ngựa quan hệ, Dương Tranh một đoàn người đi đường tốc độ rất nhanh, giữa trưa chính là đã tới Lương Châu biên cảnh chỗ.
Dương Soái.
Trong đội ngũ một tên đi qua Thái Bình huyện hán tử chỉ về đằng trước giới biên nói ra, qua nơi này chính là Thái Bình huyện địa giới.
Ừm.
Dương Tranh gật một cái, nói, thêm mau một chút tốc độ, tận lực trước khi mặt trời lặn đến Trần Gia Thôn.
Vâng.
Mọi người cùng kêu lên đồng ý, thêm nhanh thêm mấy phần tiến lên tốc độ. Vượt qua giới bia về sau, hoàn toàn khác biệt cảnh sắc tại trong mắt hiện lên, Dung Lương huyện cảnh nội một mảnh trắng xóa, mà Thái Bình huyện cảnh nội lại là một mảnh đông tuyết cũng không, rõ ràng là hai cái liền nhau huyện, lại giống như hai cái thế giới khác nhau giống như.
Đương nhiên, Thái Bình huyện nhiệt độ không khí cũng chưa nói tới ấm áp, trên quan đạo gào thét gió lạnh huyện như dao nhỏ cạo ở trên mặt đồng dạng, may ra một đoàn người đều là võ giả, thân thể tố chất cường hãn, thật cũng không sợ những này hứa hàn lạnh. Bất quá bởi vì thời tiết lạnh lẽo quan hệ, trên quan đạo này ngược lại là người ở tịch mịch, quan cu e phi thường, chỉ có tiếng vó ngựa đang vang vọng, cho người ta một loại điều hưu, áp lực cảm giác. Cứ như vậy, một đoàn người tại hoang tàn vắng vẻ trên quan đạo cô độc tiến lên, không biết đi qua bao lâu, rốt cục có bóng người xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong.
Phía trước có người.
Nhìn lấy cuối tầm mắt bên trong bóng người xuất hiện, trong đội ngũ các hán tử đều có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, tuy nói bọn họ đều là võ giả, không sợ lạnh lẽo, nhưng đi tại hoang tàn vắng vẻ, gió lạnh gào thét trên quan đạo, vẫn là khó tránh khỏi có loại tâm lý cảm giác bị đè nén. Cho nên khi nhìn đến người ở một khắc này, trong đội ngũ tất cả mọi người cảm giác dễ dàng rất nhiều.
Ta không có đoán sai, phía trước hẳn là Trần Gia Thôn.
Dương Nhị Lang dục ngựa tiến lên, rất nhanh, trước mắt xuất hiện tràng cảnh liền nhường hắn cứ thế ngay tại chỗ. Cùng lúc trước chống trải, điều hưu cảnh sắc bất đồng, phía trước trên quan đạo, hối hả tất cả đều là người, mà trừ người bên ngoài, nhất làm cho Dương Nhị Lang kiếp sợ, không thể nghi ngờ chính là phía trước cái kia cùng dưới chân hắn hoàn toàn khác biệt mặt đường.
Dương Nhị Lang nhìn một chút dưới thân màu vàng đường đất, lại nhìn một chút phía trước cái kia do gạch đá lót đường con đường, trừng lớn hai mắt nói, đây là quan đạo sao?
nơi này đường tại sao là dạng này? Đây cũng quá xa hoa lãng phí sao? Dùng gạch đá trải dã ngoại quan đạo. Vì sao đường phía trước là dùng cục gạch trải? Không chỉ là Dương Nhị Lang, đi theo các hán tử cũng là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua phía trước cái kia bình thản, cứng rắn con đường, đầu đều có chút ông. Bọn họ đều là Dương gia trong quân tinh nhuệ, đánh qua to to nhỏ nhỏ vô số lần chiến dịch, mà đang chiến tranh thời điểm, luôn luôn không thể tránh khỏi cần hành quân. Chương 718, Dương Tranh danh tiếng chương 718, Dương Tranh danh tiếng thậm chí có thể nói, đối với những hán tử này mà nói, khó khăn nhất cũng không phải trên chiến trường liều mạng chém giết, mà chính là hành quân trên đường khó khăn. Phải biết, Hạ Quốc quan đạo là tương đương chí nát, bởi vì không người duy trì quan hệ, ngoài thành quan đạo luôn luôn mất mô, sơ ý một chút liền phải ngã ngã ở trên đường. Đây là thời tiết lúc bình thường, nếu là trời mưa thời điểm cái kia càng là không cần phải nói, quan đạo lầy lội không chịu nổi đi tới liền có khả năng bắp chân lâm vào bùn đất bên trong khó có thể rút ra, vận thâu lương thảo cỗ xe càng là sẽ hãm sâu trong đó, cần hao phí đại lượng khí lực mới có thể đem nó đẩy ra ngoài một lần nữa lên đường. Tại Dương Nhị Lang một đoàn người trong ấn tượng, quan đạo liền hẳn là mấp mô bộ dáng mới đúng. Thế mà, phía trước đầu kia gạch đá lót đường đường lại lật đổ bọn hắn ấn tượng. Cái kia bình thản, xem xét chính là 10 phần kiên cố mặt đường, nhìn mọi người trợn mắt hốt mồm. Mọi người thậm chí không nhịn được nghĩ, nếu là Lương Châu quan đạo cũng là như thế, vậy bọn hắn tác chiến hành quân thời điểm, sợ rằng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều a. Cái này Trần Gia Thôn coi là thật không giống bình thường. Cùng Dương Nhị Lang bọn người bất đồng, Dương Tranh kỳ thật đã sớm thông qua thám tử biết được đầu này gạch đá đường tồn tại, cho nên là sớm có chuẩn bị tâm lý. Có thể cho dù là có chuẩn bị tâm lý hắn, khi nhìn đến đầu này gạch đá đường thời điểm, vẫn khó tránh khỏi rung động trong lòng. Theo thám tử truyền về tin tức, Trần Gia Thôn cửa thôn đầu này gạch đá đường, chừng 20 km tả hữu chiều dài, quan đạo như thế dài rằng giặc toàn bộ trải lên gạch đá. Cái này Trần Gia Thôn sung túc trình độ, vượt xa khỏi Dương Tranh tưởng tượng. Đi thôi. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Dương Tranh ra hiệu sau lưng mọi người đuổi theo, chính mình thì là đi đầu đánh ngựa hướng Trần Gia Thôn phương hướng đi đến. Vừa đi, Dương Tranh còn vừa quan sát tại Trần Gia Thôn cửa thôn cảnh tượng. Đã thấy tại cửa thôn chỗ, có ra ra vào vào thương đội, cũng có gánh lấy đòn gánh quán nhỏ hàng rong, còn thật nhiều chính đang làm việc công nhân. Dương Tranh chủ yếu quan sát là những cái kia chính đang làm việc công nhân, chỉ thấy trong gió rét, những công nhân này ăn mặc dày đặc quần áo, hoặc là tại chém thẳng cây cối, hoặc là tại vận chuyển chặt cây xuống cây cối, lại hoặc là tại cắt gọt cây cối, mỗi người tựa hồ cũng có thuộc về mình làm việc. Mà tại trên mặt của bọn hắn, Dương Tranh nhìn đến thì là nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm cái từ này, bản không nên xuất hiện tại xử lý trọng việc tốn thể lực công trên thân người, có thể hết lần này tới lần khác Dương Tranh cũng là trên người bọn hắn thấy được loại cảm giác này. Những công nhân này hoàn toàn không giống Lương Châu bách tính đồng dạng âm u đầy tử khí, cho dù là đang làm việc thở hồng hộc thời điểm, trên mặt thần sắc đều mười phần nhẹ nhõm, ngẫu nhiên sẽ còn cùng chính mình nhân viên tạp vụ nói giỡn hai câu, tựa như chính mình kiếm sống hoàn toàn không mệt giống như. Có thể Dương Tranh lại biết, bọn hắn kiếm sống tuyệt đối không thoải mái, bởi vì hắn là làm qua việc tốn sức, biết rõ làm việc tốn sức đến cỡ nào mệt mỏi. Vậy tại sao bọn hắn sẽ biểu hiện như thế nhẹ nhõm đâu? Dương Tranh cảm thấy, đại khái là bởi vì bọn hắn làm việc có thể kiếm đến tiền. Thám tử truyền về tin tức trên liền có nói qua, Trần Gia Thôn công người làm sống xác thực rất mệt mỏi, nhưng đãi ngộ cũng là tương đương phong phú. Một cái Trần Gia Thôn tầm thường nhất công nhân, một tháng làm xuống đến, chí ít có thể có 500 văn tiền tiền công, đây là công nhân lâm thời tiền công, nếu là Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, một tháng chí ít có thể kiếm 800 văn tiền. Một tháng gần tới một lượng bạc thu nhập, cái này có lẽ mới là những công nhân này tại mồ hôi đầm địa thời điểm vẫn có thể thần sắc nhẹ nhõm nguyên nhân căn bản. Bách tính cho tới bây giờ cũng không sợ chịu khổ, càng không sợ mệt nhọc, chỉ cần cực khổ có tâm đắc, bọn hắn liền nguyện ý nỗ lực cố gắng lớn nhất cùng mồ hôi. Người kia là ai a? Thế nào một mực nhìn lấy chúng ta? Ngươi đừng quản, nhân gia cưới ngựa đâu, chịu nhất định là đại nhân vật. Đại nhân vật này một mực nhìn lấy chúng ta làm gì? Cửa thôn đối diện trên công trường, không ít công nhân cũng chú ý tới Dương Tranh ánh mắt, về nhìn Dương Tranh một chút về sau, bọn hắn ào ào đem ánh mắt rời. Tại Hạ Quốc, có thể cưới ngựa coi như không phải quý nhân, đó cũng là dân chúng thấp cổ bé họ không treo chọc nổi đại nhân vật, bọn hắn có thể không muốn treo chọc trên thị phi. May ra Dương Tranh cũng không có một mực nhìn lấy bọn hắn, rất nhanh chính là thu hồi ánh mắt, mang theo Dương Nhị Lang bọn người đi hướng cửa thôn. Tới gần cửa thôn thời điểm, Dương Tranh rất hiểu quy củ trực tiếp tung người xuống ngựa, dắt ngựa đi lên phía trước, Dương Nhị Lang mấy người cũng là học theo. Mà lúc này, phụ trách trấn giữ cửa thôn Phương Dũng, Quách Thái hai người cũng tiến lên đón, mở miệng liền hỏi, các ngươi là ai? Ngăn cả người xa lạ, nhất là có uy hiếp người xa lạ vào thôn chính là thủ vệ Trần gia quân quân nhân chức trách một trong, cho nên khi nhìn đến Dương Tranh một đoàn người từng cái thân thể cường tráng, còn cưỡi chiến mã về sau, Phương Dũng cùng Quách Thái thần sắc lập tức nghiêm túc lên, tay càng là đặt tại eo trên ao, làm tốt bất cứ lúc nào xuất kích chuẩn bị. Lương Châu Dương Tranh, cầu kiến Trần gia thôn chi chủ, còn mời hai vị thông bẩm một tiếng. Dương Tranh rất là khách khí nói, mà nghe được Dương Tranh hai chữ Phương Dũng cùng Quách Thái hai người thì là thân thể chấn động. Dương Tranh danh tiếng, tại chỗ khác có lẽ có người chưa từng nghe qua, nhưng ở cùng Lương Châu liền nhau Thanh Châu, cái tên này có thể nói là như sấm bên tai. Cửu Châu lớn nhất phản tặc, triều đình hận thấu xương nghịch tặc, giết người như ngoé đồ tể, Lương Châu cự khấu, Dương Thiên Vương. Theo cái này chút hoặc là triều đình, hoặc là dân gian cho Dương Tranh đóng lên danh hào trên không khó coi ra Dương Tranh tên tuổi đến cỡ nào vang dội. Không chút nào nói khoa trương, tại một ít do thế gia đại tộc chủ đạo dư luận địa phương, Dương Tranh danh tiếng thậm chí có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Đương nhiên, tại Trần Gia Thôn nơi này, bởi vì Trần đạo có ý dẫn đạo quan hệ, bất luận là Trần Gia Thôn thôn dân, vẫn là Trần Gia quân quân nhân, đối Dương Tranh cảm nhận cũng không tính là quá kém. Thậm chí rất nhiều người đối Dương Tranh ôm có một chút hảo cảm, dù sao Dương Tranh đối xử tử tế bách tính sự tích là thật sự rõ ràng tồn tại, tại dư luận không có bị vặn vẹo Trần Gia Thôn, thân vị bách tính các thôn dân, tự nhiên sẽ đối xử tử tế bách tính Dương Tranh có hảo cảm. Bất quá, mặc dù Dương Tranh tại Trần Gia Thôn danh tiếng không hỏng, có thể nghe được Dương Tranh báo lên tính danh một khắc này, Phương Dũng hai người vẫn là hết sức chấn kinh. Đây chính là trong truyền thuyết Lương Châu chi chủ à, tận mắt thấy Lương Châu chi chủ, không thua gì nhìn đến lời nói bạn trong tiểu thuyết truyền kỳ nhân vật, làm sao có thể đầy đủ không khiếp sợ. Nguyên lai là Lương Châu Dương Tiên Vương. Phương Dũng phản ứng cực nhanh hướng Dương Tranh ôm quyền hành lễ, chợt nói ra, Trần Tiên Sinh đã phân phó, Dương Thiên Vương đến về sau bất cứ lúc nào đều có thể vào thôn. Nói xong, Phương Dũng lôi kéo Quách Thái Nghiêng người tránh ra con đường, đưa tay đưa dẫn, Dương Thiên Vương, mời đến. Đa tạ. Dương Tranh rất là khách khí nói tiếng cảm ơn, sau đó cùng Dương Nhị Lang bọn người cùng một chỗ dắt ngựa hướng bên trong Trần Gia Thôn đi đến. Dương Soái. Lúc này, Dương Nhị Lang lại là đột nhiên mở miệng nói, vừa rồi hai người kia đều là võ giả. Ừm. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, không chỉ Dương Nhị Lang nhìn ra Phương Dũng hai nhân võ giả thân phận, hắn đồng dạng có thể cảm giác được Phương Dũng trên thân hai người cái kia vô hình khí cơ, phán đoán ra Phương Dũng hai nhân võ giả thân phận. Chương 719, Phồn Hoa chương 719, Phồn Hoa hai người kia hẳn là Trần Gia quân võ người. Dương Tranh suy đoán nói ra, Phương Dũng cùng trên thân Quách Thái loại kia quân nhân khí chất quá rõ ràng, là một cái lãnh binh người, Dương Tranh một chút liền hiểu rõ trên người bọn họ cái kia cố khí chất, dựa vào này phán đoán ra bọn hắn Trần Gia quân quân nhân thân phận. Liền trong cửa đều là võ giả, cái này Trần Gia thôn cũng thật là lợi hại a. Dương Nhị Lang có chút ít hâm mộ nói ra, cho dù là vốn có 20 vạn người Dương gia trong quân, võ giả số lượng cũng là lắc đắc không có mấy, căn bản không thể nào làm được giống Trần Gia thôn dạng này, liền trong cửa đều là võ giả. Dương Tranh một bên gật đầu, một bên dắt ngựa đi lên phía trước, rất nhanh chính là vượt qua cửa thôn, đứng ở Trần thôn trên đường lớn. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa, dưới chân cứng rắn, bằng phẳng, chỉnh tề mặt đường, bên đường rực rỡ muôn màu cửa hàng, không ngừng tại trên đường đi qua các loại người đi đường. Đây hết thảy, xen lẫn thành một bức phồn hoa chi cảnh, nhường Dương Tranh có gan đến tận thế giới cảm giác. Thật náo nhiệt a. Đây quả thật là một cái thôn làng sao? Chúng ta Lương Châu phồn hoa nhất thành trấn cũng không sánh bằng nơi này đi. Đi theo các hán tử cũng là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Tại Trần thôn trên đường lớn nhìn đến hết thảy, đều lật đổ trong đầu thôn làng khái niệm. Tại bọn họ có từ lâu trong ấn tượng, thôn làng hẳn là nghèo khó, bế tắc đại biểu, thế mà trước mắt cái thôn này lại cùng bọn hắn trong ấn tượng thôn làng hoàn toàn khác biệt. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, trên đường người bán hàng rong tụ tập, chính đang ra sức hết lớn, còn có đại lượng người đi đường hoặc là thần sắc vội vàng, hoặc là mang theo nhà mang miệng tại trên đường đi qua. Vô luận là những cái kia tinh mỹ cửa hàng, vẫn là sạch sẽ gọn gàng mặt đường, lại hoặc là đại lượng đi qua người đi đường, xem ra đều hoàn toàn không giống như là một cái thôn làng nên có đồ vật. Không chút nào nói khoa trương, cho dù là Dung Lương huyện thành, tại phồn hoa trình độ trên, cũng xa kém xa cùng trước mắt Trần Gia thôn so sánh. Đây chính là Trần Gia thôn sao? Dương Nhị Lang há hốc miệng, tuy nói đã sớm biết Trần Gia thôn sung túc, thật là chính tiến vào Trần Gia thôn, nhìn đến Trần thôn trên đường lớn phồn hoa thời điểm, hắn vẫn khó tránh khỏi chấn động trong lòng. Cái này Trần Gia thôn, coi là thật đặc biệt. Sớm có chuẩn bị tâm tư Dương Tranh phản ứng so mọi người đỡ một ít, hắn cẩn thận quan sát đến trên đường người đi đường sắc mặt, nhịn không được nói một câu xúc động, cái này Trần Gia thôn người, sinh hoạt sát thực so Lương Châu bách tính tốt hơn nhiều. Nhìn một chỗ người qua không được, chỉ nhìn bách tính vóc người cùng sắc mặt đại khái liền có thể đã nhìn ra. Lương Châu bởi vì thổ địa cằn cỗi, lại chịu đủ địa chủ quan lại nghiền ép quan hệ, mọi người phổ biến bụng ăn không no, tuyệt đại đa số bách tính đều là mặt có món ăn, gây trơ cả xương bộ dáng. Xem xét lại Trần Gia thôn dân, mặc dù không đến mức người người hồng quang đầy mặt, có thể chí ít sắc mặt là so sánh khỏe mạnh, vóc người cũng không giống Lương Châu bách tính như vậy gầy yếu. Điều này nói rõ Trần Gia thôn dân ít nhất là có thể đủ ăn cơm. Chỉ là điều này cũng đủ để cho Dương Tranh hâm mộ. Tại Lương Châu bách tính còn bụng ăn không no thời điểm, Trần Gia thôn dân lại có thể ăn được cơm no, thậm chí Dương Tranh nhìn về phía cách đó không xa quán ven đường, cái này quán ven đường mua bán hẳn là một số ăn vặt, cách lấy thật xa đều có thể ngửi được một cỗ mùi thơm. Tại Lương Châu phủ thành bên kia cũng có tương tự ăn vặt quán ven đường, nhưng sinh ý nhà, liền không nói được rồi. Cho dù là Lương Châu phồn hoa nhất phủ thành, dân chúng phổ biến cũng là phi thường nhỏ khó, dân chúng liền ăn cơm đều là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, như thế nào lại dùng tiền đi mua không thể chắc bụng ăn vặt ăn. Ngược lại là Trần Gia thôn nơi này, ăn vặt quán sinh ý 10 phần hưng thịnh, ánh sáng trong chốc lát này, Dương Tranh liền thấy chí ít có 3 đợt khách nhân theo quầy hàng trên mua sắm ăn vặt, còn có không ít hài đồng chính vây quanh ở quầy hàng bên cạnh xếp hàng chờ đợi mua sắm. Liền hài đồng đều có thể tự do an bài tiền mua sắm ăn vặt, cái này Trần Gia thôn sung túc có thể thấy được luồn lổn. Chết tiệt, cái này Trần Gia thôn bút bê sao dài đến như vậy khỏe mạnh. Theo Dương Tranh ánh mắt nhìn đến những hài đồng kia, Dương Nhị Lang không khỏi kinh ngạc nói, Trần Gia thôn những hài đồng này, cùng hắn tại Lương Châu thấy qua hài đồng khác biệt thực sự quá lớn. Lương Châu hài đồng bởi vì lâu dài ăn không đủ no quan hệ, phổ biến xanh xao vàng gọn, hốc mắt lõm, xem ra gầy yếu vô cùng. Mà trước mắt những hài đồng này, từng cái môi hồng răng trắng, cường tráng như châu né, mặc trên người quần áo cũng 10 phần dày đặc, cùng Lương Châu hài đồng hoàn toàn không giống như là một cái giống loài. Ta nhà bút bê nếu là cũng có thể trưởng thành dạng này liền tốt. Đi theo một cái hơi lớn tuổi chút hán tử nhịn không được thở dài. Hắn là võ giả, tại Dương gia quân địa vị không thấp, trong nhà hài tử cũng là không đến mức liền cơm đều ăn không đủ no. Nhưng hắn trở thành võ giả cũng liền gần mấy tháng sự tình, trước đó, hắn chỉ là một cái như lão hoàng lưu đồng dạng cần cù chăm chỉ đất cày nông dân, cuộc sống trong nhà điều kiện tự nhiên cũng không tính được tốt. Đại nhân ăn không đủ no, tiểu hài tử đồng dạng bụng ăn không no, cái này trực tiếp đưa đến trong nhà hắn hải tử từ nhỏ thiếu khuyết dinh dưỡng, dài đến 10 phần bé gầy. Tuy nói gần nhất sinh hoạt mức độ tăng lên rất nhiều, hải tử cũng có thể ăn cơm no, nhưng trước kia thân thể thâm hụt, lại không phải thời gian ngắn có thể bù đắp lại. Dương Tranh vô vô hắn tử bà bay, nói ra, yên tâm đi, bây giờ Lương Châu không có những cái kia nghiền ép bách tính tham quan, sớm muộn cũng có một ngày, Lương Châu hải tử cũng có thể ăn cơm no, như Trần Gia thôn hải tử đồng dạng mà bát, cường trắng. Ừm. Hắn tử trọng trọng gật đầu, đối Dương Tranh lời nói tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Lương Châu bách tính sinh hoạt hoàn toàn chính xác tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn tin tưởng, chỉ cần Dương Soái vẫn còn, Lương Châu bách tính sinh hoạt nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Dương Soái. Dương Nhị Lang bỗng nhiên mở miệng hỏi, sau đó chúng ta nên làm gì? Đi tìm cái kia Trần đạo sao? Dương Tranh đang muốn mở miệng trả lời, ánh mắt xéo qua bỗng nhiên chú ý tới một đạo thân ảnh quen thuộc, nhất thời sửng sở, sau đó la lớn, Lý lão. Dương Tranh giọng 10 phần không nhỏ, cái này hô to một tiếng, trong nháy mắt đem phụ cận người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới, đồng thời, đạo thân ảnh kia cũng quay người nhìn về phía Dương Tranh một bằng người. Mà Dương Tranh cũng nhìn thấy người kia tướng mạo, xác nhận thân phận của hắn, chính là tại Lương Châu cùng Dương Tranh từng có gặp mặt một lần hạ quốc tiền nhiệm tể tướng Lý Minh Viễn. Dương Tranh lúc này giật ngựa, bước nhanh đi hướng Lý Minh Viễn, nói, "Lý lão, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Lý Minh Viễn làm đã từng hạ quốc tể tướng, nghiêm chỉnh mà nói, cùng Dương Tranh bực này lớn phản tặc hẳn là đối địch. Bất quá từ khi bị bãi quan về sau, Lý Minh Viễn liền đối với triều đình triệt để thất vọng, đối với Dương Tranh dạng này phản tặc cũng không thể nói chán ghét, thậm chí có thể nói là cực kỳ thưởng thức. Bởi vậy lúc trước du lịch đến Lương Châu thời điểm, Lý Minh Viễn còn tự thân đến cửa cầu kiến qua Dương Tranh, đồng thời cùng Dương Tranh tiến hành xâm nhập giao lưu. Mà hiểu qua Lý Minh Viễn sự tích, Dương Tranh đối với Lý Minh Viễn vô cùng tôn kính, thậm chí còn mời Lý Minh Viễn đảm nhiệm Lương Châu chi châu vị trí. Bất quá Lý Minh Viễn có lẽ là chán ghét quan trường lục đục với nhau, cũng có lẽ là lớn tuổi, không có tinh lực tại quản lý một phương, cho nên huyện chuyển cự tuyệt Dương Tranh mời. Chương 720, cảm giác gáp bách. Chương 720, cảm giác gáp bách. Tuy nói Lý Minh Viễn cự tuyệt chính mình mời, nhưng Dương Tranh đối Lý Minh Viễn tôn kính lại là không giảm chút nào. Công việc bận rộn hắn không tiếp tự mình đi cùng Lý Minh Viễn hai người đi khắp Lương Châu phủ thành, còn hướng Lý Minh Viễn thỉnh giáo rất nhiều quản lý kế sách. Lý Minh Viễn cũng không có tàng tư, đem chính mình nhiều năm tổng kết lại quản lý địa phương kế sách đều truyền thụ cho Dương Tranh. Biết được Dương Tranh thiếu khuyết làm quan người đọc sách về sau, càng là tự mình cho Dương Tranh tiến cử không ít có tài nhưng không gặp thời người đọc sách. Có thể nói, Lý Minh Viễn mặc dù không có tại Dương Tranh thủ hạ làm quan, nhưng hắn đối Dương Tranh trợ giúp lại là to lớn. Lý Minh Viễn truyền thụ cho hắn quản lý kế sách nhường hắn có thể tốt hơn quản lý Lương Châu, tiến cử người đọc sách cũng đã trở thành Dương Tranh cánh tay trái bờ vai phải, chia sẻ Dương Tranh rất nhiều chính vụ sức ép lên, nhường Dương Tranh có thể đem đại lượng tinh lực đặt ở quân đội xây dựng trên. Lương Châu có thể có được hôm nay cục diện, Lý Minh Viễn có thể nói là không thể bỏ qua công lao, cho nên Dương Tranh đối với Lý Minh Viễn một mực 10 phần cảm kích. Giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy Lý Minh Viễn, tự nhiên cũng là hết sức kích động. Nguyên lai là Dương Soái a. Nhìn đến Dương Tranh, Lý Minh Viễn nhất thời nở nụ cười. Lý Lao chết sát ta, gọi ta Dương Tranh liền thành. Dương Tranh gãi đầu nói ra, Lý Lao, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, ngài làm sao lại tại Trần Gia Thôn? Bởi vì ta ưa thích nơi này. Lý Minh Viễn trả lời như vậy nói. Hắn ưa thích Trần Gia Thôn nơi này, ưa thích nơi này bách tính giàu có sinh hoạt, mỗi khi thấy Trần Gia Thôn thôn dân trên mặt loại kia hạnh phúc, nụ cười nhẹ nhõm, Lý Minh Viễn đều sẽ lao hoài rất an ủi. Ưa thích nơi này sao? Dương Tranh thần sắc hơi ảm đạm một chút, hắn mấy lần mời, Lý Minh Viễn đều chưa từng tiếp nhận, bây giờ Lý Minh Viễn nhưng bởi vì ưa thích Trần Gia Thôn mà lưu lại. Đây chẳng phải là nói, tại Lý Minh Viễn trong lòng, Lương Châu kém xa Trần Gia Thôn. Nghĩ tới chỗ này Dương Tranh nhất thời bình thường trở lại, Lương Châu bách tính nghèo khổ, Trần Gia Thôn bách tính giàu có, như Lý Lao dạng này tâm hệ bách tính người, càng ưa thích Trần Gia Thôn nơi này cũng có thể thông cảm được. Các ngươi lại là vì sao tới đây? Lý Minh Viễn mở miệng hỏi, Dương Tranh chính là Lương Châu chi chủ, hắn tự mình đến Trần Gia Thôn sự kiện này bản thân liền truyền ra không giống bình thường tín hiệu. Lý Minh Viễn có chút bận tâm, Dương Tranh có phải hay không coi trọng Trần Gia Thôn tài phú, dự định ra binh tướng Trần Gia Thôn chiếm làm của riêng. Đây là Lý Minh Viễn không nguyện ý nhất nhìn đến cục diện, Dương Tranh là hắn nhất là thưởng thức phản tặc, Trần Gia Thôn thì là lý tưởng của hắn chi địa, như song phương bạo phát xung đột. Lý Minh Viễn còn thật không biết nên làm cái gì. Về Lý Lao, chúng ta là đến cùng Trần Gia Thôn chi chủ chuyện thương lượng. Dương Tranh cũng không có dấu giếm, Trần Gia Thôn sản xuất gà vịt, còn có áo lông đều là Lương Châu nhu cầu cấp bách chi vật, cho nên tiểu tử dự định cùng Trần Gia Thôn chi chủ thương lượng một phen, nhìn có thể hay không theo Trần Gia Thôn thu hoạch được những vật này. Thì ra là thế. Nghe được Dương Tranh trả lời, Lý Minh Viễn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, bây giờ Lương Châu thời tiết lạnh lẽo, hoàn toàn chính xác cần đại lượng chống lạnh quần áo, Trần Gia Thôn áo lông tuy nói mặc vào có chút không thoải mái, nhưng ít ra có thể hóa giải Lương Châu thiếu khuyết chống lạnh quần áo cục diện. Lúc nói lời này, Lý Minh Viễn còn bọc lấy quần áo trên người, đã có tuổi hắn càng e ngại lạnh lẽo, cho dù xuyên rất thâm hậu, vẫn cảm giác tứ chi có chút lạnh. Không biết Lý Lao có thể từng gặp cái kia Trần Gia Thôn chi chủ, người này phải chăng dễ tiếp xúc? Dương Tranh hỏi. Tất nhiên là gặp qua. Lý Minh Viễn một bên nhớ lại trước đó cùng Trần Đạo gặp mặt chẳng cảnh, vừa nói, Trần Đạo là một cái rất dễ tiếp xúc người, ngươi lần này đến đây, hẳn là có thể đạt được ước muốn. Mặc dù chỉ cùng Trần Đạo tiếp xúc qua một lần, nhưng Lý Minh Viễn có thể cảm giác được, Trần Đạo là một cái tâm hệ thương sinh người, Dương Tranh lần này đến là vì Lương Châu bách tính mà đến, Trần Đạo lý nên sẽ không cự tuyệt Dương Tranh thỉnh cầu. Như thế tiểu tử liền yên tâm. Dương Tranh thần sắc dễ dàng rất nhiều, tiếp lấy lại hỏi, Lý Lao, không biết cái kia Trần Đạo nhà ở nơi nào? Ta nghĩ hiện tại liền cầu kiến. Không cần như thế. Lý Minh Viễn lại là lắc đầu, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Đạo người cũng đã tại qua trên đường tới. Lý Minh biết, toàn bộ Trần gia thôn kỳ thật đều tại Trần Đạo trong khống chế, Dương Tranh một chuyến này người xa lạ đến, khẳng định đã bị Trần Đạo biết được. Lúc này thời điểm Trần Đạo phái tới người, đoán chừng cũng nhanh đến. Quả thật đúng là không sai, tại Lý Minh Viễn tiếng nói vừa ra một khắc này, Trần Thành thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở Dương Tranh hai người trước mặt, mở miệng nói, "Lương Châu Dương Thiên Vương." Quay đầu nhìn về phía Trần Thành, Dương Tranh nhất thời trong lòng giật mình, người này vóc người quả thực quá cao lớn một chút, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Mấu chốt nhất là, người này là vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn trước người, hắn thậm chí không thể phát giác được người này tới gần. Cái này mang ý nghĩa, người này võ đạo cảnh giới tuyệt đối không thấp, thậm chí khả năng cao hơn nhiều hắn. Ta chính là Dương Tranh. Dương Tranh theo bản năng lui về phía sau một bước, hỏi, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Không chỉ là Dương Tranh, Dương Nhị Lang cùng đi theo Dương gia quân các hán tử cũng là ảo ảo cùng Trần Thành kéo ra một chút khoảng cách, vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có người đem tay đè tại bên hông trên chuôi đao, bày ra một bộ bất cứ lúc nào xuất thủ tư thái. Không có cách, vốn là thân hình cao lớn Trần Thành, đang luyện võ về sau vóc người càng thêm khôi ngô, cho người ta mang tới cảm giác gáp bách quá mạnh. Ta gọi Trần Thành. Trần Thành trên mặt lộ ra cùng hắn khôi ngô vóc người tương phản cực lớn hàm hậu đủ cười, đạo ca nhi muốn gặp các ngươi, đi theo ta. Nguyên lai là hắn. Dương Tranh lập tức nhớ tới Trần Thành thân phận, theo thám tử truyền về tin tức nói, Trần Thành chính là Trần Đạo cận vệ, Trần Đạo người tín nhiệm nhất một trong. Nghe nói người này tiên sinh thần lực, võ đạo cảnh giới cực cao, là bên trong Trần gia thôn võ đạo cảnh giới gần với Trần Đạo võ giả. Còn mời dẫn đường. Hiểu rõ Trần Thành thân phận về sau, trong lòng Dương Tranh áp lực chợt giảm, cùng Lý Minh Viễn nói tiếng đường về sau, mang theo Dương Nhị Lang bọn người đuổi theo Trần Thành bước chân, hướng Trần Đạo nhà phương hướng đi đến. Lý Minh Viễn đứng tại chỗ, nhìn qua Dương Tranh một đoàn người bóng lưng rời đi, trong mắt lóe ra hy vọng quan mang. Dương Tranh là hắn thưởng thức nhất phản tặc, Trần Gia Thôn thì là hắn thích nhất địa phương, Lý Minh Viễn vô cùng hy vọng Song Vương có thể đạt thành hợp tác. Như vậy, sản vật phong phú Trần Gia Thôn liền có thể trở thành Dương Gia quân trợ lực, trợ giúp Dương Tranh tốt hơn tranh giành thiên hạ. Mà Trần Gia Thôn đồng dạng có thể theo trong hợp tác đạt được lợi ích, có Dương Gia quân che chở, Trần Gia Thôn liền không cần lại lo lắng ngoại giới uy hiếp, có thể đem trong thôn sản xuất đồ vật bán đến Lương Châu chính là toàn bộ Cửu Châu, cho khắp thiên hạ bách tính mang đến giá cả rẻ tiền thịt đồng thời, tự thân cũng có thể thu hoạch đại lượng lợi nhuận. Đến lúc đó, khắp thiên hạ bách tính đều có thể vì vậy mà được lợi. Đây là Lý Minh Viễn rất muốn nhất nhìn đến cục diện, mà hết thảy này có thể hay không thực hiện, liền muốn quyết định bởi tại Song Phương lần này gặp mặt. Chương 721, ba đầu sáu tay Dương Thiên Vương. Chương 721, ba đầu sáu tay Dương Thiên Vương. Tại Trần Thành dẫn dắt dưới, Dương Tranh một đoàn người cũng không lâu lắm liền đi tới Trần Đạo nhà, đồng thời phía trước viện gặp được nằm tại trên ghế nằm phơi thái Dương Trần Đạo. Nhìn qua nằm tại trên ghế nằm, một mặt thoải mái thiếu niên, Dương Tranh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn trong đầu tưởng tượng qua rất nhiều Trần Gia thôn chi chủ bộ dáng, tại tưởng tượng của hắn bên trong, Trần Gia thôn chi chủ hẳn là một cái rất có uy nghiêm, hoặc là rất có thượng vị giả khí chất người, thế mà trước mắt thiếu niên này, an mặc phổ thông, thần sắc lười biếng, nếu không phải đã sớm biết được thân phận của hắn, chỉ sợ Dương Tranh không thể nào hắn làm thành Trần Gia thôn chi chủ, càng sẽ không cảm thấy hắn là có can đảm giết chết Thanh Vương ngon nhân. Thành Ca Nhi, đi cho những khách nhân chuyển vài cái ghế dựa. Sớm đã nghe được động tĩnh, biết được Dương Tranh bọn người đến Trần Đạo ngồi dậy, trước là để phân phó Trần Thành đi trong phòng cầm cái ghế, sau đó chuyển hướng Dương Tranh, một bên đánh giá lấy Dương Tranh, vừa lên tiếng nói, Dương Thiên Vương cùng ta tưởng tượng bên trong dáng vẻ khác biệt ngược lại là rất lớn. Bởi vì Trần Gia thôn khoảng cách Lương Châu rất gần quan hệ, Trần Đạo vẫn luôn có tận lực quan tâm Lương Châu tin tức, mà hắn quan tâm trọng điểm, không thể nghi ngờ là Lương Châu bây giờ người thống trị thực sự Dương Tranh. Bất quá Trần Đạo có thể hiểu được có quan hệ với Dương Tranh tin tức phần lớn đều là theo Lương Châu lưu dân miệng bên trong chiếm được, mà lưu dân hiển nhiên tiếp xúc không đến Dương Tranh, nói cho Trần Đạo tin tức thường thường là tin đồn tới. Cho nên, Trần Đạo trong đầu thủy chung không cách nào hình thành cụ thể Dương Tranh bộ dáng. Bất quá tại Trần Đạo trong tưởng tượng, được xưng là Dương Thiên Vương Dương Tranh, hẳn là một người dáng dấp uy vũ, khí chất bất phàm người, nhưng trước mắt Dương Tranh, ăn mặc một thân áo vải, vóc người cũng chưa nói tới cao lớn, trừ cương nghị khuôn mặt bên ngoài, Dương Tranh chân thực bộ dáng, cùng Trần Đạo trong tưởng tượng bộ dáng khác rất xa. Thật sao? Bất đồng nơi nào? Dương Tranh cười hỏi. Chỗ nào cũng khác nhau. Trần Đạo cười nói, tại chợ búa tin tức trong miêu tả, Dương Thiên Vương thế nhưng là nắm giữ ba đầu sáu tay thực nhân ác ma, có thể hiện tại xem ra, Dương Thiên Vương cũng không có ba đầu sáu tay, hẳn là cũng sẽ không ăn người. Nghe nói như vậy Dương Tranh nhất thời nở nụ cười, biết Trần Đạo nói là những cái kia thế gia đại tộc cùng triều đình đối với hắn bôi đen, Trần Tiên Sinh cùng ta tưởng tượng bên trong bộ dáng cũng có chút bất đồng. Ồ, nói nghe một chút, ta trong tưởng tượng Trần Tiên Sinh hẳn là một cái ổn trọng, thành thục, giàu có trí tuệ người, có thể Trần Tiên Sinh xem ra tựa hồ cũng không tính thành thục. Ha ha, Trần Đạo cũng cười, đối Dương Tranh một đoàn người nói, Dương Thiên Vương, mời ngồi. Nghe vậy, Dương Tranh đám người ở Trần Thành dọn tới trên ghế ngồi xuống. Đợi đến mọi người toàn bộ sau khi ngồi xuống, Trần Đạo tiếp tục mở miệng nói, không biết Dương Thiên Vương lần này đến vì chuyện gì? Tự là vì dùng tiền mà đến. Dương Tranh thẳng thắn nói, bây giờ Lương Châu thời tiết lạnh lẽo, bách tính gấp thiếu chống lạnh quần áo, Dương Mỗ lần này đến chính là vì Lương Châu bách tính cầu mua một số áo lông. Chỉ là áo lông sao? Đương nhiên không chỉ. Dương Tranh lắc đầu nói, trừ áo lông bên ngoài, Lương Châu còn cần đại lượng hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt, không biết Trần Tiên Sinh có thể hay không đáp ứng. Trần Đạo không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà chính là hỏi Dương Thiên Vương có nghĩ tới hay không phát binh Trần Gia thôn, đem Trần Gia thôn tài phú chiếm làm của riêng. Nghe được vấn đề này, Dương Tranh trầm mặc một chút, chợt hồi đáp, nói thật, Dương gia quân nội bộ thật có qua tương tự đề nghị. Xem ra Dương Thiên Vương là bác bỏ đề nghị này. Đúng vậy. Dương Tranh gật đầu, thế nhân đều là coi là Dương Mộ là hiếu chiến người hiếu sát, nhưng trên thực tế, Dương Mộ cho tới bây giờ đều không thích chiến tranh, càng không thích giết chóc. Chỗ lấy tạo phản, đơn giản là bởi vì sống không nổi thôi, mà chỗ lấy tàn sát Lương Châu hào cường, thì là bởi vì không đổ bọn hắn, Lương Châu bách tính căn bản không có mảy may được sống. Trần Đạo gật đầu biểu thị tán đồng, căn cứ hắn hiểu rõ tin tức, Dương Tranh tạo phản đích thật là bởi vì sống không nổi nữa, tạo phản là chết, không tạo phản cũng là chết, dù sao đều là cái chết, cái kia vì sao không phản? Đến mức Dương Tranh nói tàn sát hào cường nguyên nhân, Trần Đạo cũng rất đồng ý, Lương Châu bởi vì thổ địa cằn cỗi, có thể trồng trọt thổ địa càng ít quan hệ, địa phương địa chủ hào cường đối thổ địa ý muốn sở hữu càng thêm mãnh liệt, thổ địa thôn tính càng thêm nghiêm trọng, chân chính tạo thành phú giả ruộng liền bờ ruộng dọc ngang, người nghèo không mảnh đất cắm rủi cục diện. Dương Tranh nếu không xử lý sạch Lương Châu những địa chủ kia hào cường, cho dù hắn đuổi đi quân đội của triều đình cùng quan biên, cũng không thể nào nhường Lương Châu bách tính ăn được cơm no. Rất đạo lý đơn giản, thổ địa đều tại địa chủ hào cường trên tay, bách tính căn bản không địa có thể loại, lại ở đâu ra lương thực sản xuất nuôi sống chính mình? Trên thực tế, tàn sát địa chủ hào cường sự tình không chỉ có Dương Tranh tại làm, Trần Đạo cùng Trịnh Thanh chờ Thái Thương quận quan viên cũng tại làm, mà lại Trần Đạo cùng Trịnh Thanh so Dương Tranh làm còn muốn triệt để. Bây giờ toàn bộ Thái Thương quận bên trong, đại địa chủ một cái đều không có, chỉ có bộ phận tiểu địa chủ cùng phú nông bởi vì chưa từng làm qua ước hiếp bách tính chuyện ác, tại Trần Đạo cùng Trịnh Thanh đại thanh tẩy bên trong cũng có thể may mắn thoát khỏi. Dương Mộ không phải chiến tranh của nhân, Trần Gia Thôn lại không phải không chuyện ác nào không làm địa chủ hào cường, Dương Mộ như thế nào lại phát binh tiến công Trần Gia Thôn? Dương Tranh tiếp tục nói, tại Dương Mộ xem ra, xung đột vũ trang cũng không thể làm, cùng Trần Gia Thôn giao hảo, chân thành hợp tác mới là thượng sách. Dương Thiên Vương ngược lại là thẳng thắn. Trần Đạo gật một cái, chợt lại hỏi, Dương Thiên Vương cảm thấy chính mình lớn bao nhiêu cơ hội có thể đoạt được thiên hạ này? Không dối gạt Trần Tiên Sinh, Dương Mộ kỳ thật cũng không có bao nhiêu lòng tin. Dương Tranh hơi có vẻ trầm trọng nói, lúc trước Dương Mộ tạo phản thời điểm nghĩ đơn giản là vì chính mình, vì Lương Châu bách tính cầu được một đầu sinh lộ, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình có thể đánh bại quan quân, trở thành mọi người trong miệng Lương Châu vương. Dương Tranh có thể đi cho tới hôm nay độ cao này, hắn tự thân cố gắng cố nhiên không thể bỏ qua công lao, nhưng càng nhiều hơn là Lương Châu bách tính đẩy đi lên. Là Lương Châu bách tính trên dưới một lòng, từng bước một đem Dương Tranh một cái đứa chăn châu đẩy đến Lương Châu vương trên độ cao, thậm chí còn dự định tiếp lấy đem hắn đẩy lên, đẩy đến Cựu Châu cộng chủ vị trí bên trên. Nói thật, tạo phản mới bắt đầu, Dương Tranh chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể náo ra động tĩnh to lớn như vậy, càng không có nghĩ tới Lương Châu dân chúng sẽ như thế giúp đỡ chính mình, nhường hắn trở thành Lương Châu người thống trị. Thường nhân ngồi ở vị trí này, chỉ sợ sớm đã kiêu ngạo tự mãn, bắt đầu hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế mà Dương Tranh lại là như giẫm trên băng mỏng, một khắc chưa từng lười biếng cố gắng tăng lên chính mình quản lý năng lực cùng lĩnh quân mức độ, sợ mình cô phụ Lương Châu bách tính tín nhiệm. Bây giờ Dương Mộ sở cầu, đơn giản cũng là có thể để cho Lương Châu bách tính qua được đỡ một ít thôi, đến mức Cựu Châu cộng chủ vị trí, nói thật, Dương Mộ cũng không phải không nghĩ, nhưng Dương Tranh thở dài, Lương Châu thổ địa cằn cỗi, bách tính nghèo khổ, chỉ sợ vô lực chống đỡ Dương Mộ trục lộc Cựu Châu. Dương Tranh rất rõ ràng, so sánh cái khác các châu tạo phản nghĩa quân, thân ở Lương Châu chính mình có thiên nhiên thế yếu. Chương 722, bắn lên chương 722, bắn lên Lương Châu từ xưa đến nay chính là vùng đất nghèo nàn, tuy nói khổ hàn hoàn cảnh nhường Lương Châu bách tính sáng tạo ra tiêu du thiện chiến tính cách, nhưng tác chiến cho tới bây giờ đều không phải là chỉ có dũng khí liền có thể. Tác chiến liều chính là tài nguyên, suy nghĩ một chút cũng biết, một chi có thể đủ ăn cơm, hậu cần tiếp tế liên tục không ngừng quân đội, dường như rất nhỏ khả năng bại bởi một chi liền cơm đều ăn không đủ no quân đội. Đây mới là Dương Tranh không có có lòng tin nguyên nhân căn bản, Lương Châu thực sự quá nghèo, căn bản chống đỡ không nổi đại quân xuất trình tiêu hao, lúc trước cùng quan quân đại chiến thời điểm, Dương gia trong quân liền xuất hiện không ít lần cạn lương thực sự kiện, nếu không phải Dương Tranh có đầy đủ hy vọng, lại thêm trong quân binh lính đối triều đình 10 phần cựu thị, chỉ sợ trận đại chiến kia, không đợi quan quân tan tác, Dương gia quân chính mình cũng muốn trước sụp đổ. Đây cũng là lúc trước Thanh Vương cái chết tin tức truyền đến thời điểm, Dương Tranh không muốn xuất binh Thanh Châu nguyên nhân, tại Lương Châu bản thổ tác chiến, Dương gia quân đều đã thiếu khuyết khẩu phần lương thực, một khi xâm nhập Lương Châu đem chiến tuyến kéo dài, lấy Lương Châu trước mắt lương thực dự trữ, căn bản không thể nào chèo chống lên đại quân xuất trình tiêu hao. Như vậy, tiền tuyến cạn lương thực, Dương gia quân chắc chắn thất bại. Đây cũng là trước mắt Dương gia quân đối mặt khốn cảnh, châu bên trong thiếu khuyết tài nguyên, Dương Tranh lại không nguyện ý cướp đoạt bách tính, chỉ có thể tích xúc thực lực, đợi đến Lương Châu dân sinh khôi phục, có đầy đủ lực lượng về sau lại mưu đồ Cửu Châu. Có thể Dương Tranh tâm lý kỳ thật rất rõ ràng, thời gian là không chờ người, dân sinh khôi phục chí ít cần mấy năm, mà cái này mấy năm thời gian bên trong, những châu khác như Bạch Liên giáo như thế nghĩa quân chỉ sợ sớm đã làm lớn, đến lúc đó, Dương gia quân phần thắng liền cực kỳ bé nhỏ. Như thế nói đến, Dương Thiên Vương chỗ lấy một mực chưa từng xuất binh Thanh Châu, là bởi vì tài nguyên không đủ. Trần Đạo như có điều suy nghĩ hỏi, hắn trước đó vẫn luôn rất nghi hoặc Dương gia quân vì cái gì đối gần trong gang tấc Thanh Châu thờ ơ, hiện tại cái này nghi hoặc xem như đạt được giải đáp, là bởi vì Dương gia quân thiếu khuyết lương thực, căn bản vô lực xuất binh. Đúng là như thế. Dương Tranh tựa hồ cũng không ngại đem cái này Dương gia trong quân bộ khốn cảnh nói cho Trần Đạo, trong quân vẫn luôn có người đề nghị xuất binh Thanh Châu, chỉ là bởi vì châu bên trong lương thực thiếu thốn quan hệ, Dương Mộ không có tiếp thu thôi. Thì ra là thế. Trần Đạo giật mình, trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, Dương Thiên Vương có nghĩ tới hay không, cùng Trần gia thôn tiến hành càng thâm nhập hợp tác. Càng thâm nhập hợp tác? Dương Tranh mày nhăn lại, khó hiểu nói, lời này giải thích thế nào? Ý tứ chính là, Trần gia thôn nguyện ý toàn lực tương trợ Dương Thiên Vương cướp đoạt thiên hạ. Trần Đạo cái này vừa nói, Dương Tranh hổ khu chấn động, Dương Nhị Lang bọn người cũng là hai mắt trừng lớn, chỉ cảm thấy Trần Đạo khẩu khí thật là quá lớn một số. Trần Gia thôn mặc dù có đủ loại thần kỳ sản phẩm, nhưng chung quy chỉ là một cái thôn làng, như thế nào có năng lực trợ giúp Dương gia quân cấp đoạt thiên hạ. Trần đạo tựa hồ không có chú ý tới Dương Tranh mấy người phản ứng, tiếp tục nói, Trần Gia thôn nếu là toàn lực tương trợ lời nói, Dương gia quân gặp phải nan đề, sẽ không còn là nan đề. Ngươi khẩu khí này thật là quá lớn chút. Dương Nhị Lang nhịn không được nghi ngờ nói, ta thừa nhận Trần Gia thôn thật có chút vật thần kỳ, có thể lại như thế nào có thể giải quyết Dương gia quân sở hữu nan đề. Nghe nói như vậy mọi người cùng nhau gật đầu, Dương gia quân gặp phải nan đề nói trắng ra là cũng là toàn bộ Lương Châu nan đề. Lương Châu mặc dù thổ địa cằn cỗi, nhưng từ địa đồ trên nhìn, diện tích lại là Trần Gia thôn nghìn lần còn chưa hết. Một cái chỉ có Lương Châu diện tích 1/1000, thậm chí nhỏ hơn thôn làng, làm sao có thể giải quyết to như vậy cái Lương Châu vấn đề? Thế nào, chư vị không tin? Trần Đạo ánh mắt nhìn về phía Dương Nhị Lang bọn người, tựa hồ cũng không thèm để ý bọn hắn nghi vấn. Mà đối mặt Trần Đạo ánh mắt, Dương Nhị Lang mấy người cũng là thần sắc kiên định lắc đầu, bọn hắn thực sự khó mà tin được, Trần Gia thôn cái này nho nhỏ thôn làng có thể giải quyết Lương Châu nan đề. Không phải là chúng ta không nguyện ý tin tưởng Trần tiên sinh, thật sự là Trần tiên sinh nói tới sự tình quá kinh người chút. Dương Tranh nói ra, Lương Châu bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất chính là thiếu lương, Trần Gia thôn mặc dù có đủ loại vật thần kỳ, nhưng lại như thế nào có thể giải quyết Lương Châu thiếu lương cục diện. Nghe nói như vậy Trần Đạo nhất thời nở nụ cười, nói, xem ra Dương Tiên Vương phái tới thám tử đối Trần Gia thôn hiểu rõ cũng không đủ tỉ mỉ gây nên. Không sai, Dương Tranh hướng Trần Gia thôn phái ra thám tử sự tình Trần Đạo vẫn luôn là rõ ràng, toàn bộ Trần Gia thôn đều tại Trần Đạo trong khống chế. Mỗi một người xa lạ tiến vào đều sẽ bị cẩn thận bạn hỏi đồng thời đăng ký thân phận, Trần Đạo làm sao có thể không biết Dương Tranh phái ra những thám tử kia thân phận. Chỉ là căn cứ giao hảo Dương Tranh ý nghĩ, đồng thời những thám tử kia cũng không có cái gì ác ý, Trần Đạo cái này mới không có động thủ trừ bỏ những thám tử kia thôi. Trần tiên sinh lời này ý gì? Ý tứ chính là, Trần Đạo dừng lại một chút, nói ra, Dương Thiên Vương phái tới thám tử, liền Trần gia thôn lương thực sản lượng mỗi mẫu cũng không biết. Lương thực sản lượng mỗi mẫu? Dương Tranh thần sắc càng thêm không hiểu, hắn mặc dù không có trồng qua chỗ, nhưng cũng biết đầu năm nay lương thực sản lượng mỗi mẫu đều không được mấy, phổ biến đều tại 200 đến 300 cân tả hữu. Thế mà, Trần Đạo lại cố ý cường điệu Trần Gia thôn lương thực sản lượng mỗi mẫu, chẳng lẽ lại, cái này Trần Gia thôn lương thực sản lượng mỗi mẫu, còn có thể so địa phương khác nhiều hay sao? Nghĩ tới chỗ này Dương Tranh nhất thời trong lòng giật mình, nhịn không được nói, còn mời Trần tiên sinh nói thẳng. Thôi được, ta liền trực tiếp nói cho các ngươi biết đi. Trần Đạo cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, thu hoạch vụ thu thời điểm, Trần Gia thôn lúa mì sản lượng mỗi mẫu là 800 cân. Cái gì? Dương Nhị Lang trực tiếp theo trên ghế bắn ra lên, khó có thể tin nhìn qua Trần Đạo, ngươi nói cái gì? Tại Dương Tranh tạo phản trước đó, Dương Tranh là đứa trăn trâu, mà Dương Nhị Lang thì là nông dân chi tử. Thân là nông dân chi tử hắn đối lương thực sản lượng đơn giản không nên quá mất cảm, cho nên đang nghe Trần Đạo nói ra sản lượng mỗi mẫu 800 cái số này thời điểm, Dương Nhị Lang mới sẽ như thế kích động. Không chỉ là Dương Nhị Lang, đi theo Dương gia quân các hán tử đồng dạng sợ ngây người. 800 cân sản lượng mỗi mẫu, cái này sao có thể? Trần tiên sinh chẳng lẽ đang gạt chúng ta? Lúa mì sản lượng mỗi mẫu 300 cân đều đỉnh tiền, làm sao có thể sản lượng mỗi mẫu 800 cân? Ta trước kia trồng trọt thời điểm, một mẫu đất có thể thu cái 250 cân lúa mạch toàn ra đều phải sướng ngất trời, 800 cân sản lượng mỗi mẫu. Ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Dưới gầm trời này tại sao có thể có năng suất cao như thế lúa mạch? Các hán tử từng cái theo ghế đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Đạo, mặc dù trong lòng cho rằng Trần Đạo đại khái tỷ lệ là đang nói láo, nhưng vạn nhất là thật đây này. Trần tiên sinh, việc này có thể là thật. Dương Tranh cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh đứng lên, hô hấp đều biến đến to khỏe rất nhiều. Không có cách, sản lượng mỗi mẫu 800 cân lúa mì, thực sự quá kinh người, cũng thực sự quá mê người. Nếu là thật sự có bực này sản lượng cao lúa mì, đây chẳng phải là nói, trước kia chỉ có thể sinh 200 đến 300 cân lương thực một mẫu đất, trồng lên cái này lúa mì về sau sản lượng liền có thể lật cái gấp 3. Đồng dạng lớn nhỏ thổ địa, lại có thể sản xuất gấp 3 trở lên lương thực, Dương Tranh làm sao có thể không kích động. Chương 723, mộng chương 723, mộng đương nhiên là thật. Theo Trần Đạo chậm rãi gật đầu, Dương Tranh đám người hô hấp càng dồn dập lên, bọn hắn không nhịn được nghĩ đến trước mắt Lương Châu khốn cảnh. Đối với trước mắt Lương Châu tới nói, lớn nhất khó khăn không thể nghi ngờ chính là thiếu lương. Vốn là thổ địa cằn cỗi Lương Châu, tại quan viên tham ô, hào cường thổ địa thôn tính cùng chiến loạn ảnh hưởng phía dưới, địa phương sinh sản bị nghiêm trọng phá hư, dẫn đến Lương Châu có vượt qua 9 thành bách tính đều ở vào ăn không no trạng thái. Bây giờ tuy nói chiến tranh đã kết thúc, tại Dương Tranh tận tâm tận lực quản lý hạ dân sinh cũng đã nhận được có chút khôi phục, nhưng lương thực thứ này là cần thời gian đi trồng trọt, sinh trưởng, không thể nào lăng không biến ra. Cho nên, tại Dương Tranh bọn người xem ra, Lương Châu thiếu lương khốn cảnh trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ là vô giải. Thế mà, giờ này khắc này, Trần Đạo nhưng lại làm cho bọn họ thấy được giải quyết cái này khốn cảnh hy vọng. 800 cân sản lượng mỗi mẫu lúa mì, nếu là có thể đem hạt giống mang về Lương Châu gieo hạt, đây chẳng phải là nói. Đồng dạng cày diện tích, Lương Châu lương thực thu hoạch sẽ là trước kia gấp 3. Gấp 3 lương thực thu hoạch ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa có thể nuôi sống gấp 3 nhân khẩu, mang ý nghĩa càng thêm lương thuế, mang ý nghĩa kho lúa càng thêm tràn đầy. Trần tiên sinh, Dương Tranh thần sắc kích động, hô hấp dồn dập nói, không phải là ta không nguyện ý tin tưởng ngài, mà chính là việc này quá kinh người. Không biết Trần tiên sinh có thể hay không lấy ra một số chứng minh thực tế. Trong bất chi bất giác, Dương Tranh đã dùng tới ngài dạng này kính ngữ, như sản lượng mỗi mẫu 800 cân lúa mì chân thực tồn tại, đồng thời Trần Đạo nguyện ý cho hắn hạt giống lời nói, đừng nói nhường hắn xưng hô Trần Đạo vì ngài, vì Lương Châu bách tính có thể ăn trên một miếng cơm no, cho dù là hướng Trần Đạo quỳ xuống, hắn chỉ sợ cũng sẽ không có do dự chút nào. Chứng minh thực tế ta không có. Trần Đạo lại là lắc đầu, bất quá thu hoạch vụ thu thời điểm, trong thôn đại đa số thôn dân đều chính mắt thấy Trần gia thôn lúa mì sản lượng mỗi mẫu, Dương Thiên Vương nếu không tin lời nói, có thể đi hỏi một chút Trần gia thôn thôn dân. Cái này vừa nói, Dương Tranh bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đại đa số thôn dân đều tận mắt nhìn thấy, vậy chuyện này hẳn là không giả được. Nói cách khác, sản lượng mỗi mẫu 800 cân lúa mạch là chân thật tồn tại. Nghĩ tới đây, Dương Tranh, Dương Nhị Lang cùng một đám đi theo hán tử tất cả đều thân thể run rẩy lên, bọn hắn quá rõ ràng sản lượng mỗi mẫu 800 cân mạch còn tầm quan trọng. Nếu thật có bực này lúa mạch tồn tại, vậy liền như là trước đó Trần Đạo nói tới đồng dạng, Lương Châu bây giờ gặp phải khốn cảnh đem giải quyết dễ dàng. Sản lượng mỗi mẫu 800 cân chỉ là trước kia thu hoạch vụ thu sản lượng. Đang lúc Dương Tranh bọn người kích động khó tự kiềm chế thời điểm, Trần Đạo còn nói ra một cái tin tức kinh người, bây giờ Trần gia thôn chính đang gieo trồng mới lúa mì chủ loại, cuối năm liền có thể thu hoạch, dự tính sản lượng mỗi mẫu có thể đạt tới ngàn cân trở lên. Cái gì? Cái này vừa nói, Dương Tranh bọn người trực tiếp liền động. Sản lượng mỗi mẫu 800 cân lúa mạch đã đầy đủ kinh người, Trần Đạo lại nói cho bọn hắn, sản lượng mỗi mẫu 800 cân cũng không phải Trần gia thôn lúa mạch cực hạn, 1000 cân trở lên mới là. Ngắn ngủi ngây người về sau, Dương Tranh bọn người từng cái thần sắc kích động, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Trần Tiên Sinh, ngài nói sự tình có thể làm thật. Trần Tiên Sinh, ngươi không là đang lừa chúng ta a? Trần Tiên Sinh, Trần gia thôn thật có năng suất cao như thế lúa mạch? Đi theo các hán tử mồm năm miệng 10 hướng Trần Đạo đặt câu hỏi. Dương Tranh thì là ý thức được cái gì, cao mày nói, Trần Tiên Sinh, bây giờ hàn hai còn chưa kết thúc, thời tiết còn lạnh lẽo, chính là lúa mì đông cũng vô pháp tại mùa đông gieo trồng a. Lúa mì đông đương nhiên không cách nào gieo trồng, nhưng ai nói cho ngươi Trần gia thôn trồng chính là lúa mì đông? Trần Đạo cười cợt nói, Trần gia thôn gieo trồng là một loại tên là băng lúa mì chủng loại, nên chủng loại lúa mì không chỉ có không sợ giá lạnh thời tiết, sản lượng cũng là cực cao, sản lượng mỗi mẫu có thể đạt tới ngàn cân trở lên, nếu là chăm chú chiếu liệu, cao nhất sản lượng mỗi mẫu có thể đạt tới 1500 cân. Trần Đạo tâm lý rõ ràng, băng lúa mì tuy nói trên lý luận có thể đạt tới 1500 cân sản lượng mỗi mẫu, nhưng nghĩ muốn đạt tới cái này sản lượng cũng không dễ dàng, nhất là tại Hạ Quốc bực này gieo trồng phương thức 10 phần lạc hậu địa phương, 1500 cân sản lượng mỗi mẫu gần như không có khả năng thực hiện. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Trần Đạo dùng cái này sản lượng mỗi mẫu hướng Dương Tranh bọn người nói khoát, dù sao băng lúa mì là thật có khả năng đạt tới 1500 cân sản lượng, cho dù không đạt được 1500 cân, vậy cũng có thể đạt tới ngàn cân trở lên. Trên đời lại có không sợ giá lạnh lúa mì? Băng lúa mì? Đây là gì chủng loại, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? 1500 cân sản lượng, lại năng suất cao như thế. Đi theo các hán tử hít vào cảm lạnh khí, hung hăng bị băng lúa mì sản lượng kiếp sợ. Dương Tranh thì là duy trì một tia lý trí, hướng Trần Đạo đưa ra thỉnh cầu nói, Trần tiên sinh, không biết có thể mang chúng ta nhìn một chút cái này băng lúa mì. Nghe vậy, Trần Đạo nhìn Dương Tranh một chút, gật đầu nói, không có vấn đề, các ngươi đi theo ta. Nói xong, Trần Đạo đi đầu đi ra khỏi nhà, dẫn Dương Tranh một đoàn người hướng nông điền phương hướng đi đến. Ước chừng một phút tả hữu, một đoàn người chính là đi tới nông điền bên cạnh. Dương Tranh mấy người cũng rốt cục thấy được nông điền bên trong bận rộn nông phụ cùng mọc tốt đẹp lúa mạch. Trên đời này lại thật sự có thể tại rét lạnh như thế thời tiết ra đời dài lúa mạch. Thật không thể tin, thật bất khả tư nghị. Cái này lúa mạch vì sao như thế chịu rét? Nhìn qua phía trước xanh um tươi tốt, mọc tốt đẹp lúa mì, các hán tử trong mắt lóe ra chấn kinh lại ánh mắt tham lam. Chấn kinh là bởi vì bọn hắn lần thứ nhất nhìn đến tại rét lạnh như thế thời tiết bên trong sinh trưởng lúa mì, mà tham lam thì là bởi vì bọn hắn vô cùng khát vọng đạt được giống lúa, đem mang về Lương Châu, gieo trồng tại Lương Châu thổ địa bên trên, nhường tất cả Lương Châu bách tính đều có thể ăn được cơm no. Go go go. Lại tại lúc này, lượng đạo to lớn thân ảnh quần quần mà tới. Nhìn qua hình thể to lớn giống như cự tượng đồng dạng đại hoàng cùng nhị hoàng, trong mắt mọi người vẻ tham lam trong nháy mắt thu liễm không ít. Trần gia thôn bên trong có dị thú sự tình bọn hắn sớm đã có nghe thấy, có thể chỉ có chân chính nhìn thấy Trần gia thôn dị thú mới sẽ biết những này dị thú mang tới cảm giác gáp bách đến cỡ nào mạnh. Khỏi cần phải nói, đang ở trước mắt cái này hai cái quần quần mà tới chó, chỉ là cái kia khổng lồ hình thể cũng đủ để cho người nhìn mà phát khiếp. Chớ nói chi là, vốn có to lớn hình thể đồng thời, đại hoàng cùng nhị hoàng chạy tốc độ còn thật nhanh, chạy thời điểm cuốn lên cho bụi giống như che khuất bầu trời, trần trụi bên ngoài hai cái nanh càng là cực kỳ kinh người. Nếu như có thể mà nói, không người nào nguyện ý cùng khủng bố như vậy cự thú giao thủ, cho dù là không sợ chết Dương gia quân quân nhân. Go go go. Đại hoàng cùng nhị hoàng giống như chạy tê giác đồng dạng chạy tới bên người Trần Đạo, đại hoàng còn có chút túi thấp người, tựa hồ là đang kêu gọi Trần Đạo cưỡi đến trên người của nó. Bất quá lúc này thời điểm Trần Đạo hiển nhiên không có cưỡi đại hoàng tâm tư, hắn sờ lên đại hoàng đầu, chợt quay người đối Dương Tranh nói, Dương Thiên Vương, hiện tại ngươi có thể tin. Chương 724, đáng yêu để cho người ta kính nể. Chương 724, đáng yêu để cho người ta kính nể tin. Dương Tranh không chút nghĩ ngợi gật đầu, nếu như nói trước đó hắn đối Trần Đạo nói tới còn có chút ít chất vấn lời nói, như vậy hiện tại, hắn là triệt để tin tưởng Trần Đạo. Đưa mắt nhìn lại, nông điền bên trong những cái tia xanh đúng tươi tốt, mọc tốt đẹp lúa mì, không hề nghi ngờ chứng minh Trần Đạo nói tới sự tình là thật. Dương Tranh lưu luyến không rời đem ánh mắt theo nông điền trên thu hồi, mở miệng nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Dương Mộ chỉ sợ không thể tin tưởng, trên đời này lại có thể tại như thế lạnh thời tiết mùa đông sinh trưởng lúa mì, mà lại mọc còn như thế tốt đẹp. Từ nhỏ sống ở nông thôn, Dương Tranh tuy nói không chút trồng qua hoa màu, nhưng thấy qua ruộng lúa mạch lại không ít, hắn biết rõ, lấy trước mắt Trần gia thôn những này nông điền bên trong lúa mì mọc, có lẽ không đạt được Trần Đạo nói tới 1500 cân sản lượng mỗi mẫu, nhưng 7-800 cân sản lượng mỗi mẫu khẳng định là không có vấn đề. Ta cũng giống vậy. ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm lúa mì trong mắt Dương Nhị Lang lóe ra ánh mắt tham lam, trong đầu thậm chí vẫn nhớ tới những này lúa mì trồng ở Lương Châu thổ địa bên trên cảnh tượng. Bởi vì thời tiết lạnh lẽo quan hệ, bây giờ Lương Châu mùa đông không cách nào gieo trồng hoa màu, cái này mang ý nghĩa thời gian một năm bên trong, Lương Châu thổ địa chỉ có thể có nửa năm sản xuất, thừa phía dưới thời gian nửa năm chỉ có thể đem thổ địa gắt lại. Nhưng nếu là có cái này băng lúa mì liền không đồng dạng, băng lúa mì có thể tại mùa đông gieo trồng, cái này mang ý nghĩa Lương Châu bách tính tại mùa đông giá rét bên trong vẫn có thể bình thường gieo trồng, thu hoạch, đem đất lợi dụng tỷ lệ tiến một bước đề cao, thu hoạch gấp 2 lương thực. Không, không chỉ gấp 2. Trần Đạo Thế nhưng là chính miệng nói qua, băng lúa mì sản lượng mỗi mẫu có thể đạt tới ngàn cân trở lên. Bây giờ Lương Châu lúa mì sản lượng mỗi mẫu phổ biến đều tại 200 cân ra mặt, 1000 cân sản lượng mỗi mẫu tương đương với trước đó gấp 2, mà lại vô luận đông hạ đều có thể gieo trồng. Nghĩ tới chỗ này Dương Nhị Lang thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, cái này băng lúa mì nếu là có thể trồng ở Lương Châu thổ địa bên trên, cái kia toàn bộ Lương Châu sẽ không còn thiếu lương chi ưu, toàn bộ Lương Châu sẽ không còn người chết đói. Trần tiên sinh. Dương Nhị Lang chợt xoay người nhìn về phía Trần Đạo, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc, ta Dương Nhị Lang cho ngài đập cái đầu, ngài có thể hay không đem cái này băng lúa mì giống thóc giao cho chúng ta một số. Sinh ở Lương Châu, sinh trưởng ở Lương Châu Dương Nhị Lang những năm này nhìn qua rất nhiều nhân gian thảm kịch. Lương Châu thổ địa cằn cỗi, dân chúng vốn là bụng ăn không no, hàng hai buông xuống về sau, càng thêm liên hồi loại tình huống này. Những năm này, Dương Nhị Lang thấy qua vô số chết đói bất tính, thấy qua vô số vì sống sót bán chính mình tôn nghiêm cùng thân thể nữ nhân, gặp qua vì một miếng cơm no, tình nguyện làm nô tỳ nam nữ đồng, gặp qua coi con là thức ăn tàn khốc cảnh tượng. Mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân, đơn giản cũng là ăn không no mà thôi. Bởi vậy, khi nhìn đến băng lúa mì thời điểm, Dương Nhị Lang mới sẽ như thế kích động, thậm chí không tiếc thân phận, tình nguyện hướng Trần Đạo quỳ xuống, cũng muốn cầu đến một phần có thể để cho Lương Châu bách tính ăn cơm no băng lúa mì hạt giống. Trần tiên sinh, ta cũng nguyện ý cho ngài quỳ xuống, cầu ngài cho chúng ta một số băng lúa mì hạt giống a. Trần tiên sinh, van xin ngài. Chúng ta Lương Châu quá cần băng lúa mì mầm móng. Trần tiên sinh, Lương Châu bách tính qua được quá khổ, cầu ngài bố thí một số băng lúa mì hạt giống đi. Không chỉ là Dương Nhị Lang, cái khác hán tử cũng ý thức được băng lúa mì hạt giống tầm quan trọng. Những này trên chiến trường cho dù bị thương cũng sẽ cắn răng kiên trì, cận kề cái chết cũng không muốn hướng triều đình khuất phục hán tử. Lúc này vì một phần băng lúa mì hạt giống, đúng là đồng loạt quỳ gối Trần Đạo trước mặt, chỉ cầu Trần Đạo có thể bố thí cho bọn hắn một số băng lúa mì giống thóc. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy một màn này, Trần Đạo nhất thời dở khóc dở cười, tiến lên cưỡng ép đem quỳ trên mặt đất Dương Nhị Lang đỡ lên, đồng thời mở miệng nói, chư vị không cần như thế. Trần tiên sinh, ngài không cho chúng ta băng lúa mì hạt giống, chúng ta liền không đứng dậy. Dương Nhị Lang cố chấp nghĩ muốn tiếp tục quỳ trên mặt đất, nhưng hắn lực lượng căn bản so ra kém Trần Đạo, trực tiếp bị Trần Đạo cưỡng ép kéo lên. Không sai, không cho chúng ta băng lúa mì hạt giống, chúng ta liền không đứng dậy. Trần tiên sinh, cho chúng ta băng lúa mì hạt giống chúng ta liền lên. Ta đầu gối hỏng, chỉ có băng lúa mì hạt giống mới có thể trị tốt. Đi theo Dương gia quân các hán tử từng cái quỳ trên mặt đất, sắc mặt quật cường có chút đáng yêu. Gặp này, Dương Tranh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hắn những thuộc hạ này bình thường đều là xương cứng, trên chiến trường cho dù bị quan quân chặt thương tổn cũng là không rên một tiếng, bây giờ lại từng cái quỳ trên mặt đất nói đầu gối hỏng loại hình lời nói, quả thực có chút tương phản. Đương nhiên, Dương Tranh cũng biết bọn hắn là cầu giống thóc sốt ruột, cho nên cũng không có trách cứ tâm tư của mọi người, chỉ là giả bộ tức giận khiển trách, đều đứng lên đi. Mỗi một cái đều là làm gì đâu? Các ngươi đây là tại bức cung Trần tiên sinh. Nói xong, Dương Tranh lại bổ sung, Trần tiên sinh đều mang chúng ta đi tới nơi này, còn có thể không cho chúng ta giống thóc hay sao? Cái này vừa nói, các hán tử hào hào đứng lên, chỉ là ánh mắt một mực rơi vào trên thân Trần Đạo, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Đón các hán tử ánh mắt, trong lòng Trần Đạo không khỏi hơi xúc động. Vô luận là Dương Nhị Lang, vẫn là theo làm được Dương Tranh thân binh, tại Lương Châu hẳn là đều coi là cao cao tại thượng đại nhân vật. Có thể làm có thể mang về băng lúa mì hạt giống, nhường Lương Châu bách tính có thể ăn được một miếng cơm no, thân phận tôn quý bọn hắn lại không tiếc hướng mình quỳ xuống. Phải biết, hạ quốc đồng dạng có nam nhi dưới đầu gối là vàng thuyết pháp, cho dù là một cái trung thực nông phu, muốn làm ra hướng người khác quỳ xuống cử động đều không phải là một chuyện dễ dàng, mà Dương Nhị Lang những hán tử này lại có thể vì một cái băng lúa mì hạt giống không có chút nào tâm lý chướng ngại hướng mình quỳ xuống. Chỉ có thể nói, Dương Nhị Lang bọn này hán tử đáng yêu để cho người ta kính nể. Trần Đạo không chút nghi ngờ, nếu là mình phía dưới quỳ vì thu hoạch băng lúa mì lương loại điều kiện, được xưng là Lương Châu Vương Dương Tranh, chỉ sợ cũng phải không chút do dự hướng mình quỳ xuống. Dương Thiên Vương, trong lòng sau một phen cảm khái, Trần Đạo nhìn về phía Dương Tranh nói, ta trước đó cũng đã nói, Trần Gia Thôn có thể giúp Dương Gia Quân cướp đoạt thiên hạ, không biết Dương Thiên Vương hiện tại có tin tưởng hay không. Dương Tranh gật đầu, nếu như Trần Gia Thôn nguyện ý đem băng lúa mì giao cho mình, cái kia Dương Gia Quân tranh đoạt thiên hạ xác suất hoàn toàn chính xác sẽ tăng lên rất nhiều, dù sao dân lấy thực vì trời. Có băng lúa mì, Lương Châu liền có đầy đủ lương thực, bách tính có thể ăn cơm no, quân đội cũng có thể ăn được tốt, nắm giữ lực chiến đấu mạnh hơn. Như Dương Gia Quân nguyện ý cùng Trần Gia Thôn hợp tác, băng lúa mì hạt giống Trần Gia Thôn tự nhiên sẽ hai tay dâng lên. Trần Đạo tiếp tục nói, ngoài ra, Trần Gia Thôn gà vịt, áo lông đẳng hóa vật đồng dạng sẽ lấy hơi cao hơn giá vốn cách bán cho Dương Gia Quân, Dương Thiên Vương hẳn phải biết, những vật này đối Dương Gia Quân trợ giúp sẽ lớn bao nhiêu. Biết. Dương Tranh lần nữa gật đầu, Trần Gia Thôn gà vịt nói trắng ra là cũng là thịt, thì đối với nhân loại mà nói có lẽ không phải nhu yếu phẩm, nhưng là không thể thiếu. Chương 725, như vậy, đại giới đâu? Chương 725, như vậy, đại giới đâu? Ăn thịt có thể lớn thân thể, có thể cho thân thể càng cường tráng hơn, đây là người người đều biết đạo lý. nhưng vì cái gì Hạ Quốc bách tính đại đa số đều không ăn thịt đâu? Bởi vì bọn hắn ăn không nổi, đừng nói dân chúng tầm thường, liền xem như một số tiểu địa chủ, trên bàn cơm cũng không phải bữa bữa có thịt. Truy cứu nguyên nhân vẫn là Hạ Quốc sức sản xuất quá thấp, cho dù là tại một số khá là giàu có địa phương, dân chúng có thể ăn được thịt đều lắc đắc không có mấy, chớ nói chi là cằn cỗi Lương Châu. Nếu như Trần Gia Thôn có thể cung cấp cho Lương Châu đại lượng giá cả rẻ tiền gà vịt, vậy đối với Dương Tranh cùng Dương Gia Quân nhất chúng cao tầng mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Có đầy đủ thịt, bọn hắn liền có thể cải thiện quân đội thức ăn, nhường binh lính nắm giữ càng thêm cường kiện thể phách, có thể tiếp nhận cường độ cao hơn thao luyện, sau đó buộc phát ra càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như Trần Gia Thôn cung cấp gà vịt đủ nhiều lời nói, thậm chí có thể ban ơn cho đến dân chúng tầm thường trên đầu, nhường càng nhiều Lương Châu bách tính ăn được thịt, nắm giữ càng cường tráng hơn thân thể. Ngoài ra, Trần Gia Thôn cung cấp áo lông cũng có thể giúp Lương Châu bách tính tốt hơn vượt qua mùa đông giá rét. Tóm lại, theo Trần Đạo trong miêu tả, Dương Tranh là có thể nhìn đến hợp tác chỗ tốt to lớn. Như vậy, đại giới đâu? Dương Tranh nhìn thẳng Trần Đạo ánh mắt, chậm rãi hỏi. Hắn biết rõ, Trần Đạo có lẽ đối với mình ôm có một ít hảo cảm, nhưng phần này hảo cảm tuyệt đối không có lớn đến không trả giá trợ giúp chính mình cấp độ. Vô luận là băng lúa mì, vẫn là hoàng vũ kê, bạch vũ vịt, áo lông, đều là cực kỳ chân quý đồ vật, Trần Đạo tuyệt không có khả năng lấy không đi ra giao cho phe mình. Đại giới. Trần Đạo trầm ngâm một lát, chậm chậm nói ra, ta cần Dương Gia Quân giúp đỡ chống đỡ đến từ ngoại giới nguy hiểm. Trần Đạo rất rõ ràng, Trần Gia Thôn mặc dù phát triển rất nhanh, nhưng tuyệt đối không thể ứng phó được ngàn vạn quân đội, lấy chiếm cứ Lương Châu Dương Gia Quân làm thí dụ, như Dương Gia Quân hưng binh xâm phạm, bên trong Trần Gia Thôn bao quát Trần Đạo ở bên trong cao tầng có lẽ có thể ỷ vào tự thân võ lực bảo toàn tính mạng, nhưng tuyệt đối không có khả năng bảo vệ được Trần Gia Thôn. Nói cách khác, một khi có đại quân xâm chiếm Trần Gia Thôn, bên trong Trần Gia Thôn thật vất vả xây dựng lên hết thảy trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư không. Trần Đạo tuyệt đối không hy vọng xuất hiện cục diện như vậy, bởi vậy, hắn cần vì Trần Gia Thôn tìm tới một cái có thể cậy vào đối tượng, mà Dương Tranh cùng hắn xuất lĩnh Dương Gia Quân, đúng lúc cũng là Trần Đạo lựa chọn mục tiêu một trong. Trần Gia Thôn danh tiếng bây giờ đã vang vọng toàn bộ Thái Thương quận, cái gì chí phủ thành bên kia đều có một chút danh tiếng, theo những cái kia cùng Trần Gia Thôn hợp tác thương nhân càng chạy càng xa, không khó tưởng tượng, Trần Gia Thôn tồn tại cũng sẽ bị càng ngày càng nhiều người chú ý tới. Phổ thông người dân nghe được Trần Gia Thôn danh tiếng nhiều lắm là cũng liền kinh thán một phen, chỉ khi nào bị một ít người có quyền thế biết được, cái kia Trần Gia Thôn chỉ sợ cũng nguy hiểm. Dù sao bên trong Trần Gia Thôn đủ loại thần kỳ sản phẩm, đủ để câu lên bọn hắn lòng tham lam. Đây cũng là Trần Đạo quyết định cùng Dương Gia Quân hợp tác một trong những nguyên nhân. Bây giờ Trần Gia Thôn tuy nhiên đã có chút năng lực tự vệ, nhưng còn lâu mới có được phát triển đến có thể một mình đối kháng toàn bộ thế giới cấp độ, cần Dương Gia Quân vì đó che gió che mưa. Cái này không có vấn đề. Dương Tranh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi hồi đáp, chỉ cần có thể hợp tác, Dương Mộ tự nhiên sẽ cam đoan Trần Gia Thôn an toàn. Ta cũng giống vậy. Dương Nhị Lang cũng là vỗ bộ ngực tỏ thái độ nói, Trần Tiên Sinh yên tâm, ta Dương Nhị Lang cũng là liều mạng, cũng sẽ bảo vệ Trần Gia Thôn. Nhìn thấy hai người làm ra cam đoan, Trần Đạo gật một cái, lại nói, ngoài ra, Trần Gia Thôn cần quyền tự trị. Trần Gia Thôn cùng Dương Gia Quân hợp tác về sau, Trần Gia Thôn trên danh nghĩa sẽ trở thành Dương Gia Quân địa bàn, nhưng ta hy vọng Dương Tiên Vương có thể cấp cho Trần Gia Thôn quyền tự trị, không hướng Trần Gia Thôn cắt cử quan viên, càng không được nhúng tay Trần Gia Thôn công việc. Không cắt cử quan viên. Dương Tranh mày nhăn lại, không hướng Trần Gia Thôn cắt cử quan viên, mang ý nghĩa Trần Gia Thôn mặc dù trên danh nghĩa thuộc về hắn quản hạt khu vực, nhưng lại không tiếp thụ sự thống trị của hắn. Đây đối với một cái người thống trị mà nói là rất khó tiếp nhận, dù sao trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, là một cái người thống trị, không ai có thể tiếp nhận trong địa bàn của mình có chính mình không cách nào trưởng khống địa phương. Trần Tiên Sinh, việc này nhưng có chỗ thương lượng. Dương Tranh hỏi dò. Không có. Trần Đạo thái độ kiên quyết lắc đầu, Trần Gia Thôn quyền tự trị hắn là nhất định muốn cầm tới, bởi vì không có người so với hắn càng hiểu được như thế nào phát triển Trần Gia Thôn. Một khi Trần Gia Thôn không cách nào tự trị, tùy ý Dương Tranh cắt cử tới quan viên làm bữa làm càng rỡ, cái kia Trần Gia Thôn phát triển bị ngăn trở chỉ sợ đều là nhẹ, lớn nhất có thể là vô năng quan viên trực tiếp làm cho cả Trần Gia Thôn đi hướng suy bại, thậm chí một lần nữa trở lại đã từng nghèo khó trạng thái. Đây là Trần Đạo cùng Trần Gia Thôn thôn dân đều vô pháp tiếp nhận sự tình. Tốt a. Nhìn thấy Trần Đạo thái độ kiên quyết, Dương Tranh cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, việc này ta đồng ý, Trần Tiên Sinh còn có cái gì yêu cầu? Cái cuối cùng yêu cầu. Trần Đạo lớn nhất rồi nói ra, Dương Tiên Vương cần nói phục Minh Hữu của ta. Minh Hữu? Dương Tranh bọn người một mắt không hiểu. Gặp này, Trần Đạo cũng không giấu giếm, trực tiếp đem mình cùng Trịnh Thanh bọn người chuyện hợp tác nói ra. Sau khi nghe xong, Dương Tranh bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. To như vậy cái Thái Thương quận, từ quận thủ cho tới Trần Gia Thôn chi chủ, vậy mà tất cả đều là phản tặc. Mà lại triều đình đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả, đây quả thực không hợp thói thường. Càng kỳ quái hơn chính là, Trần Đạo còn nói cho bọn hắn một việc. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn còn hợp mưu giết theo kinh thành tới Hắc Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Hắc Y Liễu vệ chỉ huy sứ thế nhưng là hoàng đế tâm phúc trung thần a, giết bực này nhân vật hậu quả thậm chí so tạo phản còn nghiêm trọng hơn. Trần Tiên Sinh, các ngươi cũng quá lớn mật đi. Dương Nhị Lang liễu lưỡi đạo, Trần Đạo có thể làm ra chuyện như vậy hắn ngược lại là không kỳ quái, dù sao hắn đã sớm biết Trần Đạo là giết chết Thanh Vương hung thủ, một cái dám giết Thanh Vương người, làm ra giết chết Hắc Y Liễu vệ chỉ huy sứ sự tình cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Trần Đạo những cái kia minh hữu cũng theo Trần Đạo làm như vậy, vậy thì nhường Dương Nhị Lang mười phần chấn kinh. Phải biết, Trần Đạo những cái kia minh hữu đều là mệnh quan triều đình a, theo Trần Đạo giết hoàng đế chết toi tâm phúc trọng thần, liền không sợ bị triều đình hỏi tội, không sợ bị thiên hạ người đọc sách đâm cổ sống sao? Hạ quốc quan viên đều là người đọc sách đảm nhiệm, mà người đọc sách thường thường là mười phần coi trọng danh dự, thế mà Trịnh Thanh những cái kia mệnh quan triều đình lại cùng Trần Đạo giết chết hắc y hệ vệ chỉ huy sứ. Cái này nếu truyền đi, Trịnh Thanh bọn người lập tức liền sẽ thân bại danh liệt, ở người đọc sách bên trong để tiếng xấu muôn đời, đây đối với rất nhiều người đọc sách mà nói, so tử vong còn đáng sợ hơn. Ta cũng là bất đắc dĩ a. Trần Đạo nhún vai, nói ra, cái kia hắc y hệ vệ chỉ huy sứ muốn giết ta cũng không thể thúc thủ chịu trói đi. Đến mức Trịnh quận thủ bọn hắn làm như vậy nguyên nhân, đại khái là bởi vì bọn hắn thấy được gia hương biến thật hy vọng đi. Chương 726, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Chương 726, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Trần Đạo không có xâm nhập hiểu qua vì cái gì Trịnh Thanh bọn người sẽ kiên định đi theo hắn phản bội triều đình. Có điều hắn đại khái có thể đoán được bộ phận nguyên nhân. Vô luận là Trịnh Thanh cái này của thủ, vẫn là Từ Chí Văn, Lý Thanh Vân những này Thái Thương quận huyện lệnh, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, đều là sinh ra ở Thái Thương quận, hoặc là nói tại Thái Thương quận sinh sống mấy chục năm, đem Thái Thương quận trở thành gia hương người. Chính là bởi vì đem Thái Thương quận trở thành gia hương, đối mảnh đất này có thâm hậu tình cảm. Cho nên tại nhìn thấy gia hương hương thân phụ lão bụng ăn không no, sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng thời điểm, bọn hắn sẽ sinh ra không đành lòng chi tâm, người đọc sách lương tri để bọn hắn không cách nào ngồi nhìn nhân gian khó khăn. Bởi vậy, tại nhìn thấy Trần Đạo có thể cho Thái Thương quận Bách Tính mang đến cuộc sống tốt hơn, nhường Thái Thương quận Bách Tính được sống cuộc sống tốt về sau, mà triều đình lại chỉ có thể cho Bách Tính mang đến khó khăn về sau, bọn hắn cơ hồ đều không chút do dự lên Trần Đạo thuyền giặc, lựa chọn cùng Trần Đạo cùng một chỗ phản bội triều đình, dù là ngày sau sẽ trên lưng bất trung danh tiếng, sẽ bị thiên hạ người đọc sách phỉ nhổ cũng sẽ không tiếc. Thấy được gia hương biến thật hy vọng sao? Dương Tranh tái diễn câu nói này, trong lòng đối Trịnh Thanh những này Thái Thương quận quan viên có chút tán đồng cảm giác. Bởi vì theo trên bản chất, hắn Dương Tranh cùng Trịnh Thanh những quan viên này là một loại người, Trịnh Thanh bọn người phản bội triều đình là vì nhường ra hương hương thân phụ lao qua được càng tốt hơn hắn Dương Tranh tạo phản sao lại không phải đâu. Dương Tranh không nhịn được nghĩ, như lúc trước quản lý Lương Châu chính là Trịnh Thanh coi trọng như vậy bách tính quan viên, chính mình chỉ sợ cũng sẽ không bị ép tạo phản a. Dương Tranh lắc đầu, xua tan trong đầu ý nghĩ, nhìn về phía Trần Đạo, Trần tiên sinh, ý của ngươi là nói ta cần nói phục Trịnh Thanh trở Thái Thương quận quan biên, để bọn hắn cam tâm tình nguyện thêm vào Dương gia quân. Không tệ. Trần Đạo gật đầu nói, như Dương Thiên Vương có thể thuyết phục Trịnh quận thủ bọn người, Thái Thương quận liền lập tức sẽ đặt vào Dương Thiên Vương phạm vi thống trị. Sau đó Dương Thiên Vương có thể lấy Thái Thương quận vì điểm tựa, tiến tới giành toàn bộ Thanh Châu. Thuyết phục những này ngoan cố quan viên nói nghe thì dễ. Dương Nhị Lang đột nhiên lên tiếng nói, chúng ta tại Lương Châu tạo phản thời điểm, không biết gặp bao nhiêu ngu trung hồ đồ quan nhi, những cái kia quan nhi chính là đao phủ gia thân cũng phải thống mạ chúng ta vì phản tặc, căn bản không thuyết phục được bọn hắn. Lương Châu cũng không phải là không có quan tốt, trên thực tế, lúc trước tạo phản thời điểm, Dương Tranh bọn người cũng đã gặp không ít rất có thanh danh quan viên, Dương Tranh đã từng lên qua lòng yêu tài, thử qua lôi kéo những quan viên này, để bọn hắn vì chính mình hiệu lực. Thế mà, những này quan tốt thường thường đối triều đình cực kỳ trung thành, cho dù là đao gác ở trên cổ, vẫn không thấy mảy may e ngại, ngược lại lên án mạnh mẽ Dương Tranh, Dương Nhị Lang những này phản tặc. Như tình huống như vậy dưới, cho dù những quan viên này rất có hiền danh, thâm thụ bách tính kính yêu, Dương Tranh cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ, đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Không giống nhau. Nghe được Dương Nhị Lang nói tới, Trần Đạo lắc đầu nói, Lương Châu những cái kia ngu trung quan cùng Trịnh quận thủ bọn người không giống nhau, Trịnh quận thủ bọn người sớm đã bất mãn triều đình rất lâu, đối triều đình trung thành cũng so như tại không, thuyết phục bọn hắn độ khó khăn xa xa nhỏ hơn thuyết phục Lương Châu những cái kia ngu trung quan biên. Nói xong, Trần Đạo dừng lại một chút, tiếp tục nói, không dối gạt Dương Thiên Vương, băng lúa mì đã tại Thái Thương quận các huyện bên trong gieo trồng, chỉ cần Dương Thiên Vương có thể thuyết phục Trịnh quận thủ chờ quan biên, lấy được đến ủng hộ của bọn hắn, chờ cuối năm thời điểm, Lương Châu thiếu lương cục diện đều sẽ nhận được cực lớn làm dịu. Nghe vậy, Dương Tranh nguyên bản coi như sắc mặt bình tĩnh trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Dựa theo Trần Đạo nói, băng lúa mì sản lượng mỗi mẫu có thể đạt tới ngàn cân trở lên, sản lượng đạt đến tầm thường lúa mì gấp 4 lần trở lên. Lấy cái số này tiến hành tính toán, Thái Thương quận gieo trồng băng lúa mì có lẽ không cách nào giải quyết triệt để Lương Châu thiếu lương cục diện, nhưng ít ra có thể để cho Lương Châu thiếu lương tình huống đạt được làm dịu. Nghĩ tới chỗ này, Dương Tranh hô hấp lập tức biến thành ồ ồ, mở miệng nói, xem ra Dương Mộ không thuyết phục Trịnh Thanh bọn người là không được. Thuyết phục Trịnh Thanh bọn người, đạt được ủng hộ của bọn hắn, mang ý nghĩa mình có thể cầm xuống Thái Thương quận bằng cảnh, càng mang ý nghĩa có thể đạt được Thái Thương quận sản xuất lương thực. Chỉ là hai điểm này cũng đủ để cho Dương Tranh quyết định, chớ nói chi là cầm xuống Thái Thương quận về sau, hắn còn có thể mưu đồ toàn bộ Thanh Châu. Một khi đem Thanh Châu đặt vào sự thống trị của mình phạm vi, tay cầm hai châu chi địa hắn, chiến đấu thiên hạ cơ hội đều sẽ lớn hơn. Trần tiên sinh, quyết định Dương Tranh thần sắc kiên định nói ra, chẳng biết lúc nào có thể an bài ta cùng Trịnh Thanh bọn người gặp mặt. Trịnh Thanh đám người đã ở bên trong Trần gia thôn chờ, Dương Thiên Vương nếu là nguyện ý lời nói, ngày mai ta liền có thể an bài các người gặp mặt. Vậy liền ngày mai. Sau đó, sự kiện này liền như thế xác định ra, ngày mai Trần Đạo đem sẽ an bài Dương Tranh cùng Trịnh Thanh bọn người gặp mặt trong lúc đó, Dương Tranh cần tranh chiếm được Trịnh Thanh đám người chống đỡ. Sự tình xác định được về sau, Trần Đạo thuận thế hướng Dương Tranh bọn người phát ra mời nói, Dương Thiên Vương đường xa mà đến, không bằng đi trong nhà của ta ăn cơm rau dưa như thế nào? Không cần. Dương Tranh lại là lắc đầu cự tuyệt, chúng ta dự định ở bên trong Trần gia thôn đi một chút. Cũng tốt. Vậy chúng ta cùng một chỗ trở về. Trần Đạo cũng không bắt buộc, rất nhanh, một đoàn người chính là quay người trở về trong thôn. Trên đường trở về, đúng lúc là Trần gia thôn thôn dân tan tầm thời gian, Dương Tranh bọn người thấy được không ít theo nông điền bên trong đi ra, khiêng cái cuốc chở nông cụ trở về thôn dân. Đạo ca nhi, buổi chiều tốt a. Trần tiên sinh, buổi chiều tốt. Đạo ca nhi, buổi tối muốn hay không đi ta trong nhà ăn cơm? Các thôn dân mang trên mặt thần sắc nhẹ nhõm, tốt năm tốt ba đi trên đường, mỗi cái nhìn đến Trần Đạo thôn dân đều sẽ dừng bước lại, vẻ mặt tươi cười hướng Trần Đạo chào hỏi. Theo những thôn dân này nụ cười cùng phát biểu bên trong không khó coi đi ra, bọn hắn đối Trần Đạo là phát ra từ nội tâm kính yêu, tôn kính, cái này khiến Dương Tranh bọn người thật sâu cảm nhận được Trần Đạo ở bên trong Trần gia thôn hy vọng. Cũng may mắn chính mình không có lựa chọn phát binh tiến công Trần gia thôn, bằng không mà nói, lấy Trần Đạo tại Trần gia thôn nội bộ hy vọng, chỉ sợ sở hữu thôn dân đều sẽ không chút do dự tại Trần Đạo hiệu triệu phía dưới cầm vũ khí lên, cùng tiến công Trần gia thôn địch nhân chém giết. Đương nhiên, lấy Trần gia thôn quy mô, cho dù sở hữu thôn dân đều cầm vũ khí lên, Dương gia quân cũng sẽ không sợ hãi. Dương Tranh chân chính lo lắng chính là bởi vì tiến công Trần gia thôn mà dẫn đến mất đi Thái Bình huyện, thậm chí toàn bộ Thái Thương quận dân tâm. Dân tâm thứ này hư vô mờ mịt, tại có ít người xem ra một chút tác dụng không có, nhưng Dương Tranh rất rõ ràng dân tâm tầm quan trọng. Liên nói hắn lúc trước tạo phản thời điểm, nếu không phải hai châu bách tính trên dưới một lòng chống đỡ hắn, hắn một cái đứa trăm châu, làm sao có thể đầy đủ chiến thắng Lương Châu quân, lại như thế nào có thể chiến thắng sau đó đến triều đình quan quân? Đây cũng là dân tâm tác dụng, làm ngàn ngàn vạn vạn cái khổ cực đại chúng ý chí hội tụ đến cùng nhau thời điểm, có thể bạo phát lực số lượng lớn lấy dung chuyển trời đất, cũng đủ để lật úp một cái cường thịnh vương triều. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, chính là đạo lý này. Chương 727, thoải mái chương 727, thoải mái đi đến Trần thôn đại đạo về sau, hai nhóm người tách ra, Trần Đạo cùng Trần Thành trở về trong nhà, Dương Tranh bọn người thì là dọc theo Trần thôn đại đạo, một bên đi lên phía trước, vừa quan sát bên người đi qua Trần gia thôn thôn dân. Những thôn dân này khí sắc thật là tốt ta. Dương Nhị Lang cảm khái nói ra, đi tại Trần thôn trên đường lớn nhìn đến mỗi cái Trần gia thôn thôn dân, sắc mặt đều mười phần khỏe mạnh, khí sắc xem ra cũng cực kỳ tốt, cùng Lương Châu mặt có món ăn, dinh dưỡng không đầy đủ dân chúng hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy a, chúng ta Lương Châu dân chúng bởi vì ăn không no, từng cái xem ra xanh xao vàng gọn, cùng Trần gia thôn thôn dân sắc mặt hoàn toàn không giống. Ngươi nhìn cái kia tiểu hải tử, cường tráng đến cùng ngẻ con giống như, cùng chúng ta Lương Châu gầy trơ cả xương tiểu hải tử hoàn toàn khác biệt. Cái này Trần gia thôn thôn dân nhìn lấy mới giống như là người, chúng ta Lương Châu dân chúng nhìn lấy tựa như là một bộ da bọc xương bộ xương. Nhìn bên cạnh không ngừng đi qua Trần gia thôn thôn dân, đi theo Dương Tranh đám thân vệ ánh mắt phức tạp, đồng dạng là người, Lương Châu người cùng Trần gia thôn người bên ngoài quan thượng hoàn toàn cũng là hai cái bất đồng giống loài. Trần gia thôn bởi vì người người đều có thể ăn cơm no quan hệ, thân thể trắng kiện, thanh âm có lực, trên mặt cũng hầu như là mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Mà Lương Châu người bụng ăn không no, trên mặt luôn luôn âm u đầy tử khí, hoàn toàn không có Trần gia thôn trên người thôn dân loại kia sức sống. Tiếp tục đi lên phía trước, không bao lâu, một đoàn người liền tới đến Trần thôn đại đạo nửa trước đoạn, cũng chính là Trần gia thôn khu buôn bán. Lúc này đúng lúc là tan tầm giờ cao điểm, Trần thôn đại đạo biến đến càng thêm náo nhiệt. Xuống công, trong nhà lại không người nấu cơm, hoặc là lười nhác nấu cơm các công nhân ước hẹn trên 3 năm cái hảo hữu cùng một chỗ hạ tiệm ăn, làm như vậy không chỉ có thể chia đều ăn cơm chi tiêu, lúc ăn cơm còn có thể cùng một chỗ tâm sự, chém gió, bầu không khí càng tốt hơn một chút. Cho nên khi Dương Tranh một đoàn người đi tới Trần thôn đại đạo thời điểm, nhìn đến chính là đại lượng ngay tại kiếm ăn công nhân. Những công nhân này top 5 top 3, kề vai sát cánh đi cùng một chỗ, hoặc là tại quán ven đường trên tùy tiện mua một ít thức ăn, hoặc là tiến vào bên đường trong tiểu lâu hưởng dụng bữa tối. Mà thụ nhất các công nhân hoan nghênh, không thể nghi ngờ chính là Trần thôn tiểu lâu. Đều đói à? Dương Tranh quay đầu nhìn thoáng qua Dương Nhị Lang bọn người, là có chút đói bụng. Dương Nhị Lang trả lời, theo buổi sáng xuất phát đến bây giờ liền ăn xong bữa điểm tâm, đuổi dọc đường cũng không dành ăn lương khô, lúc này cái bụng sớm đã đói đủ cục gọi. Cái kia đi thôi, trước ăn cơm lại nói. Dương Tranh một đoàn người cất bước đi vào Trần thôn tiểu lâu, sau một khắc, huyên áo chi tiếng vang lên, đã thấy toàn bộ tiểu lâu đại sảnh mười phần náo nhiệt, mỗi cái bàn hơn mấy hồ đều ngồi đầy Trần gia thôn công nhân, có chính đang vùi đầu hưởng dụng đồ ăn, mà đại đa số thì là tại cùng hảo hữu cùng một chỗ đối ẩm, rất tự tại. Dương Tranh thô sơ giản lược nhìn lướt qua trong đại sảnh cảnh tượng, trong lòng càng cảm khái. Tại Lương Châu, phía dưới tiệm ăn đối với dân chúng tầm thường mà nói là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình, không chút nào nói khoa trương, rất nhiều dân chúng thậm chí cả một đời đều chưa hẳn sẽ lần tiếp theo tiệm ăn. Xem xét lại Trần gia thôn nơi này, người người đều có năng lực tại trong tiểu lâu tiêu phí, thậm chí còn có thể ăn được lên tiểu lâu món ăn mặn. Hai cái địa phương bách tính, sinh hoạt mức độ chênh lệch thực sự quá lớn. Khách quan, phải dùng bữa ăn vẫn là ở trọ. Chú ý tới Dương Tranh một đoàn người tiểu lâu tiểu nhị tiến lên đón, khách khí mà hỏi. Dùng cơm, sau đó ở trọ. Dương Tranh lời ít mà ý nhiều trả lời, chợt lại nói, các ngươi cái này còn có rảnh rỗi bị sao? Có. Khách quan mời đi theo ta. Tiểu lâu tiểu nhị rất nhanh liền cho Dương Tranh một đoàn người tìm được lượng cái bàn trống, đem hai cái bàn con hợp lại đồng thời an bài Dương Tranh một đoàn người sau khi ngồi xuống, liền đem danh sách giao cho Dương Tranh. Khách quan, đây là chúng ta trong tiệm danh sách, các ngươi nhìn xem muốn chút gì. Được. Dương Tranh tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua, mặt trên nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Cùng hắn đi qua tiểu lâu so sánh, cái này Trần gia thôn thức ăn giá cả đơn giản tiện nghi làm cho người giận xôi. Lương Châu bên kia, cho dù là cấp bậc kém nhất tiểu lâu, một đạo món ăn mặn giá cả làm sao cũng phải 500 văn tiền trở lên, mà Trần gia thôn nơi này, nửa con gà thế mà chỉ cần 150 văn tiền, thức ăn chay, món chính giá cả cũng xa thấp hơn nhiều Lương Châu giá cả. Khó trách Trần gia thôn công nhân đều ưa thích phía dưới tiệm ăn. Dương Tranh như có điều suy nghĩ, Trần gia thôn thôn dân thu nhập cao, tiểu lâu đồ ăn giá cả lại tiện nghi, mọi người tự nhiên nguyện ý ngẫu nhiên đi tới trong tiểu lâu tiêu phí. Dù sao trong nhà làm đồ ăn cho dù tốt, vị đạo cũng là không thể nào hơn được tiểu lâu đầu bếp tay nghề. Tiểu nhị, cho chúng ta đến hai con gà quay, lượng con vịt quay, còn có. Dương Tranh 10 phần hào khí điểm chọn vẹn 8 đạo đồ ăn, lại đại đa số đều là món ăn mặn, ngoài ra còn điểm không ít món chính cùng rượu.
Được rồi, khách quan ngài chờ một lát. Đi lại tên món ăn về sau, tiểu nhị rời đi.
Mà không lâu sau, Dương Tranh điểm đồ ăn chính là lục tục đi lên. Nướng tiêu hương gà quay, da súp giòn, màu sắc đỏ sáng thịt bị nướng, xem ra thanh thúy sướng miệng xào cải trắng. Một đạo lại một đạo thức ăn nhường mọi người thèm ăn nhỏ dãi.
Đương nhiên, đối bọn hắn sức hấp dẫn lớn nhất vẫn là sau cùng bưng lên rượu. Khổ Hàn Lương Châu vốn là có uống rượu chống lạnh truyền thống, cho dù là dân chúng tầm thường, tại điều kiện kinh tế cho phép tình huống dưới cũng sẽ ở mùa đông mua chút rượu ấm thân thể, chớ nói chi là Dương Tranh những quân nhân này. Tại rượu bưng lên một khắc này, ánh mắt của mọi người hào hào sáng lên, hận không thể lập tức cho mình bắt rót đầy. Gặp này, Dương Tranh cười cợt, nhấc lên bầu rượu cho mọi người trong chén đều đổ đầy rượu, sau đó nâng chén nói, "Đến, đều uống một ly ấm ấm thân thể."
"Uống."
Mọi người cùng nhau nâng chén, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó bắt đầu một bên dùng nữa, vừa uống rượu, rất vui sướng.
"Thống khoái."
Uống liền ba bát, Dương Nhị Lang gọi thẳng thống khoái, kẹp khối gà quay thịt ném vào trong miệng, lớn tiếng nói, ngoạm miếng thịt lớn, bụng lớn uống rượu cũng là thoải mái.
"Ha ha."
Đang ngồi các hán tử nhất thời lớn tiếng cười. Phụ cận không ít nghe được Dương Nhị Lang thanh âm, Trần gia thôn công nhân trên mặt cũng lộ ra nụ cười thân thiện.
"Nhị Lang ngươi cũng đừng uống nhiều quá, ngày mai còn có chuyện quan trọng đây."
"Dương Soái ngươi yên tâm đi, ta tiểu lượng ngươi còn không biết sao,
đơn giản không say nổi."
Cơm tối lúc kết thúc, Thái Dương đã triệt để xuống núi, trong tiệm dùng cơm bách tính phần lớn cũng đã rời đi. Dương Tranh đầu tiên là gọi tới tiểu nhị tính tiền, sau đó tại trong tiểu lâu mở mấy cái gian phòng trọ, dự định tại trong tiểu lâu tạm thời ở một đêm. Đi tới trong phòng khách thời điểm, Dương Nhị Lang sắc mặt đỏ hồng, nhiều ít có chút say. Dương Tranh đem đỡ lên giường nằm xuống, sau đó đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ lóe ra lấm ta lấm tấm hỏa quang Trần gia thôn, không biết suy nghĩ cái gì.
"Dương Soái."
Lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm.
Nguyên Lai chẳng biết lúc nào, nhìn như say khướt Dương Nhị Lang đã từ trên giường tỉnh lại, chính đứng ở phía sau Dương Tranh cùng hắn cùng một chỗ nhìn ra xa ngoài cửa sổ cảnh sắc.
"Ngươi không có say?"
Dương Tranh cũng không quay đầu lại hỏi.
Chương 728, muốn gặp chương 728, muốn gặp uống hơn nhiều chút, bất quá không say nổi.
Dương Nhị Lang tiến lên một bước, đứng tại cùng Dương Tranh sóng vai vị trí bên trên, ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, mở miệng nói, "Dương Soái, ngươi nói chúng ta Lương Châu bách tính, có thể vượt qua cùng Trần gia thôn thôn dân một dạng sinh hoạt sao?"
Nghe được vấn đề này, Dương Tranh trong mắt lóe lên một tia mê mang, nói, "Ta không biết."
Dương Tranh đương nhiên hy vọng Lương Châu bách tính có thể vượt qua cùng Trần gia thôn thôn dân một dạng cơm no áo ấm sinh hoạt, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, cái này cũng không hiện thực. Lương Châu thổ địa cằn cỗi, cho dù hắn Dương Tranh quản lý cho dù tốt, dân chúng cố gắng nữa, thổ địa sản xuất cũng là có hạn.
Trừ phi có thể thu hoạch được Trần gia thôn băng lúa mì hạt giống.
Có băng lúa mì hạt giống, Lương Châu lương thực sản lượng liền có thể trên diện rộng tăng lên, nhường Lương Châu bách tính đều có thể ăn được cơm no.
Mà muốn thu hoạch được Trần gia thôn băng lúa mì hạt giống, cần Dương Tranh đi thuyết phục Trịnh Thanh chờ một đám thái thương quận quan viên.
Nói thật, đối với sự kiện này, Dương Tranh kỳ thật cũng không có cái gì lòng tin, hắn cũng là cái đứa chăn châu xuất thân người thô kệch, làm sao có thể đầy đủ thuyết phục những cái kia đọc đủ thứ thi thư quan viên.
"Dương Soái, nếu không chúng ta động."
"Không được."
Dương Tranh biết Dương Nhị Lang muốn nói gì, đơn giản cũng là động dùng vũ lực, cưỡng ép bức bách Trần gia thôn giao ra băng lúa mì hạt giống. Có thể không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Dương Tranh tuyệt đối sẽ không lấy như thế hạ sách. Đây cũng không phải nói Dương Tranh thật sự có như vậy sợ hãi mất đi dân tâm, mà là tại võ lực trên, hắn không cho rằng Dương gia quân có tất thắng hy vọng.
Bởi vì, thông qua hôm nay quan sát, Dương Tranh phát hiện Trần gia thôn không chỉ có cái kia 300 tên Trần gia quân võ người, còn có cực nó dị thú mạnh mẽ. Bất luận là tại nông điền nhìn đến cái kia hai cái chó lớn, vẫn là không ngừng quanh quẩn trên không trung cự điểu, đều cho Dương Tranh mang đến một loại kinh khủng nguy hiểm cảm giác.
Dương Tranh không chút nghi ngờ, nếu là Trần Đạo đối phe mình có chút ác nghiệm, phe mình mười mấy người này chỉ sợ đều đi không ra Trần gia thôn.
Tóm lại, tại cao cấp võ lực trên, Dương gia quân cùng Trần gia thôn là hoàn toàn không cách nào so sánh, nghĩ đánh bại Trần gia thôn, chỉ có đại quân tiếp cận, làm dùng biển người chiến thuật mới được. Có thể biển người chiến thuật cho dù có thể đánh hạ Trần gia thôn, phe mình thương vong chỉ sợ cũng phải là một con số kinh khủng.
Đi qua trong một năm, Lương Châu đã chết rất nhiều người, không phải bất đắc dĩ tình huống dưới, Dương Tranh thực sự không nguyện ý khi nhìn đến dưới trướng đại lượng binh lính chết đi.
Cái kia chúng ta làm sao bây giờ?
Nhìn thấy Dương Tranh lắc đầu, Dương Nhị Lang gấp giọng nói, lấy không được băng lúa mì hạt giống, chúng ta Lương Châu bách tính làm sao có thể đủ ăn cơm?
Nhị Lang không cần phải gấp.
Dương Tranh trấn an nói, hết thảy chờ ngày mai gặp qua Trịnh Thanh bọn người lại nói.
Tốt a,
hy vọng những cái kia quan nhi không nên quá khó xử người.
Hôm sau, sát trời vừa mới đánh bóng, toàn bộ Trần gia thôn chính là xuống tới.
Nghỉ ngơi một đêm, Trần gia thôn các công nhân tại ăn qua điểm tâm sau hào hào đi ra khỏi nhà, đi tới riêng phần mình làm việc trên cương vị ngay ngắn trật tự bận rộn lấy.
Mà cùng lúc đó, Dương Tranh cũng tại trong phòng khách mở hai mắt ra.
Tỉnh lại, Dương Nhị Lang đồng thời dùng tiểu lâu tiểu nhị đưa tới thanh thủy sau khi rửa mặt, Dương Tranh bọn người đi ra Trần thôn tiểu lâu.
Nơi đi ra tiểu lâu, Dương Tranh chính là thấy được sớm đã ở ngoài cửa chờ Trần Thành.
"Trần Thành huynh đệ, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành."
Lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Trần Thành mở miệng nói, "Dương Thiên Vương, các ngươi cùng ta đây tới đi, đạo ca nhi đã đang chờ các ngươi,
còn mời dẫn đường."
Tại Trần Thành dẫn đầu dưới, chưa tới một khắc đồng hồ, Dương Tranh một đoàn người chính là đi tới một tòa mới tinh kiến trúc trước. Tòa này tên là Trần thôn đại lâu. Toàn thân do gạch đá kiến tạo mà thành kiến trúc chính là Trần gia thôn đặc biệt vì Trần gia thôn quản sự thi công làm việc địa điểm. Ngày bình thường, Trần gia thôn thôn trưởng cùng các quản sự đều lại ở chỗ này làm việc, trong lâu còn có phòng họp,
chuyên môn cung cấp Trần đạo cùng Trần gia thôn các quản sự họp. Hôm nay Dương Tranh muốn gặp Trịnh Thanh đám người địa điểm, chính là tại Trần thôn đại lâu trong phòng họp. Tại Trần Thành dẫn dắt dưới, Dương Tranh đám người đi tới ở vào lầu 2 phòng họp, gặp được tại trong phòng họp ngồi đấy Trần đạo, Trịnh Thanh cùng Thái Thương quận 4 cái huyện lệnh. Vị này chắc hẳn chính là Lương Châu Dương Tiên Vương. Nghe được tiếng bước chân, Trịnh Thanh nghiêng đầu nhìn về phía cửa, sau đó liền thấy được Cửu Châu tiếng tăm lừng lẫy Dương Tiên Vương Dương Tranh. Cùng Trịnh Thanh trong tưởng tượng Dương Tiên Vương bất động, Dương Tranh ăn mặc bộ mạc, không cao lớn lắm vóc người, xem ra giống nông phu giống hơn là Tiên Vương một số. Không chỉ là Trịnh Thanh, Từ Chí Văn, Lý Thanh Vân, Trương Tuấn, Thôi Binh, cái này bốn cái Thái Thương quận huyện lệnh cũng đang quan sát Dương Tranh. Dương Tranh danh tiếng vang vọng Cửu Châu, liền ngay cả cả ngày tại đồng ruộng lao động nông phu cũng biết danh tiếng kia, Từ Chí Văn bọn người đương nhiên sẽ không chưa nghe nói qua. Chỉ là lúc này xuất hiện tại bọn hắn trước mắt Dương Tranh, bao nhiêu cùng theo như đồn đại Dương Tranh không giống nhau lắm. Tại chợ búa truyền ngôn bên trong, Dương Tranh chính là thiên sinh thần lực, nắm giữ ba đầu sáu tay, giết người không chớp mắt ma quỷ. Có thể rất hiển nhiên, truyền ngôn đều là giả. Chân thực Dương Tranh hiển nhiên không có ba đầu sáu tay, đến mức có phải hay không thiên sinh thần lực, có phải hay không giết người không chớp mắt, những này tạm thời còn nhìn không ra. Trịnh quận thủ, Dương Tranh mặc dù chưa thấy qua Trịnh Thanh, nhưng lại trước tiên nhận ra Trịnh Thanh thân phận, lúc này liền hướng Trịnh Thanh hành lễ. Gặp này, Trịnh Thanh đáp lễ lại, chợt nói: "Dương Tiên Vương, mời ngồi." Nghe vậy, Dương Tranh ra hiệu các thân binh ở ngoài cửa chờ, chính mình thì là mang theo Dương Nhị Lang đi tới trong phòng họp ngồi xuống. Kẹt kẹt. Theo phòng họp cửa lớn đóng lại, bên trong phòng họp bầu không khí nhất thời biến đến nghiêm túc. Có lẽ là nhìn thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Từ Chí Văn mở miệng cười nói: "Dương Thiên Vương ngược lại là gan lớn, triều đình khâm định lớn nhất phản tặc, lại dám xuất hiện tại chúng ta cái này nằm cái mệnh quan triều đình trước mặt." Mệnh quan triều đình? Dương Tranh cũng là nở nụ cười, mệnh quan triều đình cũng sẽ không cùng thí vương người thông đồng cùng một chỗ, càng sẽ không sát hại hoàng đế tâm phúc. Dương Tranh nói tự nhiên chính là Trịnh Thanh bọn người cùng Trần Đạo lăn lộn cùng một chỗ, đồng thời cùng Trần Đạo giết chết Hắc Ý Liễu vệ chỉ huy sứ sự tình. Có thể làm ra những chuyện này Trịnh Thanh bọn người, hiển nhiên không thể nào là cái gì mệnh quan triều đình. Bởi vì chỉ cần triều đình biết được những việc này, Trịnh Thanh chờ người lập tức liền sẽ vứt bỏ nó quan, sau đó bị bắt cầm xuống ngục, sau cùng hạ tràng, chỉ có chết tại ngục bên trong con đường này. Dương Thiên Vương biết đến sự tình không ít ta. Trịnh Thanh lườm Trần Đạo một chút, những sự tình này rất hiển nhiên đều là Trần Đạo nói cho Dương Tranh, nếu không Dương Tranh tại phía xa Lương Châu, không thể nào biết được nhóm người mình giết chết Lý Cương sự tình. Dù sao lúc trước giết Lý Cương thời điểm, toàn bộ cửa Nam khu vực đều đã bị Lý Thanh Vân chống giống, mắt thấy chuyện này thành vệ cũng đều đã bị Lý Thanh Vân gián, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào bị ngoại nhân biết được. Chư vị vẫn là không nên đánh lời nói sắc bén. Chú ý tới Trịnh Thanh ánh mắt, Trần Đạo mở miệng cười nói: "Chư vị đã đều đến nơi này, cái kia chắc là ôm lấy hợp tác tâm tư tới, không ngại đơn giản một số, thẳng thắn nói một chút." Chương 729, lại là tự trị chương 729, lại là tự trị cũng tốt. Trịnh Thanh gật một cái, hắn đã đến nơi này, vậy đã nói rõ hắn kỳ thật cũng là nghị chống đỡ Dương Tranh, bất quá, không công chống đỡ là không thể nào, Dương Tranh muốn thu hoạch được Thái Thương quận chống đỡ, cũng nên cho ra một số hứa hẹn. Trần Tiểu Hữu cùng chúng ta nói qua, Dương Thiên Vương hy vọng có thể lấy được đến ủng hộ của chúng ta. Trịnh Thanh nhìn về phía Dương Tranh, nếu như chúng ta nguyện ý chống đỡ Dương Thiên Vương lời nói, chúng ta có thể được cái gì? Người trưởng thành thế giới bên trong định viễn là lợi ích làm trọng, Trịnh Thanh đám người xác thực không ngại chống đỡ Dương Tranh, nhưng điều kiện tiên quyết là chống đỡ Dương Tranh có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, hoặc là nói có thể cho Thái Thương quận bách tính mang đến chỗ tốt. Trịnh quận thủ muốn thu hoạch được cái gì? Dương Tranh không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà chính là hỏi ngược lại. Lương Châu cằn cỗi, căn bản cầm không ra bất kỳ đủ để cho Trịnh Thanh bọn người động tâm đồ vật. Trịnh Thanh cùng Từ Chí Văn chờ một đám huyện lệnh ánh mắt giao lưu một phen, sau đó do Trịnh Thanh mở miệng nói: "Thái Thương quận cần an toàn. Bây giờ tại Trần Gia thôn ảnh hưởng lưới, toàn bộ Thái Thương quận đều tại phát triển không ngừng, Trịnh Thanh tin tưởng, chỉ cần không có ngoại giới uy hiếp, Thái Thương quận nhất định có thể biến đến càng ngày càng tốt. Nhưng không bị bên ngoài uy hiếp lại là không thể nào. Hôm nay thiên hạ đại loạn, Thanh Châu mặc dù không có phản loạn, nhưng chiếm cứ tại phủ thành 5 vạn Thanh Châu quân, bao quát Cao Châu Bạch Liên quân, đều bất cứ lúc nào có khả năng đối Thái Thương quận tạo thành uy hiếp, bởi vậy, Thái Thương quận cần nắm giữ tự vệ lực lượng. Mới đầu Trịnh Thanh ý nghĩ là tự xây quân đội, cũng chính là bây giờ còn đang huấn luyện Thái Thương quân. Bất quá tại nhìn thấy Dương Tranh về sau, Trịnh Thanh ý nghĩ sinh ra có chút cải biến, Thái Thương quân có thể có, Dương gia quân bảo hộ, cũng tương tự có thể có, cả hai là có thể cùng tồn tại. An toàn. Dương Tranh nhíu nhíu mày, nói: "Trịnh quận thủ có ý tứ là hy vọng có thể thu hoạch được Dương gia quân che chở." "Không tệ." Trịnh Thanh chậm rãi gật đầu, bản quan hy vọng Dương Thiên Vương Dương gia quân có thể che chở Thái Thương quận, nhưng không thể tại Thái Thương quận trực tiếp đóng quân. Phong kiến thời đại quân đội hiểu được đều hiểu, tác chiến chưa hẳn đi, nhưng khi dễ bách tính, cướp bóc lại là cái đỉnh, cái hảo thủ. Tuy nói Dương gia quân quân kỷ nghiêm minh, nhưng Trịnh Thanh chưa bao giờ chân chính gặp qua Dương gia quân, tự nhiên cũng không dám nhường Dương gia quân trực tiếp tại Thái Thương quận đóng quân. Che chở Thái Thương quận, nhưng lại không tại Thái Thương quận đóng quân. Dương Tranh cùng Dương Nhị Lang cùng nhau nhíu mày, không đóng quân, lại muốn bảo vệ Thái Thương quận, cái này hoàn toàn cũng là hai cái trái ngược yêu cầu. Như Dương gia quân không đóng quân Thái Thương quận, vậy như thế nào bảo hộ Thái Thương quận an toàn? Dương Tranh hỏi. Rất đơn giản. Trịnh Thanh trả lời, Dương gia quân có thể tại Thái Thanh quận đóng quân. Việc này phải chăng nói còn quá sớm? Có thể tại Thái Thanh quận đóng quân lời nói, Dương Tranh đương nhiên là nguyện ý, nhưng hôm nay Thái Thanh quận còn có 5 vạn Thanh Châu quân chiếm cứ, lấy Dương gia quân tình hình trước mắt, Dương Tranh có thể không có lòng tin có thể xâm nhập Thanh Châu nội địa, đánh bại cái này 5 vạn Thanh Châu quân. Thanh Châu quân mặc dù tại lần trước cùng Bạch Liên giáo chiến sự bên trong chiến bại, nhưng phủ thành vẫn có 5 vạn Thanh Châu quân đóng quân, Dương Mộ có thể không có lòng tin đánh bại bọn hắn. Nghe vậy, Trịnh Thanh cười cợt, nói ra, bản quan như đoán không lầm lời nói, Dương Thiên Vương chỗ lấy chậm chạp không xuất binh Thanh Châu, là bởi vì thiếu lương a. Nghe nói như vậy, Dương Tranh nhìn thoáng qua Trần Đạo, đã thấy Trần Đạo lắc đầu, sự kiện này cũng không phải Trần Đạo nói cho Trịnh Thanh, mà chính là Trịnh Thanh chính mình đoán được. Không dối gạt Trịnh quân thủ, đúng là như thế. Dương Tranh thản nhiên thừa nhận xuống tới, Dương gia quân thiếu lương là bí mật, nhưng cũng không phải bí mật. Chỉ cần có lòng người hơi tìm hiểu một chút Lương Châu nội bộ tình huống, rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra Dương gia quân thiếu lương tình huống. Dương Thiên Vương ngược lại là thẳng thắn. Trịnh Thanh tiếp tục nói, Dương gia quân không cách nào xuất binh Thanh Châu là bởi vì thiếu lương, nhưng nếu là Dương gia quân không thiếu lương đâu. Nói đến đây, Trịnh Thanh dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu ta chờ có thể đạt thành hợp tác, ta Thái Thương quận nguyện ý toàn bộ hành trình cung ứng Dương gia quân xuất binh Thanh Châu lương thảo. Cái gì? Dương Tranh cùng Dương Nhị Lang hổ khu chấn động, thần sắc kích động nhìn về phía Trịnh Thanh, Trịnh quận thủ nói thế nhưng là nói thật. Tự là thật. Trịnh Thanh trịnh trọng gật đầu, nhờ vào Trần Tiểu Hữu cung cấp sản lượng cao giống thóc, bây giờ Thái Thương quận lương thực sản lượng khá cao, kho lúa bên trong cũng có một chút tổ lương, trong thời gian ngắn cung ứng Dương gia quân lương có tiêu hao vẫn là không thành vấn đề. Thái Thương quận có thể có lưu lương, đương nhiên không chỉ là bởi vì Trần Đạo cung cấp sản lượng cao giống thóc, Trần Đạo bắt đầu cho các huyện cung cấp giống thóc là mấy tháng trước sự tình, bây giờ giống thóc tuy nhiên đã gieo xuống, nhưng còn không có đạt tới thu hoạch thời gian điểm. Chân chính nhường Thái Thương quận nắm giữ đại lượng tồn lương nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì Trịnh Thanh cùng Từ Chí Văn bọn người xử lý xong các huyện bên trong địa chủ hào cường. Đem những này địa chủ hào cường xử lý sạch về sau, Trịnh Thanh cùng Từ Chí Văn chờ một đám huyện lệnh đem bọn hắn đất toàn bộ thu hồi, sau đó lấy hơi thấp địa tô đem những này thổ địa giao cho Thái Thương quận mất đất bách tính trồng trọt. Những người dân này vốn có thổ địa về sau bạo phát ra to lớn nhiệt tình, tại bọn họ cần cù chăm chỉ trồng trọt phía dưới, toàn bộ Thái Thương quận đều nên đón bội thu. Lại thêm theo địa chủ hào cường trong nhà chép tới lương thực, bây giờ Thái Thương quận các huyện kho lúa có thể nói 10 phần tràn đầy. Hô. Nhìn thấy Trịnh Thanh cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, Dương Tranh hô hấp biến đến to khỏe rất nhiều, như Trịnh quận thủ nguyện ý cung ứng quân ta xuất chinh lương thảo, Dương Mộ tự nhiên nguyện ý che chở Thái Thương quận, lại không tại Thái Thương quận đóng quân. Dương Thiên Vương đừng nóng nổi, bản quan điều kiện cũng không chỉ đầu này. Trịnh Thanh còn nói thêm, trừ không đóng quân bên ngoài, bản quan còn hy vọng Dương Thiên Vương có thể dựa vào Thái Thương quận quyền tự trị, không hướng Thái Thương quận cắt cử quan viên, lại không đến nhúng tay Thái Thương quận chính sự. Cái này, Dương Tranh trong nháy mắt lộ vẻ do dự, Trịnh Thanh điều kiện này, cùng Trần Đạo trước đó nói tới điều kiện cơ hồ là một dạng. Trần Đạo muốn là Trần gia thôn quyền tự trị, mà Trịnh Thanh muốn thế nhưng là toàn bộ Thái Thương quận quyền tự trị. Đây chính là dòng dã một cái quận a, là một cái có dã tâm người thống trị, Dương Tranh rất khó tiếp nhận chính mình dưới sự cai trị có dạng này một khối không tiếp thụ chính mình quản lý địa bàn. Nhưng nếu là không tiếp thụ, chính mình liền không cách nào thu hoạch được Trần gia thôn sản lượng cao giống thóc cùng giá thấp thịt, cũng vô pháp thu hoạch được xuất binh Thanh Châu lương thảo. Trong lúc nhất thời, Dương Tranh có chút tình thế khó xử. Nhìn thấy Dương Tranh do dự, Trịnh Thanh cũng không thúc giục, hắn biết rõ, hắn nói lên điều kiện đối với Dương Tranh mà nói là tương đương khó có thể tiếp nhận. Cái này tựu như một cái chi châu hướng hoàng đế nói ra điều kiện, nhường hoàng đế không được nhúng tay châu bên trong hết thảy công việc, lại không được hướng châu bên trong cắt cử quan viên một dạng, hoàng đế là không thể nào đáp ứng. Cũng chính là Thái Thương quận bên trong tài nguyên đối với Dương Tranh mà nói quá là quan trọng, không phải vậy Trịnh Thanh tại đưa ra điều kiện này trước tiên, Dương Tranh liền đã quả quyết cự tuyệt. Hô, nội tâm giãy giụa hồi lâu sau, Dương Tranh thở ra một ngụm trọc khí, hỏi dò, Trịnh quân thủ, việc này nhưng có chỗ thương lượng.